Chương 265, chuột cửa hội nghị. Buổi tối 9 điểm, Thiên Hy cao ốc 6F, chuột cửa. Ánh đèn sáng tỏ trong phòng họp, 12 con giáp toàn viên ngồi quanh ở dài bàn hội nghị hình vuông bên cạnh. Ngủ Đông Long bị thỏ trắng tỉnh lại, bởi vì lựa chọn ôn hòa thức tỉnh hình thức, hoa mấy giờ, một mực từ xế chiều tiến hành đến buổi tối. Long mặc một bộ thuần cô tông tay áo dài bạch áo phông cùng một đầu rộng rãi màu lam nhạt quần jean, chân trần, rụt lại hai chân, vùi ở bàn hội nghị chủ trên ghế, trước bàn để đó một chén mùi thơm thuần hậu cà phê đen. Hắn bưng lên cà phê, túi đầu nhấp một hơi, thời gian dài ngủ đông dẫn đến ra rời thần sắc chiếm được một chút xíu thư giãn. Mười mấy giây sau, hắn để cà phê xuống chén, nhìn xung quanh đại gia một vòng, xin lỗi, đợi lâu, chúng ta bắt đầu đi. Là, thọ trắng không hề ngồi xuống, nàng đứng ở Long thân bên cạnh, ngắn gọn rõ ràng nói rõ một chút tình huống. Lý phu nhân đoán được đỏ tươi triều tịch đem tại 10 ngày sau đến, lần này đỏ tươi triều tịch so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nghiêm trọng. Đến mức chi tiết cụ thể Lý phu nhân không nói tới một chữ, nàng coi đây là điều kiện, yêu cầu tam đại tổ chức hợp tác, cũng cho Bách Xuyên đoàn cung cấp bảo hộ. Nghe xong thỏ trắng phát biểu, phòng hội nghị lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Long túi đầu nhìn xem trên bàn cà phê, không phát biểu cái nhìn. Đấu hổ từ khô quắc trong hộp thuốc lá móc ra một điếu thuốc, tha tại trong miệng, Lý mẫu người tiền tri là thật, nàng không nói láo, điểm ấy ta xác định. Ta theo hổ thuốc đều cảm thấy, khả năng lần này đỏ tươi triều tịch, thương đạo lực cướp thuốc biết tiến một bước yếu bớt. Thỏ trắng hơi dừng một chút, nói tiếp, trước kia ứng đối phương thức biết mất đi hiệu lực, lúc này mới có thể giải thích vì sao Lý phu nhân vội vã như thế, không từ thủ đoạn cũng phải đạt thành hợp tác, đạt được chúng ta bảo hộ. Đạo lý đều hiểu, nhưng nàng cố ý không nói, cầm điểm ấy áp chế chúng ta, thực sự để cho người ta khó chịu. Nô Đại Hải khoanh hai tay ôm sau đầu, một đôi chân giao nhau khoác lên trên bàn hội nghị. Điện chuột, đây là Lý mẫu người duy nhất thẻ đánh bạc, đổi lấy ngươi, ngươi làm thế nào? Đấu hổ cười hỏi, hào phóng nói cho những tổ chức khác. Ha ha. Lợn chết tiếng cười hùng hậu, chỉ sợ chúng ta cùng kỳ lần công hội vừa được biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Càng thêm không để ý tới Bách Xuyên đoàn. Cũng là Nô Đại Hải thở dài, cái này Bách Xuyên đoàn cũng rất thảm. Những người khác ý nghĩ gì? Đấu hổ dẫn đầu nhìn về phía cách mình gần nhất Hoàng Cảnh Quan, Hoàng Ưu, ngươi nói một lần. Ta cho rằng giáp tỉnh giả nhóm nên đoàn kết lại, môi hở răng lạnh. Hoàng Cảnh Quan đã biết cái gì là đỏ tươi triều tịch, hắn hiện tại nhất không yên lòng chính là lao bà và hải tử. Hắn cực kỳ lo lắng có tham thú sẽ ở đỏ tươi triều tịch lúc phát hiện mình thân phận, từ đó uy hiếp được vợ con hắn. Khi đó đừng nói bấy dập, cho dù là địa ngục 18 tầng hắn cũng muốn đi. Thanh xà. Đấu hổ nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh yên tĩnh chốc lát. Nàng mình ngược lại là không quan trọng, đối với bên người mê thất giả không tình cảm chút nào. Nàng hoàn toàn có thể trốn ở 6F chuyên tâm huấn luyện cái một vòng, thẳng đến đỏ tươi triều tịch kết thúc. Thế nhưng mà, nàng nghĩ đến Cao Dương cùng Hoàng Cảnh Quan, bọn họ đều rất coi trọng người nhà nhất định sẽ bị cuốn đi vào. Thanh Linh hơi cúi đầu, vô ý thức nhìn về phía trên tay cái kia song tử vòng tay, ta theo Hoàng Lưu ý nghĩ một dạng. Đấu hổ nhìn về phía Thiên Cẩu cùng Ca Cơ. Thiên Cẩu âm thanh miễn cưỡng, hợp ta ca. Thiên Cẩu cũng có muốn bảo hộ thân nhân lần trước đỏ tươi triều tịch đến lúc, hắn còn không có thức tỉnh. Lần này trong lòng của hắn cũng tâm thần bất định bất an. Ta hy vọng đại gia có thể hợp tác. Ca Cơ âm thanh dịu dàng, ánh mắt kiên định. Giác tỉnh giả nhóm đoàn kết nhất trí, tổng cộng độ cửa ải khó khăn, kéo dài hòa chủng, thẳng đến triệt để thoát đi cái này mê vụ thế giới, một mực là quỷ ngựa lý tưởng. Đấu hổ cuối cùng nhìn về phía Manh Dương, bắt hầu cùng lật chết. Manh Dương nháy hồn nhiên mắt to, nàng nghĩ nghĩ, cười nhìn thoáng qua thỏ trắng, ta nghe thỏ trắng tỉ tỉ. Ha ha. Lợn chết giọng mũi nồng hậu dày đặc, hơi híp mắt lại, trước hợp tác, thực sự bản thân khó bảo toàn, đổi ý nữa cũng không mượn. Đấu hổ cười ha ha, trêu chọc nói, lợn chết ta lợn chết, ngươi mọc ra một bộ người thành thật bộ dáng, trong bụng làm sao tất cả đều là ý nghĩa xấu à? Lợn chết lơ đễnh, vui tươi hớn hở mà đáp lại nói, sinh ở thế giới như thế này, người thành thật căn bản sống không lâu. Ta vợ trước thiện lương như vậy, có thể nàng cuối cùng chiếm được cái gì? Mộ phần cỏ đều lao cao. Lợn chết bỗng nhiên một trận thương cảm, tự đủ, triều tịch trước khi đến phải đi cho nàng quét cái mộ, về sau còn không biết có cơ hội hay không. Đấu hổ than nhẹ một tiếng, đây cũng là nhất đoạn gánh nặng chuyện cũ. Cuối cùng mở miệng là bắt hầu, hắn ngữ điệu thê lương, chậm chạp, ta cũng hy vọng hợp tác, ta à. Duy nhất không yên lòng chính là ta ca. Toàn viên tỏ thái độ về sau, đấu hổ cùng thỏ trắng trao đổi một ánh mắt, nhìn về phía Long. Dưới ánh đèn, mặt rồng sắc sơ lược hơi tái nhợt, xinh đẹp dị đồng nhẹ nhàng chuyển động. Mấy giây sau, hắn từ trên cổ tay cầm xuống màu đen dây thun, nâng hai tay lên, đem tú mỹ tóc dài đâm thành đuôi ngựa. Động tác này có đặc thù dụ ý, nói rõ Long tiếp đó một đoạn thời gian cũng sẽ không lại ngủ đông. Ta theo đại gia ý nghĩ nhất trí. Long ngẩng đầu, chậm rãi quét mắt một vòng đồng bạn, giải quyết dứt khoát, 12 con giáp đáp ứng hợp tác. Thỏ trắng cầm điện thoại di động lên, ta đây liền hồi đáp Lý mẫu người. Nàng vừa muốn quay số điện thoại di động reo. Thỏ trắng nhìn một chút điện báo biểu hiện, nhướng mày. Nàng do dự hai giây, nhận điện thoại, giọng điệu 10 điểm không vui, uy, có việc gì thế? Ân, biết rồi. Suy tính một chút. Rất nhanh, thỏ trắng cúp điện thoại. Ai đánh tới? Đấu hổ liếc nhìn nàng một cái. Người tốt thái độ. Tiểu Dương Dương. Đấu hổ vui mừng nhướng mày. Thanh Linh cùng Hoàng Cảnh Quan im lặng nhìn thoáng qua nhau. A, còn Tiểu Dương Dương. Thỏ trắng mặt lạnh lấy, bây giờ người ta thế nhưng mà Kỳ Lân công hội thất ảnh trưởng lão, Kỳ Lân bên người đại hùng nhân, muốn tới cùng chúng ta nói giao dịch, bài diện lớn đâu. Ha ha, cái này gọi là cái gì, cái này gọi là danh sư xuất cao đồ. Hổ phụ không chó. Đấu hổ ý thức được bản thân dùng sai rồi thành ngữ, vội vàng im miệng. Thỏ trắng bạch nhãn quả thực muốn vượt lên thiên, ghét bỏ đến không được. Đem nàng quay người nhìn về phía Long lúc, lập tức lại trở nên dịu dàng kiêm tốn, đội trưởng, thất ảnh muốn theo chúng ta giao dịch phủ văn mạch kín, có gặp hay không? Hát Ma Nha, đương nhiên gặp. Mặt rồng bên trên xuất hiện nụ cười lạnh nhạt, ta vẫn rất nghĩ hắn. Đội trưởng, Thỏ trắng phồng lên miệng, hơi tức giận, vì sao các ngươi đều như vậy chào đón một cái phản đồ a? Thỏ tử, cách cục nhỏ a. Đấu hổ chộp lấy hai tay, nhíu lông mày, nghe qua quân tử chi giao nhạt như nước sao, ta còn có đội trưởng, cùng tiểu Dương Dương ở giữa, cái kia chính là đơn thuần cùng chung chí hướng kìm lòng không được. Im miệng được chứ, coi như ta văn ngươi. Thỏ trắng khoa trương che ngực. Thỏ trắng, phiền phức lại cho ta tiếp theo một ly cà phê, để cho Hắc Mã trực tiếp tới cái này gặp ta. Đội trưởng, hắn bất quá là một trưởng lão, ngươi không cần đến tự mình tiếp kiến, ta theo hổ thúc có thể. Ta rõ ràng ngươi ý tứ, bất quá ta nghĩ gặp hắn một chút. Long nói. Long có hắn mưu tính, ngươi đừng ngủ quan tâm. Đấu hổ đứng dậy, vỗ vỗ tay, được, đại gia tản đi đi, ở căn cứ đợi đừng có chạy lung tung, tùy thời chờ thông chi. Chương 266, trả nhân tình. Sau 10 phút, Thỏ trắng tiếp kiến rồi Cao Dương cùng Chu Tước, cũng dẫn bọn hắn tiến vào 6F, tiến về chuột cửa phòng họp. Trên đường đi, Thỏ trắng cũng hỏng nghiêm mặt. Cao Dương thật rất muốn nói, ngươi nếu không muốn dẫn đường không cần miễn cưỡng, dù sao nơi này ta cũng quen. Tới đến phòng hội nghị ngoài cửa, Thỏ trắng âm thanh lạnh nhạt, đội trưởng của chúng ta ở bên trong chờ hai vị, ta liền không vào. Cao Dương cùng Chu Tước nhìn nhau một cái, Cao Dương tiến lên một bước, mở cửa lớn ra. Trước mắt là một cái rất có cảm nhận khí chất phục cổ gian phòng, hoa lệ chói lọi đèn chùm pha lê, lạc hậu dài bản hội nghị hình vuông, cùng bộ kia treo trên vách tường danh họa cuối cùng nữa sáng. Danh họa phía dưới cũng chính là bản hội nghị cuối cùng chính vị bên trên, ngồi một vị thư hùng chớ phân biệt người trẻ tuổi, hắn làn da trắng bệnh, dị đồng xinh đẹp nhiếp người tâm phách. Đối mặt cái này quen thuộc tất cả, Cao Dương phảng phất giống như cách thế. Hơn một tháng trước, hắn lần thứ nhất ở chỗ này tham gia 12 con giáp toàn thể hội nghị, hiệp trợ Long Cha hỏi quỷ ngựa, cũng tự mình mắt thấy Long Sử quyết quỷ ngựa. Khi đó hắn bất quá là thức tỉnh giới người mới, bảng xếp hạng 100 bên ngoài vô danh tiểu bối. Hiện tại hắn đã là kỳ lân công hội trưởng lão, bảng xếp hạng thứ 15 tên, đến đây cùng Long tiến hành thương vụ đàm phán. Long mỉm cười nhìn về phía Cao Dương, trong mắt hoàn toàn không có một bên Chu Tước. Hắc Mã, ngươi đã đến. Hắn bây giờ là thất ảnh. Chu Tước lạnh lùng sửa chữa. Xin lỗi, ta mới vừa tỉnh ngủ, đâu còn có chút mơ hồ. Long vẫn cười lấy, ánh mắt lại biến ý vị thâm trường. Thật ra tên chỉ là một cái danh hiệu, chứng minh không là cái gì, vẫn là muốn nhìn người này lòng tại đâu. Chu Tước tiểu thư, ngươi nói đúng không đúng? Cao Dương mặt ngoài trấn định, nội tâm điên cuồng gào thét, Long ca, ngươi không muốn dạng như vậy à? Thiên địa lương tâm ta thực sự không phản bội. Ngươi không cần đến dạng này nhắc nhở ta. Ngươi tiết tấu này kéo một cái, ta sau này còn thế nào tại kỳ lân công hội lăn lộn a? Long tiên sinh nói đến rất đúng, vừa lúc hội trưởng chúng ta am hiểu nhất đọc lòng người. Chu Tước không rơi vào thế hạ phong mà nở nụ cười lạnh lùng. Cao Dương cúc hoa siết chặt, hạ tỷ, ngươi đây cũng là làm gì a? Tại sao ta cảm giác bản thân giáp tại kỳ kỳ quái quái tam giác quan hệ bên trong a? Đột nhiên, Cao Dương linh quang lóe lên, thì ra là thế. Long cách làm là đúng. Chu Tước nữ nhân này thông minh. Nếu như Cao Dương hôm nay vừa thấy được Long, Long liền biểu hiện ra lạnh lùng thậm chí là ý, ngược lại có chút nơi đây vô ngân 300 lượng. Nhưng Long không những không tránh hiểm nghi, còn cố ý để cho Chu Tước nghe thế loại để cho người ta hiểu lầm lời nói, cái này ở Chu Tước trong mắt, không phải liền là muốn khích bác Ly giản sao? Chuyện này chỉ có thể càng thêm chứng minh, Cao Dương cùng 12 con giáp không quan hệ rồi. Đến mức Chu Tước trả lời, cũng đáng được nghiền ngẫm. Nàng ngụ ý là, lão đại của chúng ta kỳ lân lợi hại, hắn đã sớm khảo nghiệm qua thất ảnh, ngươi nghĩ khích bác Ly giản, vẫn là tỉnh lại đi. Xác thực, kỳ lân vạn tượng là kinh khủng bậc nào. Nếu không phải là Cao Dương tự mang hệ thống, buổi trưa hôm nay hắn sợ là đã bị kỳ lân trực tiếp xử tử. Cao thủ so chiêu, quả nhiên chiêu chiêu chí mạng. Cao Dương ho nhẹ một tiếng, Long tiên sinh, ta theo Chu Tước trưởng lão là đại biểu kỳ lân công hội tới cùng quý tổ chức nói giao dịch. Thỏ trắng nói cho ta biết. Long nhẹ nhàng nâng tay, hai vị mời ngồi. Chu Tước cùng Cao Dương tại bàn hội nghị bên kia ngồi xuống, ba người nói chuyện cách hơn 10 mét khoảng cách. Nghe nói các ngươi nghĩ trao đổi phù văn mạch kín. Long nói, chúng ta muốn theo quý tổ chức trao đổi thời không phù văn, gắn liền với thời gian 17 thiên. Long gật gật đầu, cũng chính là đỏ tươi triều tịch sau khi kết thúc. Đúng. Lấy cái gì phù văn trao đổi? Long thản nhiên hỏi. Thật đáng tiếc, không phải sao thần tích phù văn. Chu Tước nói. Long một mặt trong dự liệu, cũng không có toát ra thất vọng. Cao Dương vội vàng nói tiếp, bất quá, chúng ta cho ra thành ý rất đủ. Phải không? Long hơi chớp mắt, rửa hai lắng nghe. Cường hóa phù văn cùng khống chế phù văn, các ngươi tùy ý tuyển một khối xem như đối tượng giao dịch. Mặt khác, phụ trợ phù văn, chúng ta trực tiếp đưa cho quý tổ chức, lại bổ 2 vạn kim ô tệ. Cao Dương lặp lại kỳ lân nguyên thoại. Long gật gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ cái gì chập trùng. Khách quan mà nói, tặng không một khối phù văn mạch kín cùng 2 vạn kim ô tệ, thành ý xác thực cho đủ. Huống hồ, 12 con giáp bên trong duy nhất có được thời không hệ thiên phú thiên cầu, thời không cắt đứt cùng phi hành đều đã thăng lên 4 cấp, không có người lại lúc cần phải không phù văn. Bất quá có một chút, phụ trợ phù văn trong 3 tháng nhất định phải thuê cho Bách Xuyên đoàn, quý tổ chức nếu như đồng ý cuộc giao dịch này, đến lúc đó cũng mời thực hiện nghĩa vụ. Cao Dương nói xong, bản thân cũng nhịn không được bán thầm, Tô bác sĩ ngươi thật là kê tạc a, tuy nói nhiều đưa một khối phù văn, nhưng thậm chí ngay cả loại này món lời nhỏ đều tính tiến vào. Long một chút suy tư, rất có thành ý, ta tìm không ra lý do từ chối. Chu Tước cố gắng để cho mình bi quan chán đời mặt nhìn qua thân mật điểm, cái kia Long tiên sinh ý là, nhưng ta cũng nghĩ không ra đáp ứng lý do. Mắt rồng ánh sáng hơi đổi, âm thanh lạnh nhạt. Phòng họp yên tĩnh mấy giây. Long nói tiếp, cường hóa, khống chế cùng phụ trợ phù văn, tổ chức chúng ta người tạm thời cũng không dùng tới. Đây chính là phù văn mạch kín a. Chu Tước có chút giật mình, thức tỉnh giới nhất bảo đảm giá trị tiền gửi tài sản, trọng yếu nhất tài nguyên, ai sẽ ngại nhiều. Tự nhiên chế ít. Long bưng lên trước bàn cà phê, nhẹ nhàng ngửi một cái, chỉ là các ngươi kỳ lần công hội chính là không chịu xuất ra thần tích phù văn tới trao đổi, còn liệu định chúng ta 12 con giáp sẽ vì một chút răng đầu tiểu lợi thỏa hiệp, thật sự là. Chu Tước không nói. Cao Dương cũng không nói. Long khẽ ngẩng đầu, dị đồng yêu dã, quá ngạo mạn a. Đột nhiên, bốn phía không khí lưu động đã xảy ra biến hóa vi diệu, loại kia quen thuộc, ý chí bị dịu dàng chi phối cùng dẫn đạo cảm thụ lại xuất hiện. Lần này, cũng không mãnh liệt, nhưng không thể bỏ qua. Lý phu nhân hy vọng tam đại tổ chức hợp tác, các ngươi kỳ lần công hội có đáp án sao? Long hỏi. Chu Tước sắc mặt trầm xuống, nàng chống cự lại bốn phía mạnh mẽ thần bí khí chẳng càng chống cự thì càng khó chịu. Mà khi nàng từ bỏ chống lại lúc, tất cả lại trở nên ôn hòa, thế nhưng mà, cái này khiến nàng cảm thấy khó đục. Chu Tước rất rõ ràng, Long đang cố ý khiêu khích, đây chính là hắn đối với kỳ lần công hội ngạo mạn hành vi bất mãn. Chúng ta quyết định hợp tác. Chu Tước trầm giọng trả lời. Trong nháy mắt, thần bí khí chẳng biến mất. Cao Dương cùng Chu Tước hung hăng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đã như vậy, ta đồng ý trao đổi. Long cơ thể hơi ngửa ra sau, đại cục làm trọng, chúng ta cộng đồng nguy cơ là đỏ tươi triều tịch, không cần thiết vì loại chuyện nhỏ nhặt này náo không thoải mái. Long tiên sinh sáng suốt. Chu Tước ngoài cười nhưng trong không cười. Long thiếu niên giống như sạch sẽ nụ cười lại trở về trên mặt, mặt khác, thất ảnh còn tại ta đây lúc, ta thiếu hắn một cái nhân tình. Lần này phù văn giao dịch, coi như trả lại hắn nhân tình. Cao Dương lúc này kịp phản ứng, đây là đối với mình hoàn thành ánh trăng thật đẹp nhiệm vụ ban thưởng. Cao Dương đã kế thừa quỷ ngựa tuấn di lúc cần phải không phù văn tới thang bốn cấp, Long như thế nào lại không rõ ràng. Xem ra Long ngay từ đầu quyết định, mặc kệ kỳ lân công hội mở ra điều kiện gì, hắn cũng có đồng ý giao dịch thời không phù văn, bởi vì cái này có thể giúp Cao Dương mạnh lên. Nhưng Long vẫn là muốn bày bãi xuống phổ, để cho kỳ lân công hội biết, 12 con giáp không dễ trọng. Không hổ là đại lao ở giữa giao phong. A Chu Tước đạt được Long sau khi trả lời, trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, kỳ lân bàn giao nhiệm vụ hoàn thành. Vậy chúng ta giao dịch coi như đã đạt thành. Chu Tước nói là. Long lơ đễnh, đi vào cái tiếp theo chủ đề, thời gian cấp bách. Tất nhiên tam đại tổ chức quyết định hợp tác, xin mời Lý phu nhân cùng Kỳ Lân tiên sinh tới một chuyến 12 con giáp, cùng thảo phạt đối sách, thuận tiện hoàn thành phù văn giao dịch. Chu Tước sơ lược hơi khó khăn, Long tiên sinh, xác định ở nơi này thương thảo sao? Còn là nói, ba chúng ta phương tìm một cái điều hòa địa điểm. Liên cái này đi, ta người này tương đối trạch, không yêu đi ra ngoài. Long ngữ khí tự nhiên, nhưng lại không cho Chu Tước đường xoay sở. Chu Tước bị ngạnh dưới, đè xuống trong lòng không vui, ta xin phép một chút hội trưởng, chờ một lát. Chương 267, đi nhà xí. Sau 10 phút, Cao Dương cùng Chu Tước đợi tại phòng họp bên ngoài một cái đại khách sảnh, Chu Tước đã xin chỉ thị xong hội trưởng, Kỳ Lân cho rằng tới 12 con giáp tham gia hội nghị không có vấn đề. Mặc dù Kỳ Lân không có chỉ rõ, nhưng hắn nói gần nói xa ý là, 12 con giáp đều nguyện ý trao đổi thời không phù văn, chúng ta còn muốn cái gì xe đạp, cấp đủ Long mặt mũi là nên. Lý Mỗ người bên kia, tự nhiên là thật vui vẻ, biểu thị lập tức dẫn người tới tham gia hội nghị. Chu Tước lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, một bên soát điện thoại một bên ngáp một cái, buồn ngủ quá à, lúc này nên một ly trà sữa nâng nâng thần. Uy, nơi này có thể đưa thức ăn ngoài sao? Cao Dương cố gắng che giấu bản thân ghét bỏ, "Hạ tỷ, ngươi nhất định là đang giảng cười lạnh." "A, ta thực sự đẩn." Chu Tước mảnh mặt làm ngơ, hưng phấn mà hô, "Ta có thể tìm Bạch Hổ hỗ trợ mang tới nhà, thất ảnh, ngươi có muốn hay không một ly?" "Không cần." Cao Dương vừa nghĩ tới đợi chút nữa tam đại tổ chức thủ lĩnh tề tụ một đường, mà xem như trưởng lão Cao Dương cùng Hạ Ly, một người bưng lấy một chén trà sữa ở bên cạnh tấn 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 hình ảnh kia thực sự quá đẹp. Giang giác. Đại khách sảnh cửa bị đẩy ra, là Mạnh Dương. Nàng mặc một bộ màu tím nhạt tiên nữ váy, rím đáng yêu búi tóc cũ tỏi, đỏ thấu khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngùng. Nàng có chút vụng về bưng một cái đĩa trà, phía trên để đó hai chén hồng trà. Chu Tước tỉ tỉ, Cao, Đen, Thất Ảnh ca ca, mời uống trà. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, Manh Tiểu Dương, ngươi có thể tính không gọi sai. Hoa, cảm ơn. Chu Tước tiếng nói lập tức dịu dàng vui vẻ mấy độ, nàng đứng dậy tiếp nhận Manh Dương trong tay đĩa trà, đặt ở trên bàn trà. Tiểu Băng Hữu, ngươi kêu tên gì nha? Năm nay mấy tuổi nha? Chu Tước mềm giọng mềm khí hỏi Manh Dương. Ta gọi Manh Dương. Hôm nay 7 tuổi rưỡi. Manh Dương lớn tiếng trả lời. Ân, thật ngoan. Chu Tước đưa tay méo méo Manh Dương khuôn mặt nhỏ nhắn, cố ý đùa nàng, "Manh Dương, ngươi váy thật xinh đẹp à, tỷ tỷ cũng muốn xuyên, có thể hay không cho tỷ tỷ xuyên một lần nha?" A Manh Dương phồng lên miệng, nghiêm túc suy tư mấy giây, "Thế nhưng mà ta váy quá nhỏ, tỷ tỷ mặc không nổi." "Ha ha, cái kia chờ ngươi trưởng thành về sau, lại đem ngươi váy mượn tỷ tỷ xuyên, có được hay không?" "Tốt." Manh Dương vui vẻ đồng ý rồi, "Chu Tước tỷ tỷ, Thất Ảnh ca ca, gặp lại." Manh Dương hoạt bát lanh lợi mà chạy đi. Chu Tước một mặt di mẫu cười nhìn xem Manh Dương đóng cửa lại, "Nàng thật đáng yêu à, không được, ta muốn đem nàng đào tới, cho đại gia làm đoàn sủng." Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, nàng ở chỗ này cũng là đoàn sủng. Chu Tước chợt nhớ tới cái gì, một mặt cười xấu xa nhìn về phía Cao Dương, "Thất Ảnh, ngươi thoạt nhìn, cùng 12 con giáp quan hệ cũng không tệ nha." "Có không?" Cao Dương giả bộ hồ đồ, "Khả năng ta người này tương đối tốt ở chúng a." "Này cũng không giả." Chu Tước làm bộ tùy ý hỏi một câu, "Vừa rồi Long nói thiếu ngươi một cái nhân tình gì?" Cao Dương sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, liền chờ nàng tới hỏi. "12 con giáp có thể cầm tới tinh thần phù văn cùng thời không phù văn, ta công lao không nhỏ. Long lúc đầu muốn thưởng ta, không nghĩ tới ta đi ăn mang khác. Hắn người này không thích nợ nhân tình. Nha, Long vẫn đủ có nguyên tắc nha." Chu Tước khen một câu. Cao Dương không còn nói tiếp, nói nhiều tất nói hớ. Lúc này Cao Dương điện thoại di động reo, Cao Dương nhìn thoáng qua Chu Tước. "Người nhà ngươi?" Cao Dương gật gật đầu. Chu Tước bưng lên hồng trà, khoa tay ra một cái ok thủ thế, biểu thị bản thân biết giữ yên lặng. "Uy." Cao Dương nhận lấy điện thoại. "Cao Dương ngươi chết ở đâu rồi?" Cao Hân Hân giữ dằn. "Ta tại Vương Tử Khải nhà chơi game." Cao Dương nói. "Lại là Vương Tử Khải, ngươi cùng hắn sợ không phải khác cha khác mẹ thân huynh đệ a?" Cao Hân Hân có chút sinh khí, "Đêm mai chúng ta sẽ lên đường đi Ngưu Nhĩ Đại Phu." "Ta biết." Ngươi biết còn không mau một chút về nhà, chúng ta còn phải thu thập hành lý, còn muốn tổ chức gia đình hội nghị, còn muốn tra công lược. Những cái này giao cho các ngươi là được rồi. Cao Dương cười cười, ta muộn chút trở về, hành lý ngày mai lại thu thập, tới kịp. Xin nhờ. Ngưu Nhĩ đại phu a, xuất ngoại nghỉ phép a, ngươi có thể hay không để ý một chút ta? Cao Hân Hân nhớ tới cái gì? A đúng rồi, Vương Tử Khải ở đó không? Để cho ta nói với hắn câu nói. A, cái kia, hắn vừa vặn đang đi về nước cờ, còn chưa có đi ra. Cao Dương hơi chột dạ, mặc dù hắn sớm cùng Vương Tử Khải hàng năm đánh phối hợp, nhưng nếu như muội muội phải đường trưởng kiểm tra coi như không ổn. Được rồi, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hắn, để cho hắn đừng quên mang hộ chiếu, ta xem hắn vứt bừa bãi, thiết hàm hàm một cái. Cao Hân Hân ghét bỏ nói. Vân vân, vân vân. Cao Dương có chút giật mình, hộ chiếu, có ý tứ gì? Ngươi cũng đừng nói cho ta Vương Tử Khải cũng đi Ngưu Nhĩ đại phu. Đúng vậy a, hắn không có nói cho ngươi. Cao Hân Hân cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn không đề cập với ta việc này a? Cao Dương trả lời. A, khả năng hắn nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên a. Cao Hân Hân xem thường, trước đó ta theo hắn có cái tiểu giao dịch, để báo đáp lại, ta muốn mang hắn cùng đi Ngưu Nhĩ đại phu chơi. Mặc dù mụ mụ không quá vui lòng, nhưng ba ba thật vui vẻ, ta theo nãi nãi cũng cảm thấy rất tốt. Giao dịch gì? Cao Dương hỏi. Ngươi đây cũng đừng quản, trước không nói. Cao Hân Hân cúp điện thoại. Cao Dương sửng sốt, chợt nhớ tới, chẳng lẽ là lão muội để cho Vương Tử Khải khuyên bản thân bên trên bản thành đại học việc này. Suýt nữa quên mất. Một bên Chu Tức thần sắc nghiền ngẫm, ngươi ngày mai còn muốn Ngưu Nhĩ đại phu nghỉ phép. Đúng vậy a, để ăn mừng ta và muội muội tốt nghiệp. Cao Dương thản nhiên. Mấy ngày? Một vòng. Cao Dương nói. Chờ ngươi trở về, đỏ tươi triều tịch chỉ còn 3 ngày. Chu Tước dùng lòng bàn tay sờ lên miệng môi dưới, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ngươi còn muốn mang theo người tri thức cùng thời không phủ văn dùng để thăng cấp, ngươi thật đúng là người bận rộn a. Hạ tỷ, ngươi cũng đừng nói móc ta. Cao Dương bán thảm, ta hiện tại đã sứt đầu mẹ chán. Ai bảo ngươi như vậy lòng tham nha. Chu Tước có chút cười trên nỗi đau của người khác, lại muốn đang thức tỉnh giới kiếm ra cái trò, lại không nỡ phổ thông trong thế giới thân bằng hảo hữu. Cao Dương vô pháp phản bác, xác thực là ta lòng quá tham. Nếu như ta cũng có thể giống thanh linh như thế, không liền treo, một lòng mạnh lên, đại khái biết nhẹ nhõm rất nhiều. Thế nhưng mà, ta làm không được. Nếu có một ngày, ta bởi vì ta lòng tham chết rồi, đó cũng là ta đáng chết. Bất quá, ngươi cũng đừng vui vẻ quá sớm. Chu Tước nhắc nhở, một hồi ba cái đại lão mở xong họp, chúng ta nói không chừng đều sẽ bị ủy nhiệm nhiệm vụ, ngươi có thể hay không đi Ngưu Nhĩ đại phu vẫn là ẩn số. Rõ ràng. Cao Dương gật gật đầu. Thực sự không đi được, cũng chỉ có thể trình diễn khổ nhục kế, để cho mình tổn thương cái cánh tay đoạn cái chân, lấy dưỡng thương làm lý do vắng mặt gia đình du lịch. Cao Dương tâm sự nặng nề, bưng lên trước mắt hồng trà, chậm rãi uống một hơi. A, mùi vị làm sao hơi không đúng. Cao Dương linh quang lóe lên. Hắn đứng lên, như không có việc gì nói ra, "Hạ tỷ, ta đi chuyến nhà vệ sinh, cùng một chỗ sao?" Chu Tước Khoa trương mít hắn một cái, "Ngươi mới 3 tuổi sao, cái này cũng muốn người bồi?" "Bản thân đi." Cao Dương đương nhiên là cố ý hỏi, liền chờ nàng câu nói này. "A, cái kia ta đi." Cao Dương đi ra đại khách sảnh, hắn ở ngoài cửa chờ đợi mấy giây, xác nhận Chu Tước không có vụng trộm theo kịp. Hắn hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến một nửa, đống nhiên một cái rẽ phải, hướng rắn cửa đi đến. Chương 268, Tam Phương hội thủ. Cao Dương đối với 6F khá là quen thuộc, rất nhanh liền đi tới rắn cửa, tìm tới Thanh Linh đơn nhân túc xá. Cửa khép hờ lấy, Cao Dương đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Trong phòng không có mở đèn, tia sáng lờ mờ. Xoát, Cao Dương vừa muốn tiến lên một bước, một đường ẩn nấp đao quang vạch phá trong bóng tối tin tức, thẳng đến Cao Dương huyết hầu, lưỡi đao gần như chạm đến hắn lông tơ, có thể thấy được người tới đối với đao pháp khống chế đã lô hỏa thuần thanh. Cao Dương không kinh hoàng, không né tránh, chấn định tự nhiên. Hai giây về sau, Cao Dương giỗi ra một đầu ngón tay, đặt ở lưỡi đao sắc bén bên trên, nhẹ nhàng đẩy ra. Thanh Linh, lần sau chào hỏi không cần nhiệt tình như vậy. Trong bóng tối Thanh Linh nhẹ nhàng ân một tiếng, cấp tốc thu hồi đường đao, đi lên phía trước. Một tay lấy Cao Dương đẩy lên trên cửa, hai tay ở trên người hắn sờ tới sờ lui. Thanh Linh trong tay trái còn cầm một cái máy quét, hướng về phía Cao Dương trên người khả năng giấu đồ lại không tiện kiểm tra địa phương tiến hành quét hình. Nửa phút đồng hồ sau, Thanh Linh nói chuyện, "An toàn." A Hoàng cảnh quan tiếng cười từ khía cạnh truyền đến, hắn tựa ở góc tường trong bóng tối, đánh bóng bật lửa, đốt lên một điếu thuốc, "Cao Dương, đừng ngại phiền phức, dù sao cẩn thận xử vạn niên tuyển, chúng ta là vì muốn tốt cho ngươi." "Biết." Cao Dương nhỏ giọng hỏi, "Các ngươi tìm ta?" "Đúng." Hoàng cảnh quan hít một hơi khói, trong bóng tối nửa gương mặt bị sao hỏa chiếu sáng. Ta theo Thanh Linh thử nghiệm cho ngươi ám hiệu, nhưng không trông cậy vào ngươi nhất định sẽ phát hiện. Cao Dương cười khổ, cái này ám hiệu giấu quá sâu, tại hồng trà bên trong thêm nhập một chút xíu sữa bò. May mắn Cao Dương đủ cẩn thận, vừa lúc nhớ kỹ Thanh Linh mỗi lần huấn luyện xong đều muốn uống sữa bò nguyên chất. Hắn cũng là ôm thử một lần tính cách, tới Thanh Linh ký túc xá nhìn xem, không nghĩ tới thực sự là Thanh Linh cho ám hiệu. "Ta chỉ có 3 phút, dành thời gian." Cao Dương nói. "Ngươi ở đó bên cạnh còn thuận lợi sao?" Hoàng cảnh quan hỏi. Cao Dương tâm trạng phức tạp, thì ra là quan tâm bản thân. Thật ra ngay hôm nay buổi trưa, bản thân suýt nữa thì bị Kỳ Lân cho xử tử. Nhưng mà xem như hữu kinh vô hiểm nhân họa đắc phúc. Cao Dương gật gật đầu, rất thuận lợi. "Ân, nhất thiết phải cẩn thận." Hoàng cảnh quan do dự 2 giây, hay là hỏi, "Ngươi ở đó một bên, có thăm dò được liên quan tới nhân thú sinh sôi tình báo sao?" Quả nhiên, hoàng cảnh quan để ý nhất vẫn là cái này. Cùng là, hoàng cảnh quan thê tử bụng càng ngày càng lớn. Hắn một phương diện chờ mong hải tử giáng lâm, một phương diện cũng phi thường lo lắng. Dù sao người cùng thú thật có thể dựng dục ra một cái bình thường sinh mệnh sao? Không có người biết loại sự tình này. "Tạm thời không có." Cao Dương hỏi lại, "Đấu hổ không phải nói sẽ giúp ngươi điều tra sao?" Hắn đã sai người điều tra, nhưng cần thời gian, để cho ta an tâm chớ vội. Hoàng cảnh quan có chút sốt ruột, ta có thời điểm cũng muốn, hắn có phải hay không tại lừa gạt ta, nhưng cảm giác lại không giống. Hoàng cảnh quan nặng nề thở dài, hiện tại đỏ tươi triều tịch lại một tới, không một sự kiện hài lòng. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, trước hết nghe Lý Mẫu người nói thế đó đi. Cao Dương nói, được, ta bên này không thành vấn đề. Hoàng cảnh quan nhìn một chút Thanh Linh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Trong bóng tối, Thanh Linh không lên tiếng, hướng Cao Dương vươn tay, cầm. Cao Dương thấy không rõ lắm là cái gì, hắn vươn tay, sờ đến Thanh Linh lòng bàn tay đồ vật, lập tức hiểu được, là cái kia viên quen thuộc màu đen cúc áo. Lần này, Thanh Linh tự tay giao cho nàng, không để cho Thanh Lịch ở làm thay. Cao Dương một trận cảm động. Lần trước Huyền Vũ sự tình, còn không có cơ hội cùng người hai nói cảm ơn. Cao Dương nói, Cao Dương, ngươi lại muốn khách khí như vậy, ta thật là hoài nghi ngươi phản bội a. Hoàng cảnh quan trêu ghẹo, tán thành. Thanh Linh lạnh lùng bổ một đao. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, Thanh Linh, học xấu a ngươi. Hoàng cảnh quan trong bóng đêm phất phất tay, được rồi, mau trở về đi thôi, thất ảnh trưởng lão. Sau 5 phút, Cao Dương như không có việc gì trở lại đại khách sảnh. Trên ghế salon Chu Tức chính tiếp điện thoại xong, nàng lấy điện thoại lại, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn xem Cao Dương hỏng nợ nụ cười. Làm gì? Cao Dương hơi chột dạ, trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Không có. Chu Tức nháy mắt mấy cái, vung một lần lông dê quyển, ta mới vừa cùng Bạch Hổ thông qua điện thoại. Làm sao? Ta theo hắn nói, thất ảnh trưởng lão muốn uống trà sữa, nhường ngươi tiện đường đóng gói hai chén. Hạ tỷ ngươi. Cao Dương dở khóc dở cười, quá mức a. Ấy nha, không có việc gì nha, trà sữa tiền ta ra, một hồi ngươi chuyển cho Bạch Hổ, việc này chúng ta coi như hòa nhau a. Chu Tước một bên phất tay, một bên cầm điện thoại di động cho Cao Dương chuyển sổ sách. Cao Dương nhìn xem trên điện thoại di động chuyển khoản nhắc nhở, tâm trạng phức tạp, đây là trà sữa tiền vấn đề sao? Ta không muốn mặt mũi đúng không? Đêm khuya 10 giờ, chuột cửa phòng họp. Ly Thành Giác tỉnh giả tam đại tổ chức lãnh tụ cùng thành viên trung tâm tề tụ một đường. Trên bàn hội nghị bày ngồi long, long thân bên cạnh đứng đấy tổ chức hai vị hạch tâm nhân viên, đấu hổ, thỏ trắng. Bàn hội nghị bên trái vị trí trung tâm, ngồi Kỳ Lân, phía sau hắn, đứng đấy tứ đại trưởng lão, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Thất Ảnh. Bàn hội nghị bên phải vị trí trung tâm, ngồi Lý Mẫu người. Phía sau nàng cũng đồng dạng đứng đấy bốn người, theo thứ tự là một tổ, ba tổ, bốn tổ cùng năm tổ tổ trưởng. Lần này để bày tỏ thành ý, tất cả mọi người không mang mặt nạ cùng khẩu trang, lấy chân diện mục gặp người. Cao Dương bất động thanh sắc quan sát Bách Xuyên đoàn bên kia ba vị khuôn mặt mới. Một tổ tổ trưởng gọi Vô Sắc, một cái giữ lại màu đỏ đuôi sói tóc dài nữ tính, tuổi tác chừng 30 tuổi, dáng người cao gầy, ngũ quan đại khí, khí chất lạnh lùng. Nàng và ba tổ tổ trưởng Trần Hình, cùng với khác hai vị tổ trưởng, đều mặc thống nhất trang phục nghề nghiệp, áo sơ mi quần tây thêm cà vạt, một bộ hiện đại tinh anh ăn mặc. Bốn tổ tổ trưởng gọi Thằng Hề, hình tượng bên trên tương đương phù hợp. Hắn là một tên dáng người nhỏ gầy nam tính, rất khó phân rõ cụ thể tuổi tác, giữ lại một cái khoa trương bạo tạc đầu, sắc mặt lênh ngô, ngoài miệng toa màu đỏ thâm son môi, từ khoe miệng vạch đến dưới cằm, tạo nên một loại vết nứt cảm giác. Thằng Hề người mặc nghiêm chỉnh âu phục, cho người ta có một loại to lớn hoang đường cảm giác cùng tương phản cảm giác. Năm tổ tổ trưởng gọi Trà Xanh, nói thật, mới vừa nghe tên này lúc, Cao Dương kém chút không nhịn được tại nhếch miệng. Bất quá Trà Xanh hình tượng nhưng lại cùng tên mình hoàn toàn không hợp, hắn là một cái tráng hán khôi ngô, mặt chữ quốc, mắt nhỏ, cường trắng mũi, làn da sạch sẽ, bắp thịt cả người tràn đầy lực lượng đẹp, nhìn ra được là chuyên môn tính nhắm vào huấn luyện qua, chỉnh thể cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái, đáng tin cùng cảm giác thật cảm giác. Đồng dạng xem như tráng hán gấu xám, là hoàn toàn là Trà Xanh mặt trái, lôi thôi lết thiết, thu kịch dáng vẻ hào sảng, thân thể khuyết thiếu quản lý, luôn luôn ăn mặc bụi bẩn quần áo, giang hồ khí rất nặng. Cao Dương dò xét ba vị lạ lẫm tổ trưởng lúc, ba người này cũng ở đây dò xét bản thân. Đương nhiên, bọn họ ánh mắt cũng không có ở Cao Dương trên người dừng lại quá lâu, rất nhanh liền chuyển rời đến các trưởng lao khác trên người, cuối cùng hội tụ tại Kỳ Lân cùng Long Thân bên trên. Lý Mẫu người ngồi trên xe lăn, mặc một bộ tháng màu xám thủ công chế cải tiến sần sám, hất lên chân châu mây vai, tóc đoan trang địa bàn lên, trên sống mũi mang lấy một bộ đổi mồi kính mắt, tinh khí thần so ban ngày muốn tốt hơn rất nhiều. Nàng nếm một cái trà xanh, trước tiên mở miệng nói, Long tiên sinh cùng Kỳ Lân tiên sinh nguyện ý hợp tác, ta phi thường vui mừng. Hai vị cũng là lời hứa ngàn và người, thời gian cấp bách, văn bản hợp đồng những cái kia liền tỉnh rồi a. Tốt. Long là chủ tràng chủ người, hoàn toàn không có giá đỡ. Hắn vẫn ăn mặc rất thiếu niên khí nhà ở quần áo, một tay ôm hai đầu gối co quắp tại trên chỗ ngồi, một tay bưng cà phê đen, thỉnh thoảng túi đầu uống một hơi. Có thể. Kỳ Lân mặc một bộ văn nghệ màu xám áo sơ mi, mang kính đen, ôn tồn lễ độ, mặt mỉm cười. Tốt, làm như vậy điều kiện, tiếp đó ta đem nói cho chư vị ta trong ngộng trô đoán trước tương lai. Tất cả mọi người không tự chủ ngưng thần, nhìn về phía Lý Mẫu người. Trong tương lai, chư vị đang ngồi, cũng bao quát ta. Lý Mẫu mắt người mắt thành khe nhỏ, âm thanh nghiêm túc lại trịnh trọng, đều đã chết. Chương 269, sinh tồn chi chiến. Phòng họp yên tĩnh ý mắng, không người nói chuyện. Lý Mẫu người nói lời kinh người, đại gia cần thời gian nhất định để phán đoán cùng tiêu hóa. Xem như lương kỳ lần cảnh bản Cao Dương, sắc mặt bình tĩnh, nội tâm cũng là cấp 9 địa chấn. Đều đã chết. Nói đùa cái gì? Một cái đỏ tươi triều tịch, thức tỉnh giới bên trong cấp cao nhất cao thủ, toàn bộ chết rồi. Chết như thế nào? Bị thu giết chết. Vẫn là tàn sát lẫn nhau. Còn nữa, dựa theo Trần Hình thuyết pháp, Lý Mẫu người mỗi lần dự đoán tương lai đều ứng nghiệm. Vậy cái này tương lai thật còn có thể cải biến sao? Nếu như không thể thay đổi, vậy mọi người ngồi ở chỗ này còn có cái gì nói chuyện tất yếu? Không bằng trực tiếp về nhà ăn ngon uống ngon tắm một cái ngủ. Cao Dương tâm loạn như ma, không có đầu mối. Không sai biệt lắm đi qua nửa phút, Kỳ Lân mới đánh vỡ yên tĩnh, Lý phu nhân, có thể nói đến lại cặn kẽ điểm. Lý Mẫu người khẽ gật đầu, đầu tiên, ta cần giải thích một chút, có thể khiến cho ta đoán được tương lai mộng cảnh, cũng không phải là đại gia thông thường lý giải loại kia mộng cảnh. Thông thường trong mộng cảnh, đồng dạng sẽ có người vật, thời gian, địa điểm, sự kiện, bọn chúng có lẽ mơ hồ, có lẽ hoang đường, nhưng đại khái hoàn chỉnh. Ví dụ như, ta tại đỏ tươi triều tịch cuối cùng một ngày, trông thấy các vị đang ngồi ở đây đều bị một con thú giết chết, địa điểm là Thiên Hy lầu lầu dưới. Cái này chính là thông thường một cảnh. Long ôm hai đầu gối, không thể nói ra rời vẫn là thâm trầm hơi híp mắt lại. Kỳ Lân nghiêng thân thể, thon dài ngón tay điểm nhẹ lấy huyệt thái dương, như có điều suy nghĩ. Lý Mỗ người dừng một chút, nói tiếp, nhưng ta dự đoán tương lai một cảnh cũng không phải là thông thường một cảnh, nó là một loại trừu tượng cảm thụ, lộn xộn hình ảnh, nhảy vọt tin tức, là đủ loại vô tự cùng hỗn loạn. Ta nhìn thấy một số người tử vong lúc gương mặt, ta nghe đến một chút không đầu không đuôi đối thoại, ta cảm nhận được mất đi đồng bạn bi thương, thế nhưng phần bi thương cũng không đến từ với ta Lý Mỗ người, mà đến từ tại những người khác. Ta còn cảm nhận được một loại ngạo mạn mà phẫn nộ cừu hận, nhưng cái này lại đến từ con nào đó thú. Có đôi khi, ta là cắt vỡ cái nào đó yết hầu lợi trảo, có đôi khi, ta là cái nào đó người sắp chết trong mắt tuyệt vọng nước mắt, có đôi khi, ta thậm chí là cái kia ở khắp mọi nơi huyết vụ, ta có thể nghe thấy tất cả mọi người cùng thú nhịp tim, cái kia gần như khiến ta sụp đổ. Kể xong tất cả những thứ này, Lý Mộ sắc mặt người lại trở nên trắng bệnh, ta không rõ lắm, bản thân miêu tả rõ ràng không? Trong mộng ngươi không phải sao cụ thể người nào đó, ngươi là khách quan trong thế giới một bộ phận, ngươi ở vào tuyệt đối quan sát giả góc độ. Long thử lý giải. Kỳ Lân cơ bản đồng ý Long lý giải, đi theo nói bổ sung, ngươi nhảy vọt tại khác biệt nhân sự vật thị giác bên trong, bị ép tiếp thu được khác biệt tin tức, cũng đưa ra kết luận. Giống như là, ngươi tại trong mộng tìm tới vô số khối ghép hình, sau khi tỉnh lại đem nó ghép thành một bức họa. Có thể hiểu như vậy. Lý Mỗ người ánh mắt phức tạp, cho nên ta vô pháp nói cho các ngươi biết càng thêm cụ thể sự tình. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, 10 ngày sau đỏ tươi triều tịch sẽ đến, mà tất cả chúng ta đều sẽ chết, không phải sao chết vào tàn sát lẫn nhau, mà là chết vào một trận quỷ dị tai nạn, chẳng tai nạn này không phá hủy ly thành, chỉ giết chết giác tỉnh giả, không người may mắn thoát khỏi. Lại là một trận yên tĩnh. Cao Dương thử đi tìm hiểu, không phá hủy ly thành, chỉ giết chết giác tỉnh giả. Chẳng lẽ không phải vật lý tổn thương, mà là tinh thần loại hình công kích? Lại là cao cấp thú thiên phú sao? Vọng thú, sinh thú, vẫn là tử thú? Lý phu nhân, ngươi còn có cái gì manh mối sao? Dù là cực kỳ lộn xộn cũng được. Kỳ Lân lên tiếng lần nữa, nếu không, chúng ta đối với sắp phát sinh sự tình, căn bản không thể nào chuẩn bị. Lý Mỗ người khẽ gật đầu, có một ít tin tức ta vô pháp giải đọc, nhưng ta cho rằng đáng giá nói chuyện. Tất cả mọi người nhìn sang. Một, huyết vụ cùng trước kia không giống nhau, nó biết lên cao không ngừng, thẳng đến đem tất cả sự vật nuốt hết. Hai, trong động, ta theo 5-6 cái bóng dáng mơ hồ cùng một chỗ, bọn họ rất mạnh, đối với giác tỉnh giả tràn ngập ý. Ba, trong động, ta nói một câu nói, thương đạo lại như thế nào? Bốn, trong động, ta giết chết một cái giác tỉnh giả, sống sờ sờ mà móc ra trái tim của hắn. Ta cường điệu một lần nữa, trong mộng ta cũng không phải là thật ta, mà là thế gian vật vật. Không khí biến nặng dị thường. Cuối cùng, Kỳ Lân đánh vỡ yên tĩnh, ngươi tại trong mộng giết chết giác tỉnh giả, ngươi xem rõ ràng hắn mặt sao? Là, hắn là ta duy nhất thấy rõ khuôn mặt, hơn nữa, ta biết hắn, hắn ngay tại hiện trường. Ai? Long thật tò mò. Lý Mỗ người ngẩng đầu, tiếp nối ánh mắt vượt qua Kỳ Lân bay, nhìn về phía sau hắn bốn vị trưởng lão, cuối cùng, nhẹ nhàng rơi xuống Cao Dương trên mặt. Cao Dương hung hăng giật mình. Lý Mỗ người là lại nhìn ta xác định, ta không có tự mình đa tỉnh. Bị giết người, là ta. Cao Dương không nhịn được hỏi tiếng. Lý Mỗ người gật gật đầu, là. Mặc dù Lý Mỗ người ngay từ đầu đã nói, đang ngồi tất cả mọi người đều sẽ chết, nhưng mà bị đơn độc điểm danh, lại cặn kẽ miêu tả kiểu chết, vẫn là để Cao Dương cảm thấy một cỗ to lớn quái dị cùng hoang đường cảm giác. Tiếp theo, mới là thật sâu hoảng sợ. Ta sẽ chết, sẽ bị cái nào đó kẻ địch móc ra trái tim. Tựa như trong mộng phát sinh như thế. Cao Dương nắm chặt nắm đấm, cố gắng để cho mình chấn định lại. Lý Mỗ người thu hồi nhìn về phía Cao Dương ánh mắt, nói tiếp, phía dưới là diễn sinh tin tức, chỉ là ta chủ quan phỏng đoán, đại gia xem như tham khảo. Một, huyết vụ cùng chúng ta tử vong cùng một nhịp thở, nó có lẽ là một loại vũ khí, có lẽ là một trận tai nạn phát động môi giới một trong. Hai, mấy bóng người kia rất có thể là vọng thú. Ba, lần này đỏ tươi triều tịch, thương đạo chế định quy tắc, đem toàn diện sụp đổ. Bốn, giết chết thất ảnh trưởng lão là vọng thú, nó phi thường mấu chốt, dùng các ngươi người trẻ tuổi trò chơi thuật ngữ mà nói, chính là cả sự kiện bột yên tính hạ xuống lần nữa. Cao Dương đã tiếp nhận rồi mình bị giết sự thật, hắn hiện tại chỉ có một cái vấn đề muốn hỏi. Cảm ơn trời đất, Kỳ Lân thay hắn hỏi lên. Lý phu nhân, ngươi dự đoán tương lai phải chăng có thể cải biến? Ta không biết. Lý Mỗ người thành thật trả lời. 10 giây bên trong phát sinh sự tình, ta có thể thông qua dự đoán cải biến. Có liên quan tới ta ngẫu nhiên dự đoán được sự tình, ta cũng có thể thông qua một chút phương pháp thích hợp cải biến. Nhưng mà, vận mệnh cấp bậc tương lai, ta chưa thử qua. Có thể bị dự đoán tương lai liền nhất định có thể bị cải biến, dự đoán bản thân liền là một loại cải biến. Long nói. Suy luận này không có kẽ hở. Kỳ Lân cười nhạt một tiếng. Ta theo hai vị ý nghĩ một dạng. Lý phu nhân ánh mắt tẩy luyện mà kiên định, nếu không, tối nay ta Lý Mỗ người cũng sẽ không ngồi ở đây. Kỳ Lân một tay chống gậy, chậm rãi đứng lên. Quét mắt một vòng trong phòng họp tất cả mọi người. Chư vị, chúng ta lệ thuộc bất đồng tổ chức, ôm ấp khác biệt lý tưởng cùng mục tiêu. Nhưng ở sau đó trong nửa tháng, tất cả thành kiến, hiểu lầm, ngờ vực cùng tư tâm đều trước để qua một bên, liên thủ đi, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Làm sinh tồn mà chiến. Long không có đứng lên, di đồng lại biến sáng tỏ mà lăng lệ. Làm sinh tồn mà chiến. Kỳ Lân lặp lại một lần Long lời nói. Làm sinh tồn mà chiến. Lý Mỗ người cũng trịnh trọng lặp lại một lần. Mọi người đâu? Kỳ Lân nhìn quanh những người khác. Làm sinh tồn mà chiến. Đại gia trong miệng một lời, trung ký 10 phần. Không chút nào già mồm mà nói, một khắc này, Cao Dương cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tại thể nội sôi trào, đối với tử vong hoảng sợ cũng đã nhận được tạm thời làm dịu. hắn biết rõ, từ giờ trở đi, tất cả giác tỉnh giả sẽ tiến vào sự thượng đoàn kết nhất 17 ngày. Không quan hệ lợi ích, không quan hệ lý niệm, không quan hệ tín ngưỡng, chỉ đơn thuần liên quan đến một chủng tộc sinh tử tồn vong. Phía dưới tiến vào hội nghị giai đoạn thứ hai. Kỳ Lân lần nữa ngồi xuống, trang nghiêm hóa thân thành Võ Lâm minh chủ, cùng một chỗ thương thảo đối sách. Chương 270, Thương Mẫu giáo. Đại gia mời ngồi đi. Với tư cách chủ nhân, Long lên tiếng, Thỏ Trắng, cho tất cả mọi người chuẩn bị cà phê hoặc trà. Là. Thỏ Trắng đi nhanh ra phòng họp. Không cần câu nệ, tối nay chúng ta cùng một chỗ tiếp thu ý kiến của chúng. Lý Mẫu người cũng đồng ý, Kỳ Lân cũng hướng sau lưng phất. Các tổ chức thành viên trung tâm không còn khách khí, nhao nhao tại chính mình lãnh tụ bên người an vị. Rất nhanh, tam đại tổ chức liền trước triển khai nội bộ thảo luận, nói là nội bộ, nhưng đại gia tiếng thảo luận cũng không có rõ ràng để thấp cùng phòng bị. Trong lúc nhất thời, phòng họp biến ồn ào đứng lên. Mấy phút đồng hồ sau, Thỏ Trắng đẩy một cái tiểu toa ăn tiến vào phòng họp, đem cà phê cùng trà đưa đến đại gia trước bàn hội nghị. Tam đại tổ chức riêng phần mình thảo luận gần 20 phút. Kỳ Lân chậm rãi nâng lên một cái tay, đại gia lục tục an tĩnh lại, ánh mắt cũng tụ tập tới. Các vị, chúng ta bên này đạt được một cái phỏng đoán, coi như thả con săn sát, bắt con cá rô à. Kỳ Lân vừa nói, nhìn về phía Cao Dương gật gật đầu. Vừa rồi trong vòng 20 phút, Cao Dương tại đại gia phỏng đoán trên cơ sở, đưa ra một cái thành hình phỏng đoán, lập tức đến Kỳ Lân cùng các trưởng lao khác tán thành. Khu khu. Cao Dương đứng lên, háng giọng, phản phất tại làm một trận hội nghị báo cáo, dùng từ cũng không tự chủ chuyên ngành nghiêm cẩn đứng lên. Các vị, Kỳ Lân công hội tiền nhiệm trưởng lão Huyền Vũ là nội gián một chuyện, chắc hẳn mọi người đều biết. Cao Dương nhìn một chút Kỳ Lân, đạt được hắn ngầm đồng ý về sau, nói tiếp, Huyền Vũ phía sau tổ chức là một cái gọi Thương Mẫu giáo tà ác giáo phái, những người này tín phụng tên là Thương Chi Thần Mẫu lãnh tụ, mà Huyền Vũ là nên giáo phái đại giáo chủ, người đứng thứ hai. Ta tiếp xúc qua mấy lần Thương Mẫu giáo thành viên, bọn chúng tại tuyệt cảnh thời khắc đều sẽ lựa chọn tiêm vào một loại tà ác dược tề, để cho mình biến thành một loại hoàn toàn đánh mất tâm trí nhưng mạnh mẽ dị thường thú. Tại lúc này, bọn họ thường thường sẽ còn lặp lại nhất đoạn cầu nguyện tử, gần như một loại ký thác tinh thần. Phía dưới ta đem thử lặp lại đoạn này cầu nguyện tử, đại gia có thể cẩn thận hồi tưởng, trước đó phải chăng tiếp xúc qua? Toàn trí toàn năng Thương Chi Thần Mẫu, vĩ đại nhân từ vạn vật chúa tể, xin tha thứ ta vô tri, mời tịnh hóa dòng máu của ta, mời cứu vớt ta mềm yếu, mời rửa sạch ta tội nghiệp, xin ban cho ta thánh khiết huyết thống, xin ban cho ta sức mạnh mạnh mẽ. Ta đem vinh thế đi theo ngài, thần phục ngài, hiệu trung ngài. Ta đem không giữ lại chút nào dâng lên tất cả, đi theo ngài hướng cực lạc bị ngạ. Cao Dương niệm xong, trong phòng họp không người trả lời. Xem ra cũng không có người biết. Thất Ảnh trưởng lão, ngươi nói chuyện này có phải hay không có chút lạc để rồi? Đấu Hổ thói quen móc ra một điếu thuốc tha tại trong miệng, mới vừa lấy ra bật lửa, liền bị một bên Thỏ Trắng cướp đi. Đấu Hổ có chút xấu hổ, thuốc lá từ trong miệng lấy xuống, đặt ở trong tay thưởng thức. Chúng ta bây giờ muốn ưu tiên ứng đối là đỏ tươi triều tịch, không phải sao Thương Mẫu giáo? Đấu Hổ tiên sinh, mời hãy nghe ta nói hết. Cao Dương âm thanh khách khí. Tiếp đó, Cao Dương đem lúc trước hôi hùng phụ trách cái kia bắt đầu biến thái liên hoàn án giết người cùng đại gia đơn giản giảng thuật một lần. Cái này lập tức đưa tới không ít người hứng thú. Thất Ảnh trưởng lão, nói chuyện là một tổ trưởng vô sắc, nàng nghiêm túc ngồi ngay thẳng, tóc đỏ phía dưới con mắt sáng tỏ mà sắc bén. Ngươi là nói, cái kia xoa bóp chủ tiệm mẹ, tại thú trạng thái dưới giết hại đồng loại, lại cử hành một loại nào đó tà ác nghi thức? Là. Cao Dương nên tiếp vô sắc ánh mắt, tất cả mọi người rõ ràng, dưới tình huống bình thường, vô luận là thú sát hại nhân loại bình thường, vẫn là thú giết hại đồng loại, cũng là không bị đồng ý thương đạo cho phép, có thể Thương Mẫu giáo thành viên nhưng ở phá hư quy tắc, vì sao? Phòng họp rối loạn tương mừng, đại gia bắt đầu thấp giọng nghị luận. Còn có một chút, cũng tựa hồ hơi mâu thuẫn. Cao Dương nói tiếp, những năm này, Thương Mẫu giáo tại Tam đại tổ chức xếp vào nội gián. Tam đại tổ chức đều sắp xếp nội gián. Năm tổ trưởng trà xanh cắt đứt Cao Dương, hắn tiếng nói tư tính, rõ ràng, giống như là đêm khuya điện đài người chủ trì, cái này không phải sao Tương đương nói, chúng ta Bách Xuyên đoàn cũng có Thương Mẫu giáo nội gián. Là. Chu Tước nghiêng chân, bưng cà phê, cười như không cười nhìn thoáng qua Bách Xuyên đoàn toàn biên, ta từ Huyền Vũ thi thể trong miệng hỏi ra tình báo, nếu như cái kia còn có thể xưng là miệng lời nói. Là ai? Vô sát cho mày. Chu Tước nhìn một chút Kỳ Lân, Kỳ Lân khẽ gật đầu. Chu Tước nói tiếp, tên này nội gián danh hiệu bụi bặm nữ tính, Thương Mẫu giáo tam bà thủ, nàng là tại Huyền Vũ chui vào Kỳ Lân công hội sau mới bị chiêu nạp đi vào, Huyền Vũ cũng chưa từng thấy bản thân nàng. Huyền Vũ là ở 10 năm trước chui vào chúng ta công hội, cho nên các ngươi tự tra nội gián phạm vi, có thể khóa chặt tại gia nhập Bách Xuyên đoàn không cao hơn 10 năm nữ tính thành viên. Cảm ơn. Lý Mỗ sắc mặt người bình tĩnh, bốn vị khác tổ trưởng sắc mặt liền không có dễ nhìn như vậy rồi. Trần Hình tại nói thầm trong lòng, phạm vi này cũng không nhỏ, thô sơ giản lược tính toán chính là 20 mấy người. Thuận tiện hỏi một lần. Chu Tước cười như không cười nhìn về phía vô sắc cùng Trần Hình, hai vị tiểu thư, gia nhập Bách Xuyên đoàn có 10 năm rồi à? Đều có. Lý Mỗ người thay các nàng trả lời, hơn nữa ta có thể bảo đảm, các nàng tuyệt không thể nào là nội gián. Lý phu nhân tự tin như vậy. Chu Tước cười cười. Lý Mỗ tiếng người bên trong lộ ra một tia trưởng bối yêu mến, hai đứa bé này cũng là ta tâm phúc, ngày bình thường cùng ta rất gần gũi, chư vị sẽ không quên ta thiên phu à? Cao Dương lập tức tỉnh ngộ, nếu như Trần Huỳnh cùng vô sắc là nội gián, cùng Lý Mỗ người sớm chiều ở chung 10 năm trở lên, nàng có thể ngẫu nhiên dự đoán cùng bản thân có quan hệ một chuyện thiên phú, không thể nào hoàn toàn không phát giác ra mánh khỏe. Vậy là tốt rồi. Chu Tước yên tâm cười cười, cái kia ta có thể bảo đảm, tối nay căn này trong phòng không còn Thương Mẫu giáo nội gián. Chu Tước quan thẩm, trừ phi Huyền Vũ thi thể lừa gạt ta, nhưng thi thể sẽ không nói láo. Như vậy, Cao Dương tiếp đáp lời đề, ta tiếp tục. Mời. Lý Mẫu người khẽ gật đầu. Những năm này, Thương Mẫu giáo tại Tam đại tổ chức xếp vào nội gián, hành động bí ẩn, gần như không muốn người biết. Thế nhưng mà, liên hoàn án giết người nhưng ở cao địa gây án, còn cố ý lưu lại Thương Mâu giáo đồ đằng, hai chuyện này xem ra cực kỳ mâu thuẫn. Đúng nga, một bên trộm gà bắt chó sợ bị người phát hiện, một bên cầm loa lớn soát tồn tại cảm giác liền sợ người khác không phát hiện. Đấu hổ đánh cái tiếp địa khí ví von. Cao Dương gật gật đầu, lời nói xoay chuyển, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không mâu thuẫn. Hiện trường an tĩnh một giây. Đấu hổ ở trong lòng cho đi Cao Dương một cái liếc mắt, tiểu tử trêu chọc ta a. Ta hảo tâm đón ngươi lời nói, ngươi vậy mà cho ta gài bẫy. Ngươi chính là như vậy hồi báo lão sư ân tình. Cao Dương cũng không rảnh rỗi chiếu cố đấu hổ cảm thụ, hắn ý nghĩ rõ ràng nói ra, nội gián xếp vào Tam đại tổ chức dài đến 10 năm, 10 năm này là ẩn nút kỳ. Năm nay từ liên hoàn án giết người bắt đầu, vừa vặn cũng là đỏ điên, quỷ ngựa, tương điệp, Huyền Vũ lần lượt hành động thời điểm. Vân vân. Trần Huỳnh tương đương giật mình, quỷ ngựa, tương điệp cũng là nội gián. Cao Dương oán thầm, không muốn lão là cắt ngang ta à, nói đi thì nói lại, các ngươi bách xuyên đoàn ngành tình báo cũng có yếu. Quỷ ngựa là nhiệm vụ bất khả thi. Thọ Trắng lập tức giải thích, hắn mặt ngoài là Thương Mâu giáo xếp vào tại tổ chức chúng ta nội gián, nhưng thật ra là chúng ta xếp vào qua đi nội gián. Tương điệp thật là nội gián, tại 11 trung phủ động bên trong nhạy phản, bị thất ảnh xử tử. Thanh Long trưởng lão bổ sung, chuyện này chúng ta không có đối ngoại công khai. A Vô sắc ánh mắt phức tạp, nếu không phải là đỏ tươi triều tịch đến rồi, đại gia còn không biết lẫn nhau gạt bao nhiêu sự tình. Cho nên Liễu Khinh Doanh dạng này tình báo con buôn tài năng ăn sung mặc sướng, Cao Dương ở trong lòng trả lời một câu. Các vị, không vấn đề khác, ta tiếp tục nói đi xuống. Cao Dương lần nữa kéo về chủ đề. Chương 271, quất, vi rút con. Mời nói. Lý phu nhân gật đầu mỉm cười. Những người khác cũng hoặc gật đầu, hoặc im lặng nhìn qua. Cái này vừa vặn nói rõ, 10 năm thời kỳ ủ bệnh, là vì chờ đợi cái nào đó kế hoạch thành thủ. Hai tháng trước, kế hoạch này hẳn là thành thủ. Cho nên nội gián nhóm bắt đầu dục dịch, liên hoàn án giết người loại này cao điệu sự kiện cũng đi theo đã xảy ra. Thất ảnh trước mắt phân tích đến một bước này, ta đều đồng ý. Long nói chuyện, âm thanh không lớn, phân lượng cũng rất nặng, liền ta biết, quỷ ngựa khởi tử hoàn sinh sau thu hoạch được Thương Mâu giáo bộ phận tín nhiệm, hiểu được bọn họ đúng là chuẩn bị một cái âm mưu, nhưng không rõ ràng là âm mưu gì. Cao Dương nhìn về phía Long, Long tiên sinh, ta cho rằng Thương Mâu giáo âm mưu này cùng Thương đạo có quan hệ. Lại căn cứ Lý phu nhân cung cấp manh mối, chúng ta bên này đã có sơ bộ suy luận. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, đấu hổ biến hóa tư thế ngồi, nhấc lên chân bắt chéo. Triển khai nói một chút. Chúng ta cho rằng Thương Mâu giáo liên hoàn án giết người là một loại đối với Thương đạo thăm dò. Lại là ngắn ngủi yên tĩnh. Ngươi là nói Thương Mâu giáo tại khiêu chiến Thương đạo quy tắc? Vô sắc hỏi. Là. Cao Dương suy tư dưới, thử thông tục dễ hiểu giải thích nói, các vị, chúng ta có thể đem Thương đạo ví von thành một quả bóng đá trọng tài, nó công chính vô tư, nghiêm ngặt dựa theo quy tắc tới bảo trì tranh tài trật tự. Duy nhất khuyết điểm là nó không phải nhân loại, cũng không phải thần minh, nó mặc dù vô cùng mạnh mẽ, không thể dung chuyển, nhưng không có đủ có dãn suy nghĩ, cũng không quan tâm nhân loại cùng thú làm bất cứ chuyện gì phía sau cấp độ sâu động cơ. Ngươi ác ý va chạm, ta đưa ngươi thẻ đỏ phạt dưới. Ngươi càng bị, ta tính ngươi dẫn bóng vô hiệu. Thương đạo không có tình cảm cùng lập trường, chỉ phụ trách duy trì trật tự cùng trừng phạt phạm quy giả. Thế nhưng mà quy tắc là chết, ngươi cùng thú cũng là sống. Ví dụ như ta tại mang banh qua người lúc cố ý đụng ngã một cái muốn phòng thủ ta người, đối với nó tạo thành tổn thương, vậy cái này rốt cuộc coi như ta phạm quy vẫn là phòng thủ người phạm quy, cũng không tốt như vậy phân rõ. Một cái sẽ không có dãn suy nghĩ trọng tài, xác suất cao biết phán phòng thủ người phạm quy. Bởi vì tại trọng tài trong mắt, ta là tới đá bóng, ta mục tiêu là sút gôn, bóng tại ta dưới chân, ta đụng ngã đối phương cùng ta muốn vào bóng là trái ngược, ta nên linh hoạt hơn người mới đúng. Thật ra không phải, mặc dù ta ăn mặc áo thể thao, dẫn bóng, nhưng ta một chút cũng không để ý tranh tài thắng thua, ta chính là tới cố ý va chạm. Ta hiểu. Đấu hổ vô đuổi, kém chút thốt ra tiểu Dương Dương ngươi thật thông minh. Hắn nhìn về phía Cao Dương, Thương Mâu giáo không phải sao tới trên sàn thi đấu đá bóng, bọn chúng là tới quấy rối, tìm đến Thương đạo bút. Sư phụ ngươi hiểu ta. Cao Dương lần nữa nhìn về phía lại ra, tối nay vốn hẳn nên thảo luận đỏ tươi triều tịch. Ta nhưng ở trò chuyện Thương Mâu giáo, vì sao? Bởi vì cả hai là mạnh liên hệ. Lý Mỗ người chợt hiểu ra. Là. Cao Dương gật gật đầu, Lý phu nhân, ngài cung cấp cái thứ ba manh mối rất là trọng yếu. Thương đạo lại như thế nào? Một mực dự tính vỏ trắng, sâu kín lặp lại câu nói kia. Thương đạo lại như thế nào? Cao Dương cũng lặp lại một lần, ngụ ý là, Thương đạo cũng đừng nghĩ qua ta có thể tìm muốn, ta có thể muốn làm gì thì làm. Yên tĩnh, phòng họp tĩnh lặng một mảnh. Nếu như Thương đạo không còn hữu hiệu, nếu như cao cấp thú cũng sẽ không tiếp tục nhận Thương đạo ước thúc, hoặc có lẽ là bọn chúng có thể lợi dụng sơ hở trốn tránh Thương đạo trừng phạt. Bọn chúng nhất định sẽ đối với giác tình giả, thậm chí nhân loại bình thường phát động tổng tiến công. Đến lúc đó, mê vụ thế giới đem biến thành nhân loại địa ngục. Ta bỗng nhiên có cái phỏng đoán. Nói chuyện là Thỏ Trắng, sắc mặt nàng khó coi, cổ gia thôn phù động, còn có 11 trung phù động, những cái này lợi dụng phù văn mạch kín, khiêu chiến Thương đạo, cuối cùng lọt vào Thương đạo cầm tù cùng trừng phạt thú, có phải hay không, cũng là ôm đang tìm Thương đạo bột mục tiêu. Thỏ Trắng ngẩng đầu nhìn về phía Long, đội trưởng, quỷ ngựa nói qua, Thương Mâu giáo bên trong có giác tỉnh giả, có thú, có nửa người, thành phần phi thường phức tạp. Có khả năng hay không? Thỏ Trắng đông nhiên không dám lại nói xuống dưới. Ta tới nói đi. Long hơi thở dài, thật ra Cao Dương mới nói đến một nửa, hắn liền đem chỉnh sự kiện nghĩ hiểu rồi, phía dưới chỉ là phỏng đoán. Rất sớm trước kia, giác tỉnh giả bên trong xuất hiện phản đồ, đây chính là Thương Mâu giáo tồn tại. Thương Mâu giáo cùng cao cấp thú hợp tác, cũng cùng quỷ hợp tác, một mực tại thăm dò cùng khiêu chiến Thương đạo, muốn tìm được Thương đạo lỗ thủng, mục tiêu chính là vì một ngày này đến, lách qua Thương đạo, giết chết tất cả nhân loại. Xem như mê vụ thế giới bên trong nắm vững đa tình nhất báo kỳ lân, tán đồng cái nhìn này. Xem ra, bọn chúng thành công, chí ít tại đỏ tươi triều tịch cái này 7 ngày bên trong, cao cấp thú có thể tiến một bước không nhìn Thương đạo quy tắc, chế tạo một trận đủ để giết chết tất cả nhân loại tai nạn. Kỳ Lân giải quyết dứt khoát, không người nhắc lại ra dị nghị. Điều phòng đoán này hẳn rất tiếp cận chân tướng. Trong phòng họp không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trầm trọng là, cho dù giờ này khắc này, Cao Dương trước hết nhất nghĩ đến vẫn là người nhà. Nếu như mình chết đi, mãi mãi, ba ba, mụ mụ cùng muội muội sẽ như thế nào? Sẽ vì hắn thương tâm khổ sở sao? Còn là nói, tất cả thú đều sẽ tỉnh lại thú cách, triệt để loại bỏ nhân loại, từ đó hài hòa chung sống. Có lẽ, nhân loại mới là trên cái thế giới này dị loại, trong lúc vô tình đi tới không thuộc về mình thế giới, tựa như xâm lấn virus lừa gạt hệ thống miễn dịch, thương đạo cũng đạt được nó che chở. Nhân loại một mực tại thành đoàn hỗ trợ nhau, kéo dài hơi tàn. Nhân loại cảm thấy mình cực kỳ đáng thương, cực kỳ vô tội, cực kỳ thật đáng buồn, chưa chắc đã nói được nhân loại mới là cái thế giới này virus. Hiện tại, cao cấp thú thông qua cùng nhân loại bên trong phản đồ hợp tác, rốt cuộc nghiên cứu ra một loại đặc hiệu thuốc nó có thể lách qua hệ thống miễn dịch bảo hộ, cùng nhân loại những cái này virus tính tổng nợ, mà trong nhân loại những cái kia phản đồ là trở thành nửa người nửa thú mới vật chủng, từ đó lại theo cái khác thú hài hòa chung sống. Tại thú trong mắt, nhân loại mới là virus là kẻ xâm lược, là không nên xuất hiện trên đời này sai lầm. Cho nên, nhân loại duy nhất phải làm chính là từ bỏ chống lại, tiếp nhận biến mất vận mệnh. Không, Cao Dương có thể không có cao như thế lớn hơn giác ngộ. Hắn không muốn chết, cũng không muốn biến mất, hắn muốn sinh tồn. Nếu như cái này mê vụ thế giới không phải nhân loại chân chính chỗ ở, vậy liền thích đứng cái này, hoặc là nghĩ biện pháp rời đi cái này, đi tìm chân chính thích hợp nhân loại sinh tồn thế giới. Đấu Hổ hơi bực bội, dùng cầm trong tay không ngồi thuốc lá lại gắn lên miệng, hiện tại kết luận cũng đi ra, chúng ta muốn làm sao? Cao Dương tọa hồi nguyên vị, hắn đã trình bày bản thân phỏng đoán, cũng nhận được đại gia bổ sung cùng hoàn thiện. Tiếp đó, đến phiên ba vị lãnh tụ làm quyết sách. Kỳ Lân thân thể nghiêng về phía trước, lấy xuống trên sống mũi kính mắt, nhẹ đặt ở trên bàn hội nghị, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy. Ta cho rằng, đại gia có thể làm việc có hai chuyện. Chương 272, sách lược ứng đối. 1. Đoàn kết tất cả có thể đoàn kết lực lượng, bao quát tám nhân. Kỳ Lân ly biệt nhìn về phía Long cùng Lý Mẫu người, nhất là tiểu quỷ, ít loại thực lực này rất mạnh tám nhân, đi tìm bọn họ, cùng bọn hắn nói rõ quan hệ lợi hại, tận khả năng để cho bọn họ gia nhập vào. Ta đồng ý. Lý phu nhân gật đầu. Có thể. Long không dị nghị. Điểm thứ hai, thương mẫu giáo điều tra không thể ngừng. Cái này quan hệ đến chúng ta có thể hay không nắm vững càng nhiều tình báo, tiến một bước giúp chúng ta đối kháng chính diện đỏ tươi triều tịch. Lúc đầu, Kỳ Lân công hội dự định bản thân điều tra. Tất nhiên nó đã là đại gia kẻ địch chung, các ngươi cũng được phái người tham dự vào, nhưng quyền chủ đạo vẫn là Kỳ Lân công hội, có thể tiếp nhận sao? Kỳ Lân hỏi. Lý phu nhân gật gật đầu. Long một chút suy tư, tiếp nhận. Tốt, thương mẫu giáo đại bản doanh tại Tuyết Quốc, việc này phải nhanh hành động, lại bí mật điều tra, không dễ gióng trống thua chiêng, đánh rắn động cỏ. Kỳ Lân một chút suy tư, mỗi cái tổ chức phái ra một vị có thể tín nhiệm cao thủ, tạo thành 3 người tiểu đội. Tối nay liền hành động, gắn liền với thời gian một vòng. Một tuần sau, vô luận kết quả điều tra như thế nào, đều phải trở về Lý Thành. Cuối cùng 3 ngày, mọi người cùng nhau vì đỏ tươi triều tịch làm ứng đối. Có thể. Lý phu nhân ghé mắt nhìn về phía bên người một tổ trưởng, Vô Sắc, ngươi đi đi, ngươi trước đó tại Tuyết Quốc đợi qua nửa năm. Là. Vô Sắc nhanh chóng gật đầu. Đấu Hổ, ngươi đi Tuyết Quốc một chuyến a. Long không có nhìn Đấu Hổ, lắc lắc trong tay cà phê. Không có vấn đề. Đấu Hổ đáp ứng rất sảng khoái. Kỳ Lân những người nhìn về phía bên trái Thanh Long trưởng lão. Thanh Long, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Hội trưởng yên tâm. Thanh Long trưởng lão nghiêm túc đáp ứng, ta lập tức đặt trước vé máy bay. Kỳ Lân nhìn về phía Lý Mẫu người, Lý phu nhân, ta nhớ không lầm lời nói, tiểu quỷ cùng ngươi là bằng hữu a. Là, nhưng mà hắn người này cực kỳ cố chấp, ta không có lòng tin có thể thuyết phục hắn gia nhập. Lý Mẫu người nói, hẹn thời gian, ta với ngươi cùng một chỗ gặp hắn một chút, thuận tiện sao? Kỳ Lân hỏi. Không có vấn đề, ta tới an bài. Lý Mẫu người gật gật đầu, ăn chung cái cơm hắn vẫn là nguyện ý. Long, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Kỳ Lân hỏi. Ta không am hiểu loại sự tình này. Long lờ mờ trả lời. Tốt, trước dạng này định. Kỳ Lân nhìn về phía Cao Dương cùng Chu Tước, thất ảnh, Chu Tước, ít liền giao cho các ngươi. Là. Cao Dương cùng Chu Tước đồng thời đáp ứng. Cao Dương trong lòng thở dài, quả nhiên có nhiệm vụ, xem ra Ngưu Nhị Đại Phu là không đi được. Long, Lý Phu Nhân, Kỳ Lân ly biệt nhìn về phía hai người, ít là địch hay bạn vẫn còn không rõ ràng, đề nghị các ngươi đều phái ra 3 người, cùng ta người đồng hành, đề phòng ngoài ý muốn. Nhân loại quá nhiều lời, dễ dàng bại lộ a. Đấu Hổ có chỗ lo lắng. Điểm này cũng là không cần lo lắng. Lý Mẫu người mỉm cười. Thằng hề thiên phú là cấp 5 thiên diện người. Thiên diện người, số ID 30, sinh mệnh hệ. Năng lực một trong, có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Nếu như cùng mục tiêu có thân thể tiếp xúc, không chỉ có thể ngụy trang thành mục tiêu, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn có được mục tiêu 50% năng lực, bởi vậy này thiên phú lại được người xưng là tiểu phục chế. Năng lực thứ hai, có thể tại chính mình cùng trên thân người khác lưu lại đủ loại sinh vật khí tức cũng duy trì một đoạn thời gian. Hiện tại xem ra, cho dù là mê thất giả khí tức, thằng hề cũng được giả tạo đi ra. Lý Mẫu người nhìn về phía Trần Hình, Lục Trà cùng thằng hề, nhiệm vụ này giao cho các ngươi ba cái, Trần Hình, Lục Trà, các ngươi có thể ngụy trang thành nghỉ phép tình lữ, thằng hề, ngươi tùy ý phát huy. Là. Trần Minh cùng Lục Trà trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ. Thằng hề không lên tiếng, thần sắc chết lặng gật đầu. Long cũng nhìn về phía thỏ trắng, ngươi lại mang hai người, cùng bọn hắn đi Ngưu Nhị Đại Phu. Không cần ngụy trang thành tình lữ loại hình a. Thỏ trắng hỏi. Long cười cười, ngươi tự quyết định. Thỏ trắng nhẹ nhàng thở ra, tốt, ta tới an bài. Ba vị lãnh tụ an bài nhiệm vụ lúc, Chu Tước chọc nhẹ một lần Cao Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, chúc mừng ngươi à, có thể cùng người nhà đi Ngưu Nhị Đại Phu. Có ý tứ gì? Cao Dương còn chưa kịp phản ứng. Đúng rồi, ngươi còn không biết. Chu Tức cười, ít liền sinh hoạt tại Ngưu Nhị Đại Phu. Cao Dương khẽ giật mình, hắn cũng không vui. Đổi trước kia, hắn có lẽ sẽ cảm tạ may mắn an bài cho mình trùng hợp. Nhưng lần này, hắn hy vọng nhiều không có trùng hợp. Cùng người nhà nghỉ phép lúc nếu như còn mang theo nhiệm vụ trên người, đã không có cách nào chuyên tâm hưởng thụ cùng người nhà ở chung thời gian, còn rất có thể đem người nhà cuốn vào đến trong nguy hiểm. Lúc này, đại gia đã trò chuyện xong, Cao Dương tìm cơ hội cùng Kỳ Lân nói chuyện, "Hội trưởng." Kỳ Lân ghé mắt. Cao Dương thấp giọng nói, "Ta tự mình cùng Chu Tức đi Nưu Nhĩ đại phu liền có thể, người nhà của ta bên kia, ta có thể giải quyết." "Không, ngươi cùng mọi người trong nhà cùng đi." Kỳ Lân ngữ điệu ôn hòa, lại không cho Cao Dương từ chối chỗ trống. Thế nhưng mà, Kỳ Lân ý nghĩ rõ ràng cắt ngang hắn, ngươi nguyên bản là kế hoạch cùng người nhà đi nghỉ phép, bỗng nhiên lật lọng cũng không sáng suốt, khả năng gây nên hoài nghi. Huống hồ Nưu Nhĩ đại phu rất nhỏ, nội nhỡ ngươi ở đó đụng phải người nhà ngươi làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể một mực mang theo mặt nạ ở một cái thắng cảnh nghỉ mát đi dạo a. Cao Dương không nói thêm gì nữa, hắn bị Kỳ Lân thuyết phục. "Thất Ảnh, ngươi an tâm cùng người nhà đi nghỉ phép." Kỳ Lân nhìn về phía Chu Tước, "Chu Tước, ngươi lại mang một người, đến Nưu Nhĩ đại phu sau lại trong bóng tối cùng Thất Ảnh tụ hợp, chấp hành nhiệm vụ." "Tốt." Chu Tước gật đầu. Kỳ Lân lực chú ý lần nữa trở lại trong hội nghị, hắn nâng lên âm thanh, "Ta đề nghị, lần này đỏ tươi triều tịch tiến đến lúc, tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Mặc dù khả năng này dẫn đến chúng ta bị một mẹ hốt gọn, nhưng dựa theo Lý phu nhân tiên đoán, chúng ta đã không có gì có thể đã mất đi. Tất nhiên phải cải biến vận mệnh, vậy liền đoàn kết lại, liều chết đánh cược một lần." "Ta đồng ý." Lý phu nhân nói. "Không dị nghị." Long nhẹ nhàng gật đầu. "Ta nói xong, hai vị có cái gì bổ sung sao?" Kỳ Lân hơi dựa vào sau, tựa tại trên ghế dựa. Lý Mỗ người một chút suy tư, đỏ tươi triều tịch tiến đến trước, nếu như ta còn dự đoán được cái gì, biết trước tiên nói cho hai vị. "Ta có một chút muốn bổ sung." Long nhìn về phía Kỳ Lân, "Các ngươi Kỳ Lân công hội còn bảo lưu lấy rất nhiều thi thể đồng bạn, cần phải giấu kỹ, không có người có thể bảo chứng 10 ngày sau bọn chúng là địch hay bạn." "Cảm ơn nhắc nhở." Kỳ Lân gật đầu, "Ta sẽ làm tính nhắm vào để phòng biện pháp." Long không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn có chút mất sốt ruột, không thể nói là mỏi mệt vẫn là thất thần. "Vậy hôm nay hội nghị như vậy kết thúc." Kỳ Lân chống đỡ quả trượng, dẫn đầu đứng lên, "Riêng phần mình hành động a." Chương 273, mị lực giá trị. Thanh Long cùng Bạch Hổ trước hết nhất rời đi. Rất nhanh, Lý Mỗ người mang theo người khác đi thôi. Kỳ Lân cùng Long ở lại phòng họp, đơn độc nói chuyện với nhau thêm vài phút đồng hồ, đồng thời hoàn thành phù văn mạch kín giao dịch. Sau 10 phút, Kỳ Lân, Chu Tước cùng Cao Dương đi ra Thiên Hy cao ốc 6F, ngồi lên Chu Tước ô tô rời đi. Chu Tước lái xe, Kỳ Lân cùng Cao Dương ngồi phía sau xe vị. Cao Dương nhà cách Thiên Hy cao ốc gần nhất, Chu Tước trước lái xe đưa Cao Dương về nhà. Chuyến xuất phát về sau, trong xe yên tĩnh một hồi, đại gia tựa hồ còn đang tiêu hóa cả tràng nội dung hội nghị cùng quyết sách. Mấy phút đồng hồ sau, Kỳ Lân mở miệng nói, "Thất Ảnh, cầm." Cao Dương ghé mắt, Kỳ Lân nâng tay phải lên bên trên nhiều hơn một khối thời không phù văn mạch kín. Liên quan tới Kỳ Lân vì sao luôn có thể làm ảo thuật giống như để cho phù văn xuất hiện ở trong tay, Cao Dương lúc đầu suy đoán hắn có được thời không hệ thiên phú. Hiện tại hắn rõ ràng, Kỳ Lân là tinh thần hệ thiên phú vạn tượng chủ yếu vì đồng thuật cùng tinh thần quấy nhiễu hai loại năng lực. Tinh thần quấy nhiễu sẽ cho người sinh ra cảm giác mãnh liệt, nhưng đồng thuật lại có thể lặng yên không một tiếng động phát động. Chỉ cần Cao Dương mắt vẫn mở, hắn thậm chí không có cảm giác nào, liền ở vào Kỳ Lân chế tạo cục bộ trong ảo giác. Ví dụ như, cho Cao Dương chế tạo thị giác điểm mù, ở trước mặt hắn hoàn thành tay không biến ra phù văn mạch kín ảo thuật nhỏ. Số ID 27 cấp thiên phú, cảnh giới quá cao thâm khó lường. Cao Dương không có tiếp Kỳ Lân trong tay thời không phù văn, cũng không phải hắn không muốn, hắn quá muốn, nhưng hắn không thể cho bản thân gia tăng quá cao phong hiểm. Hai khối phù văn mạch kín là khái niệm gì? Tương Điệp lúc trước vì hai khối phù văn lập tức phản bội. Ai có thể cam đoan trên người hắn mang theo hai khối phù văn sự tình sẽ không tiết lộ ra ngoài, sau đó bị trong bóng tối cường giả để mắt tới? Ta đã mang theo chi thức phù văn, chờ ta chi thức hệ thiên phú lĩnh ngộ về sau, đổi lại thời không phù văn a. Cao Dương ăn ngay nói thật, hai khối phù văn đều mang bên người, áp lực quá lớn. Tình huống đặc biệt, không có thời gian từ từ sẽ đến. Kỳ Lân nói, ngươi đều mang lên, thiên phú có thể lĩnh ngộ một cái là một cái. Thế nhưng mà, Thất Ảnh, muốn đối với mình có lòng tin. Lái xe Chu Tức cười, ngươi bây giờ thế nhưng mà bốn thiên phú, kinh nghiệm tác chiến phong phú, đầu cũng linh quang, không có vấn đề. Như vậy đi. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, hắn nhìn một chút kính chiếu hậu Chu Tức, hạ tỷ, ngươi trước giúp ta đảm bảo thời không phù văn, chờ ở Nưu Nhĩ đại phu tụ hợp về sau, ngươi lại đem phù văn cho ta, khi đó người chúng ta nhiều, ta có cảm giác an toàn một chút. Chu Tức thẳng lắc đầu, Thất Ảnh à, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá cẩn thận, xem như nam nhân, thực sự có hại mị lực. A Kỳ Lân cũng cười nhìn về phía lái xe Chu Tước, Thất Ảnh nếu không có phần này cẩn thận, hiện tại chỉ sợ chỉ có thể xem như thi thể hàn huyên với ngươi. Hội trưởng, ngươi hiểu ta. Được sao, cứ làm như thế. Chu Tước cười. Rạng sáng, Cao Dương về đến nhà, người nhà đều đã ngủ rồi. Cao Dương không có mở đèn, cẩn thận xuyên qua phòng khách, đẩy cửa phòng ngủ ra, ngực lập tức siết chặt. Trên giường nằm một người ảnh. Cao Dương gần như bản năng liền muốn tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng hắn kịp thời khống chế lại, mò tới trên vách tường bóng đèn chớp mở. Lạch cạch. Gian phòng sáng rõ, Cao Dương sợ bóng sợ gió một trận. Là Cao Hân Hân, nha đầu này ăn mặc một đầu nhẹ nhàng ngọc ảo phong màu trắng lo váy, hai tay ôm gối đầu, ngủ thiếp đi. Ánh đèn sáng lên về sau, Cao Hân Hân lông mi nhẹ nhàng chấn động một cái, không khỏi nhíu mày. A. Nàng có chút không tình nguyện mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn thấy đã đứng ở đầu giường Cao Dương. Hoa. Cao Hân Hân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, ta làm sao ngủ thiếp đi? Cao Hân Hân bụi bấm sạch sẽ trên mặt đè ra một khối màu hồng nhạt dấu vết, nàng hai tay vô mặt, a ngủ thiếp đi, mặt vừa sưng. Cao Dương cười hỏi, ngươi tại phòng ta làm gì? Đều tại ngươi. Cao Hân Hân nhảy lên, một quyền đánh về phía Cao Dương bả vai, vì sao không trở lại sớm một chút? Ta cố ý đợi buổi tối mặt tiêu sưng, nhường ngươi nhìn một chút váy mới. Không có việc gì, hiện tại cũng rất đẹp. Cao Dương yên lặng thừa nhận muội muội nằm đấm, nửa lừa gạt nửa dụ dỗ nói, không dễ nhìn, mặt đều biến thành đầu heo. Cao Hân Hân hô hào, được rồi, mau trở lại phòng ngủ đi. Cao Dương vuốt vuốt Cao Hân Hân tóc, ca hôm nay mệt chết rồi, hiện tại chỉ muốn đi ngủ. Gấp cái gì a, ngươi gần nhất lão là như thế này, thần thần bí bí. Cao Hân Hân nghi ngờ nhìn về phía Cao Dương, ngươi sẽ không phải con ta đang lén lén làm cái gì a?
Không có.
Cao Dương có chút chột dạ cười, ta có thể làm cái gì, còn không phải cùng Vương Tử Khải mù chơi. Cao Hân Hân chừng Cao Dương liếc mắt, lười nhác so đo, rất nhanh nàng nụ cười lại trở về trên mặt, lão ca, ngươi nói ta xuyên cái váy này đi Ngưu Nhĩ đại phu thế nào?
A.
Cao Dương không hiểu, đi Ngưu Nhĩ đại phu, không nên chuẩn bị đồ tắm sao?
Ngươi,
lưu manh. Cao Hân Hân mặt đỏ lên. Xin nhờ, nơi đó rất nóng, ánh nắng, bãi cát, đại hải, ngươi mặc loại này váy ngươi không sợ bị cảm nắng sao?
Cao Dương cực kỳ không hiểu.
Ta cũng sẽ không cả ngày ăn mặc. Ta chính là dẫn đi, vô chiếu.
Cao Hân Hân nói.
A, hiểu.
Cao Dương nhẹ nhàng thở ra.
Đến lúc đó ngươi giúp ta đập.
Không có vấn đề.
Tiểu Hồng Khoai có rất nhiều chụp ảnh giáo trình, lão ca ngươi phải học tập thật giỏi một lần chụp ảnh kỹ thuật ngáp.
Cao Hân Hân lời đến một nửa, ngáp một cái.
Được rồi biết rồi, ngày mai lại nói a.
Cao Dương đẩy Cao Hân Hân ra cửa.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Cao Dương khóa trái.
Rất nhanh, ngoài cửa cũng không có cái gì động tĩnh.
Cao Dương thay đổi áo ngủ, tắt đèn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, dự định tìm chút thời giờ tiêu hóa một lần hôm nay phát sinh tất cả mọi chuyện. Buổi sáng tham gia quỷ ngựa tang lễ, tâm trạng có chút trầm thống. Không kịp bi thương, liền bị Lý Mỗ người gọi đi quan hải lâu, được cho biết đỏ tươi triều tịch sắp đến. Tiếp theo, từ Chu Tức cái kia hiểu được đỏ tươi triều tịch tất cả tình báo. Tiếp theo là nội bộ hội nghị cấp cao, chuyện đột nhiên xảy ra, Kỳ Lân áp dụng thủ đoạn cực đoan, đối với Cao Dương phát động vạn tượng khảo nghiệm hắn trung thành cùng lập trường, Cao Dương dựa vào hệ thống mạo hiểm chốt lọt. Vốn cho rằng những chuyện này đầy đủ biến đổi bất ngờ. Đêm đó, tam đại tổ chức hội thủ, Lý Mỗ người nói lời kinh người, trực tiếp nói cho đại gia, làm đỏ tươi triều tịch tiến đến lúc, tất cả mọi người sẽ chết, triệt để đem sự tình đẩy hướng gay cấn. Một khắc này, Cao Dương mới cảm nhận được chân chính tuyệt vọng cùng nguy cơ, trước đó phát sinh sự tình, tựa hồ cũng biến không đáng giá nhắc tới. Càng nguy hiểm hơn là, Lý Mỗ người tinh tường nhìn thấy, bản thân sẽ bị một con thú móc ra trái tim. Móc ra trái tim, đây chính là hẳn phải chết, liền phục sinh cơ hội đều không có. Vận mệnh loại vật này, thật có thể thay đổi sao?
Cao Dương đối với cái này sinh ra một tia dao động, lập tức cảm thấy một trận bị bại.
Không được, không thể nhục chí. Dù là chỉ có một phần nước hy vọng, cũng nhất định phải dùng hết tất cả, chống lại đến cùng.
Cao Dương tâm niệm vừa động, tiến vào hệ thống ngươi mới nhất thu hoạch được 434 điểm may mắn giá trị, giết chết Huyền Vũ về sau, đi qua 3 ngày, tăng thêm lĩnh ngộ thuấn di về sau còn thừa điểm số, không đến 100 điểm. Cuối cùng giết chết Huyền Vũ cái kia nửa phút thích lợi, không sai biệt lắm là 50 điểm. Lần thứ nhất tiến vào Kỳ Lân chế tạo huyễn cảnh, cùng 5 cái thú chiến đấu 2 phút, thắng được quá dễ dàng, ích lợi chỉ có 30 điểm không đến. Về sau lọt vào Kỳ Lân nghiền ép cấp bậc tinh thần xâm lấn, mỗi giờ 7000-9000 kiểm nhật ích, bị hắn tra tấn gần 2 phút đồng hồ, thô sơ giản lược tính toán có cái 260 điểm.
Ân, không sai. Hệ thống sẽ không ra sai, không cần mỗi lần đều xác minh, ta thích.
Ngươi vui vẻ là được rồi, mặc dù nghĩ thêm vật khí, nhưng không thần tích phù văn, tạm thời cũng không cách nào thăng 4 cấp.
Nói đến, Kỳ Lân 7 cấp vạn tượng lại có 3000 điểm tinh thần lực và mị lực thuộc tính tăng thêm.
Mị lực cặn kẽ tác dụng có thể nói đi, ta nên tính thăm dò qua.
Mị lực có thể tăng lên huyễn thuật, khống chế, sóng âm, mị hoặc, cảm xúc chi phối các loại hình thiên phú hiệu năng tương ứng, cũng có thể tăng lên đối với trở lên thiên phú kháng tính, thì ra là thế.
Kỳ Lân đối với ta phát động đồng thuật ta hoàn toàn cảm giác không thấy, là bởi vì mị lực quá thấp.
Mặt khác, mị lực càng cao, sắc đẹp, khí chất, khí chẳng cũng sẽ đạt được tương ứng tăng lên, nhưng sẽ không cải biến hình dạng, hiểu, chỉ đề thăng sắc đẹp hạn cuối, nhưng không cất cao sắc đẹp hạn mức cao nhất.
Là, bổ đầy mị lực A chương 274, xuất phát, thể lực, 500 sức chịu đựng, 500 lực lượng, 800 nhanh nhẹn, 1100 tinh thần, 500 mị lực, 500 vật khí, 454 may mắn điểm còn thừa 50 rời khỏi hệ thống. Cao Dương mở hai mắt ra, tinh tĩnh cảm thụ được thân thể biến hóa.
Rất nhanh, Cao Dương ra đầu nên đón một trận cảm giác tê dại, ốc nhị xuất hiện rất nhỏ ù tai, cái mũi xuất hiện kỳ dị ngăn chặn cảm giác, đầu lưỡi cũng có chút cảm thấy chát.
Không chỉ có như thế, tiết hầu chỗ sâu cũng xuất hiện trận trận mảnh ngứa cảm giác, dây thanh tựa hồ tại cải biến.
Hắn toàn thân làn da bắt đầu hạ nhiệt độ, phảng phất ngâm tại trong nước lạnh.
Ngay sau đó, Cao Dương ánh mắt cũng một trận mơ hồ, nhưng rất nhanh, thị giác lại khôi phục bình thường.
Mặc dù thấy sự vật vẫn là cùng trước đây một dạng, nhưng cảm giác tựa hồ có một loại mới tinh rõ ràng cảm giác, liền phảng phất trước mắt nguyên bản có lớp kín thủy tinh trong suốt mắt kính, bây giờ bị cầm đi.
Không đến một phút đồng hồ, Cao Dương trên thân thể tất cả cảm giác khôi phục bình thường.
Cao Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, rời giường, bật đèn, đi đến tủ quần áo trước gương dò xét bản thân.
Ngũ quan sát thực không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá, tóc màu sắc sáng lên, cảm nhận tựa hồ tốt hơn.
Hai mắt tựa hồ cũng biến thành càng sáng hơn, càng thêm có thần.
Cao Dương đưa tay sờ sờ mặt, làn da bóng loáng một chút.
"Uy, ngươi tốt."
Cao Dương phát ra âm thanh, cũng không biến hóa.
Mặc dù hơi xấu hổ, Cao Dương vẫn là đối tấm gương nhẹ hát một câu, "Ta chính là ta, là màu sắc không giống nhau khói lửa."
Quả nhiên, tiếng ca dễ nghe hơn.
Về sau nếu như lĩnh ngộ sóng âm loại hình tiên phú, phải có không ít tăng thêm.
Thử lại thử một lần thính giác.
Cao Dương lái xe cửa ra vào, cách lấy cánh cửa, nhắm mắt lại, chuyên chú lắng nghe.
Tí tách, tí tách, tí tách.
Thế mà có thể nghe phòng khách đồng hồ treo tường âm thanh, thính lực rõ ràng tăng cường.
Cao Dương mở cửa phòng, hướng đi phòng bếp.
Vừa mới đẩy cửa, một cỗ chất thải thực phẩm vị xông vào mũi.
Đổi thường ngày, Cao Dương cũng liền có thể ngửi được nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ, chỉ cần Cao Dương nghĩ,
hắn có thể ở nơi này chất thải thực phẩm bị ngôi giữa phân biệt ra không ít chi tiết, hành tây vị, hồ tiêu vị, trứng mùi thơm, tỏi vị, cơm siêu vị, nước rửa bát vị. Cao Dương mở tủ lạnh ra, xuất ra một chén nhỏ sữa chua, sữa chua chén bên trên lạnh buốt nhựa xúc cảm sinh động tại đầu ngón tay, càng thêm rõ ràng cùng cụ thể hình tượng. Cao Dương cắm vào ống hút, uống một ngụm. Quả nhiên, chua ngọt cảm giác tại đầu lưỡi vị giác bên trên nổ tung, cấp độ cùng cảm giác đều phong phú rất nhiều. Đến bước này, Cao Dương xác định, mị lực giá trị tăng lên rất nhiều, cường hóa bản thân lục cảm. Mà lục cảm càng mạnh, càng có thể có hiệu chống cự huyễn thuật loại công kích. Trong thân thể, thuộc tính giá trị tăng lên mang đến kích thích cùng cảm giác hưng phấn chậm rãi biến mất, chiếm lấy là cấp độ sâu ra rời. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cao Dương đơn giản rửa mặt, trở về phòng đi ngủ. 9 giờ sáng, Cao Dương tỉnh lại, người cả nhà đều rời giường, chính ngồi quanh ở phòng ăn ăn điểm tâm. Dương Dương tỉnh rồi, ngươi hôm qua về nhà mượn, liền không có bảo ngươi rời giường. Mụ mụ chính cầm Cao Hân Hân bát, giúp nàng chứa cháo gạo. Nhanh đi đánh răng rửa mặt, cùng đi ăn. Ba ba ngồi trên xe lăn, đang tại cắn một cây bánh quẩy. Lão ca, chỉ ngươi hành lý không thu thập, hôm nay không cho phép chạy loạn. Cao Hân Hân xịu mặt, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Biết rồi. Cao Dương đang muốn đi phòng rửa mặt, mãi mãi liền đẩy ra phòng rửa mặt cửa phòng đi ra. Lão nhân ăn mặc một đầu 10 điểm tiên diễm váy liền áo, mang một đỉnh phục cổ nón che nắng cùng một bộ màu trà kính dâm, trong tay xách theo một cái nhỏ khối lập phương túi sách, thời thượng đến không được. Mãi mãi mặc dù hơi lưng còng, mặt mũi nhăn nheo cùng lão nhân ban, nhưng nàng một chút khiếp ý đều không có, giống như các lão nhân nên mặc như vậy. Hoa. Cao Hân Hân hướng mãi mãi giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta đã thấy nhất khóc mãi mãi. A. Mãi mãi ngẩng đầu, học người trẻ tuổi như thế so một lần cái kéo tay. Mẹ, hiện tại không lưu hành cái kéo tay. Trên xe lăn ba ba dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ so một cái tâm, thấy không, cái này gọi là so tâm. Ruột bút. Mãi mãi học theo. Một nhà đều cười. Ăn xong điểm tâm, Cao Dương trở về phòng thu dọn đồ đạc. Mấy bộ mùa hè mặc quần áo, mấy đầu đồ lót. Sữa rửa mặt, nước gội đầu, bàn chải đánh răng, xà bông thơm, khăn mặt. Điện thoại, iPad, sạc pin. Thẻ căn cước, túi tiền, hộ chiếu. Chỉ có ngần ấy đồ vật, vali một nửa đều không nổi vào, không đến 10 phút đồng hồ liền giải quyết. Ban ngày cả ngày, tất cả mọi người đang chờ mong cùng trong hưng phấn vượt qua. Trước khi ra cửa, mụ mụ lặp đi lặp lại kiểm tra mỗi người hành lý, sợ bỏ sót cái gì, về sau lại bắt đầu lặp đi lặp lại kiểm tra trong nhà điện nước khí, cửa sổ phải chăng quan trọng. Mãi mãi là về đến phòng, hướng về phía Gia Gia Di ảnh giao phó cái gì. Cao Dương không cần nghe đều có thể đoán được, khẳng định lại là để cho Gia Gia phù hộ người một nhà đi ra ngoài bình an, trong nhà đừng tới tặc loại hình. Buổi tối 10 điểm, người một nhà gọi một cỗ 7 người tòa xe thương vụ, xuất phát đi sân bay. Tiến vào sân bay đại sảnh, Cao Dương đẩy ngồi xe lăn ba ba đi ở phía sau. Cao Hân Hân cùng mụ mụ cầm đại gia giấy chứng nhận đi xếp hàng giá trị máy. Mụ mụ trưởng quản trong nhà quyền lực tài chính, vé máy bay tự nhiên là nàng định. Ba ba nói mụ mụ an bài tốt, rạng sáng xuất phát, ở trên máy bay ngủ một giấc liền có thể đến Ngưu Nhĩ đại phu, không chậm trễ thời gian. Thật ra đại gia lòng dạ biết rõ, tuyển thời gian này chủ yếu vẫn là bởi vì vé máy bay tiện nghi. Mặc dù cùng Khánh Thúc hợp mở nhà máy tuần quay lại, nhưng phụ thân ngồi xe lăn về sau, gia đình thu nhập vẫn là chợt giảm. Người cả nhà cùng đi Ngưu Nhĩ đại phu chơi một tuần trước, đây cũng không phải là một bút tiểu hoa tiêu, mụ mụ vì thế tính toán tỉ mỉ, có thể tiết kiệm địa phương tận lực tính. Cao Dương. Cao Dương vừa quay đầu lại, chỉ thấy đi lại du khách bên trong chạy ra một cái tóc vàng thiếu niên. Hắn ăn mặc có dấu vô địch đen áo phông, một đầu tấm dương hoa quần sóc, trên chân là một đôi tạo hình kỳ lạ cá sấu miệng dép lê, trong tay mang theo một cái kim quang lóng lánh cực lớn xa xỉ phẩm vali, trên lưng thì là một cái cỡ lớn hai vai bao. Ha ha, ca tới rồi. Hắn một bên hô to, một bên vui sướng chạy tới. Mặc dù hắn nhìn qua Dương quang xuất khí, sức sống bắn ra bốn phía, nhưng chính là IQ không quá cao bộ dáng. Nó như thế nào đây? Mặc dù nhìn thấy Vương Tử Khải cái này cường lực bảo tiêu bóng dáng, Cao Dương cảm thấy một trận ấm lòng cùng chân thật. Nhưng cái này một giây, tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn vẫn là rất muốn làm bộ không biết cái này ngu như bảo. Ta đi. Vương Tử Khải chạy tới, giật mình nhìn một chút Cao Dương vali, ngươi liền mang những vật này a? Đúng vậy a. Cao Dương có chút ghét bỏ, ngươi cái này, hành lý cũng quá là nhiều a. Cỡ nào? Ta còn có thật nhiều đồ vật không mang đâu. Tử Khải một mặt tiếc hận. Lão ca, mau tới gửi vận chuyển hành lý. Cao Hân Hân đi theo mụ mụ xếp hàng giá trị máy, đã nhanh đến quầy hàng, nàng hướng Cao Dương cùng Vương Tử Khải vẫy tay, còn có ngươi Vương Tử Khải, nhanh lên. Được rồi. Vương Tử Khải ôm Cao Dương bả vai, go go go. Sau một giờ, Cao Dương cả nhà cùng Vương Tử Khải lên máy bay, đây là Cao Dương lần thứ nhất đi máy bay. Vương Tử Khải mặc dù cùng Cao Dương mua là cùng một cấp lớp, nhưng lại mua khoang hạng nhất. Cao Dương người một nhà khẳng định tuyển khoang phổ thông, cùng Vương Tử Khải căn bản không có ở đây một khối. Vương Tử Khải thế mà hoàn toàn không lường được nghĩ đến loại kết quả này, vừa lên máy bay liền hối hận. Cao Dương ở tiếp viên hàng không dưới sự trợ giúp, đem ngồi xe lăn ba ba sắp xếp cẩn thận. Vương Tử Khải lúc trước đầu chạy tới, hướng Cao Dương mãi mãi hắc hắc cười ngây ngô, mãi mãi, ta theo ngài đổi chỗ đi. Ngài đi khoang hạng nhất, nơi đó rộng rãi, dễ chịu, còn có thể nằm đi ngủ. Tốt ta. Mãi mãi đáp ứng rất sảng khoái. Vương Tử Khải vịn mãi mãi đi khoang hạng nhất, mấy phút đồng hồ sau hắn vui vẻ chạy tới, cầm trong tay một đài trò chơi PS. Cao Dương, chúng ta ngồi một chỗ, có thể chơi game. Cao Hân Hân liếc một cái Vương Tử Khải, lại tràn ngập đồng tình nhìn thoáng qua ca ca Cao Dương, thức thời đứng dậy nhường chỗ ngồi, người ngồi ta đây. Vương Tử Khải ngồi xuống, liền kích động tiến đến Cao Dương bên hai, mặc dù hắn thấp giọng, nhưng ở Cao Dương nghe tới vẫn là rất lớn. Huynh đệ, ta tu luyện lại tiến bộ. Cao Dương lấy làm kinh hãi, lại không kịp ngăn cản. Tu luyện cái gì? Một bên Cao Hân Hân đã nghe thấy được, nàng ánh mắt sâu kín nhìn qua. Chương 275, Ngưu Nhi đại phu. Chúng ta đang nói chuyện trò chơi. Vương Tử Khải thốt ra. Đúng, trò chơi. Cao Dương tự nhiên tiếp lời, trong lòng kinh hỉ, Vương Tử Khải, ngươi học thông minh a. Cao Hân Hân hơi bất mãn, đều đi ra chơi, cũng đừng trò chuyện trò chơi. Vương Tử Khải có thể cảnh cáo ngươi à, chúng ta thật vất vả xuất ngoại một chuyến, ngươi có thể đừng lôi kéo ta ca tại khách sạn chơi game. Ngươi cứ yên tâm đi. Vương Tử Khải vỗ ngực cam đoan. Ta làm sao yên tâm, ngươi xem trong tay ngươi cầm là cái gì? Cao Hân Hân chỉ Vương Tử Khải trong tay trò chơi FPS. Vương Tử Khải đương nhiên, ta buổi tối chơi à, ta ban ngày lại không chơi. Chết cười, ngươi buổi tối không cần đi ngủ a, thật coi mình là thần tiên. Vương Tử Khải vui, hắc, ta còn thực sự, a a. Cao Dương dùng sức giẫm Vương Tử Khải một cước. Vương Tử Khải kêu xong cười hì hì rồi lại cười, ta còn thực sự tờ mờ ngu xuẩn a, ngươi nói ta mang trò chơi gì máy, đó căn bản không có thời gian chơi a. Cao Dương gật đầu mỉm cười, rất đúng vui mừng. Ba người tán gẫu một hồi, chủ yếu là Vương Tử Khải phụ trách bốc phét, Cao Hân Hân phụ trách vô tình bạch trần, Cao Dương phụ trách làm thính giả, ngẫu nhiên khuyên can. Rất nhanh, máy bay tiến vào bình ổn trạng thái, trong buồng phi cơ an tĩnh không ít. Cao Hân Hân nhét bên trên tai nghe âm nhạc, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, đầu gối lên Cao Dương trên cánh tay. Vương Tử Khải một mình chơi một hồi tờ S tờ game, cũng cảm thấy nhàm chán, bất chi bất giác ngủ thiếp đi, đầu hắn câu mấy lần cá cuối cùng nghiêng một cái, tựa vào Cao Dương bờ vai bên trên. Tiểu tử này, còn nói bản thân không cần đi ngủ. Cao Dương than nhẹ một tiếng, lo lắng. Không biết Chu Tức bọn họ phải chăng đã phát ra, không biết cái này ít rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là địch hay bạn, không biết tất cả có thể hay không thuận lợi. Sau nửa đêm, Cao Dương cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Cao Dương tại một trận trong lắc lư tỉnh lại, hắn cảm nhận được máy bay đang giảm xuống. Che ánh sáng bản đóng một nửa, bên ngoài cửa sổ mạn tàu bầu trời xuất hiện ánh sáng nhạt, ầm ầm sóng dậy nặng nề vân hải bị nhuộm thành mỹ lệ dạng mây đỏ. À, Cao Hân Hân cũng tỉnh lại, nàng nâng hai tay lên duỗi lưng một cái, trên mặt mang còn chưa tỉnh ngủ buồn ngủ cùng mệt mỏi, lúc này Cao Hân Hân còn không có đeo lên bộ kia dương nhanh múa vút ngạo kiểu mặt nạ. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua Cao Dương, thản nhiên cười một tiếng, ánh mắt đã nhảy cẫm vừa khẩn trương, "Ca, ta còn là lần thứ nhất rời nhà xa như vậy." "Ta cũng là." Cao Dương cười cười. "A, Vương Tử Khải cũng tỉnh lại, hắn hào khí mười phần mà duỗi lưng một cái, "Nưu Nhi đại phu, ca đến rồi." Chẳng biết tại sao, bất luận cái gì lời nói từ Vương Tử Khải miệng bên trong nói ra, đều lộ ra một loại phải lập tức đánh nhau đã thị cảm. Máy bay bình ổn chạm đất. Người một nhà máy bay hạ cánh, đi theo những hành khách khác nhóm tiến về đại sảnh. Cao Dương ba ba là ngồi xe lăn, người một nhà hành động chậm không ít. Tiến về hành lý rút ra chỗ lúc, nơi đó đã vây quanh một vòng người. "Dương Dương, mau qua tới tìm xem chúng ta hành lý, có thể đừng làm mất." Mụ mụ lại bắt đầu quan tâm một chút rất không thể nào chuyện phát sinh. Cao Dương cho Vương Tử Khải một ánh mắt, Vương Tử Khải lập tức tới, giúp Cao Dương ba ba đẩy xe lăn. Cao Dương bước nhanh đi tới hành lý rút ra chỗ. Hắn liếc mắt qua, trước mắt bị bánh xích vận chuyển đi ra hành lý, không có bản thân, cũng không có người thân. Cao Dương nhìn về phía dịch vụ vận chuyển lý lối đi ra, chỉ thấy một con vali bị chậm rãi nôn đi ra. Chỉ chốc lát, Cao Dương liền thấy bản thân vali. Hắn mênh kinh. Bởi vì thị lực đạt được tăng cường, Cao Dương so người khác càng nhanh xem rõ ràng, vali bên trên còn ngồi xổm một con mèo trắng, chính chuyên chú liếm láp bản thân móng vuốt. May mắn lối đi ra tia sáng lờ mờ, đại gia trong lúc nhất thời còn không thấy rõ ràng. Nhưng không cần 2 giây, vali cùng mèo trắng liền sẽ tại bánh xích chuyển vận dưới từ lối đi ra nôn đi ra. Bại lộ tại chỗ có hành khách dưới ánh mắt. Bang đương. Cao Dương cái khó lo cái khôn, ý mắng lại nhanh chóng đem điện thoại di động của mình ném ra, đập chúng sau lưng một con thùng rác. Xảy ra bất ngờ tiếng vang, hấp dẫn hiện trường tất cả mọi người, đại gia nhao nhao quay người nhìn sang, muốn biết chuyện gì xảy ra. Chợt, ẩn tàng trong đám người Cao Dương một cái thuấn gì, đi tới bánh xích chuyển vận lối đi ra. Hắn dùng thân thể chặn lại vali cùng mèo trắng, cấp tốc kéo ra vali khóa kéo, ôm mèo trắng, đưa nó nhét đi vào, trọng trọng khép lại. Toàn bộ động tác không cao hơn 3 giây. "Ấy, tiểu hòa tử, ngươi cũng quá gấp gáp a." Một cái nhiệt tình bác gái quay đầu. Giật nảy mình, ngươi mau xuống đây à, đừng đứng lên mặt, quá nguy hiểm, cẩn thận cuốn vào. Cao Dương một bên cười làm lành, một bên xách theo vali từ bánh xích bên trên nhảy xuống, ha ha, không có ý tứ, quá nóng lòng. Cao Dương cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, các mê ra nên vô pháp bắt được Cao Dương thuần gì, bởi vì hắn giấu ở trong đám người, từ trên tấm hình nhìn, chăm chú giống như là dừng lại một lần. Huống hồ, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, nhân viên an ninh chắc là sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi chuyên môn kiểm tra nào đó một cái địa điểm nào đó một đoạn thời gian màn hình giám sát. Qua một thời gian ngắn, thu hình lại cũng sẽ bị đổi mới thay thế. Cao Dương như không có việc gì xách theo vali hướng đi thùng rác, nhặt lên điện thoại, nhìn thoáng qua. Không hỏng, còn có thể dùng, may mắn có điện thoại xác, còn rắn mô. Cao Dương quay người hướng đi tới mụ mụ hô lên, "Mẹ, các ngươi lấy trước hành lý, ta đi nhà vệ sinh." Cao Dương không chờ mụ mụ trả lời, xách theo vali liền hướng nhà vệ sinh hướng. Cao Dương đi vào nhà vệ sinh nam, tiến vào bên trong nhất gian phòng. Hắn vừa mới mở ra vali, mèo trắng liền nhảy ra, nó chui vào Cao Dương trong ngực, dùng lông xù đầu dùng sức cọ Cao Dương cái cằm. "Sơ Tuyết." Cao Dương tâm trạng có chút sụp đổ, "Ngươi làm sao sẽ tới cái này a?" Mèo Xuyệt. Cao Dương vội vàng nắm tay đặt ở bên miệng, ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Ngươi vụng trộm theo tới. Cao Dương dùng rất nhỏ giọng tin tức nói. Mèo trắng chớp chớp mắt. Tỷ tỷ ngươi có biết không? Mèo trắng sững sờ 2 giây, tiếp lấy nháy mắt mấy cái. Khá lắm. Lần sau nói láo có thể hay không nghiêm túc một chút. Cao Dương trong lúc nhất thời có chút nhức đầu, lần này Nưu Nhĩ đại phu chuyến đi, hắn muốn ứng phó sự tình quá nhiều, hiện tại lại thêm ra một con mèo tới. Nói thực ra, hắn có chút bực bội, cái này Sơ Tuyết thực sự quá làm loạn. Nghĩ lại, người ta là một con mèo a, ngươi còn trông cậy vào cùng mèo giảng đạo lý. Cao Dương hít sâu một hơi, thầm thì nói ra, "Sơ Tuyết, ta có thể mang ngươi chơi, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời, có được hay không?" Mèo. Xuyệt, Cao Dương vội vàng che nó miệng, một hồi tuyệt đối đừng lên tiếng. Cao Dương đem vali chỉnh sửa một chút, đưa ra nửa bên không gian, đem Sơ Tuyết ôm trở về vali. Sơ Tuyết rất ngoan, ngủ ở trên quần áo, bàn thành một đoàn. Sơ Tuyết, ngươi kiên trì một lần, ta đến khách sạn để lại ngươi đi ra. Sơ Tuyết nháy mắt mấy cái. Nếu như thực sự thở không nổi, ngươi liền kêu một tiếng, ta biết nghe được. Cao Dương căn dặn. Meo. Sơ Tuyết nhẹ kêu một tiếng. Tốt, liền cái này âm lượng. Cao Dương khép lại vali, đè xuống xả nước bồn cầu. Ao ào, Cao Dương lấy điện thoại di động ra, mở ra âm thanh rung động, tiện tay tìm tới một cái manh sủng video, ấn mở, bên trong truyền đến đáng yêu tiếng mèo kêu. Cao Dương đẩy ra gian phòng cửa, một tay xách dương hành lý, một tay soát video ngắn. Quả nhiên, trong nhà vệ sinh còn có mấy nam nhân tại tiểu hào, bọn họ cũng không có đối với Cao Dương quá nhiều để ý. Cao Dương nhanh chóng rời đi nhà vệ sinh. Chương 276, không nên quá sảng khoái. Cao Dương người một nhà đi ra sân bay, nguyên kế hoạch là ngồi cano tiến về ép đảo. Ép đảo là Ngưu Nhĩ đại phu tính so sánh giá cả cao nhất đảo một trong, mỗi người 7000 khối liền có thể toàn bao 7 thiên 5 đêm, bây giờ là mùa hế hàng, còn bao 3 bữa cơm. Nếu như là 4 người trở lên, liền có thể miễn một cái 15 tuổi phía dưới tiểu hài ăn ở phí tổn. Cao Hân Hân vừa vặn 15 tuổi, phù hợp yêu cầu. Mụ mụ tính toán tỉ mỉ, chỉ cần không mua vật kỷ niệm, không làm cao tiêu phí, toàn bộ hành trình 5 vạn nguyên trong vòng liền có thể giải quyết, mà đây cũng là gia đình tài chính dự toán cực hạn. Cùng bọn hắn một nhà sinh ra mãnh liệt so sánh là Vương Tử Khải, hắn tuyển một cái trên biển lục tinh khách sạn, 360 độ cảnh biển phòng, một đêm liền muốn 4 vạn nguyên, chỉ có thể nói hảo vô nhân tính. Không chỉ có như thế, hắn còn bao 108 người tòa thủy phi cơ tới đón máy, nhất định phải kéo lên mọi người cùng nhau. Cao Dương người một nhà cung kính không bằng tuân mệnh, ngồi lên Vương Tử Khải thủy phi cơ. Thủy phi cơ từ bờ biển bến tàu cất cánh, rất nhanh bay lên mấy trăm mét không trung. Bích Hải Lam thiên dưới, toàn bộ Ngưu Nhĩ đại phu thu hết vào mắt, đại gia ghé vào cửa sổ mạn tàu chỗ, quan sát dưới chân đảo san hô nhóm, giống như là tại màu lam trên mặt biển một chuỗi dây chuyền trân châu. Không bao lâu, thủy phi cơ liền tại ép đảo hạ xuống. Cao Dương người một nhà cùng Vương Tử Khải ngồi xe ngắm cảnh, tiến về ven biển một con cá hình nước phòng đường núi hiểm trở. Đường núi hiểm trở hai bên là liên bài độc tòa nhà trên nước biệt thự, màu nâu đậm nóc nhà cùng màu trắng vách tường, tạo hình thống nhất. Xe ngắm cảnh một mực mở ra đường núi hiểm trở cuối cùng, đem tất cả đưa đến một tòa cảnh biển tầm mắt tốt nhất khách sạn trước. Trên đường đi, Cao Hân Hân không ngừng ở khoe khoang, bản thân vận khí đặc biệt tốt, cướp được vị trí tốt nhất khách sạn, đương nhiên, giới hạn tại phổ thông khách sạn bên trong tốt nhất. Sau khi xuống xe, người một nhà vui vẻ chạy vào phòng. Cao Dương mở ra chồng chất xe lăn, đem hai chân không tiện ba ba ôm vào xe lăn, đẩy hắn vào phòng. Trong biệt thự là hiện đại khách sạn sửa sang phong cách, cửa sổ rất nhiều, lấy ánh sáng sung túc, tầm mắt khoáng đạt, một bên là cùng lấy mặt biển hồ bơi lộ thiên, một bên là có phát bãi cắt ghế rửa cùng che dù lộ thiên. Ban công mụ mụ ngồi xổm ở phòng khách, sửa sang lấy đại gia vali. Mãi mãi đang tại chọn lựa gian phòng. Khách sạn tổng cộng có 2 gian phòng ngủ, mãi mãi cùng Cao Hân Hân một gian, ba ba cùng mụ mụ một gian, Cao Dương là ngủ ghế sofa. Cao Hân Hân đặt mông ngồi ở trên ghế salon dài, tân, cùng trên tấm ảnh không sai biệt lắm, bất quá muốn mềm hơn một chút. Ca, ngươi ngủ được quen thuộc sao? Không có việc gì, ta ở đâu đều có thể ngủ. 4 giờ mà thôi, không chọn giường. Cao Dương ở trong lòng bồi thêm một câu. Mụ mụ đem trong dương hành lý một bộ quần áo ôm, hướng đi khách sạn tủ quần áo, nàng nghĩ đến cái gì? Dương, Dương, vali cho ta cho ngươi cũng sửa sang một chút. Chúng ta còn muốn ở chỗ này ở vài ngày đây, cũng đừng vứt bừa bãi. Cao Dương cũng không dám đem dương hành lý cho mụ mụ, xách theo vali liền hướng ngoài phòng chạy. Mẹ, ta đi Vương Tử Khải bên kia nhìn xem, lập tức quay lại. Ngoài phòng đường núi hiểm trở bên trên, Vương Tử Khải đang dùng phiết chân ngoại ngữ cùng mở xe ngắm cảnh tài xế đại thúc nói chuyện. Ino tại hẹn giờ. Vương Tử Khải khoa tay lấy điện thoại di động ra bên trên đặt trước khách sạn đồ cho tài xế đại thúc nhìn, vừa chỉ biển phương hướng, ý tại thờ giờ. Go go go. Cao Dương xấu hổ, lấy điện thoại di động ra, cấp tốc viết xuống một hàng chữ, chuyện cổ tích phòng làm sao đi. Cao Dương điểm kích phiên dịch thành ngoại ngữ, đưa cho tài xế đại thúc. Tài xế đại thúc xem xét, đen kịt trên mặt tách ra nhiệt tình nụ cười, Zeski. Zeski. Sau 5 phút, Vương Tử Khải cùng Cao Dương một người lái một cỗ thuê tới trên nước bơi thuyền, lái hướng trên mặt biển một nhà ngũ tinh cấp hòn đảo khách sạn. Vương Tử Khải đặt trước khách sạn cũng ở đây ép đảo, gọi chuyện cổ tích phòng, là một tòa 2 tầng độc lập biệt thự, xây ở một tòa độc lập trên hòn đảo, tứ phía là biển. Biệt thự phong cách phi thường chuyện cổ tích, có phát trên nước thang trượt chờ chơi trò chơi công trình, giống như là một cái cỡ nhỏ trên nước nhạc viên. Nói thực ra, Cao Dương biết Vương Tử Khải trong lòng ở một thiếu niên tự kỷ, nhưng không nghĩ tới còn ở một giấc mộng huyễn thiếu nữ. Cao Dương cùng Vương Tử Khải đem bơi thuyền dừng ở trước biệt thự cửa tiểu bến tàu bên trên, xách theo riêng phần mình hành lý vật phẩm vào phòng, bên trong sửa sang cũng phi thường ôn hình cùng đồng thú. Vương Tử Khải tháo kính dâm xuống, đem dương hành lý cùng ba lô hướng trên sàn nhà bằng gỗ quăng ra. Hắn đá rơi xuống giày, nhanh chóng đi đến tủ lạnh bên cạnh, từ bên trong xuất ra 2 bình coca lạnh, đem một bình ném cho Cao Dương, nghiêm nhiên chính là nhà mình. Cao Dương tiếp nhận coca, xách theo bản thân vali lên lầu. Ấy, ngươi đi đâu? Vương Tử Khải hỏi. Ngươi trên lầu gian phòng cho ta mượn. Cao Dương cũng không quay đầu lại nói. Ha ha tốt ta. Vương Tử Khải mặt mày hớn hở, huynh đệ, không phải sao ta nói ngươi, các ngươi khách sạn kia quá nhỏ, ngươi ngủ ghế sofa quá thảm, dứt khoát tới ta đây ngủ. Ta cũng nghĩ như vậy. Cao Dương liền chờ hắn lời này, cái kia ta tối nay đi nằm ngủ cái này, ta người này đặc biệt chú trọng tư ẩn, ngươi cũng đừng tùy tiện vào phòng ta. Được rồi, ai mà thèm ngươi điểm này tư ẩn. Vương Tử Khải ghét bỏ nói. Cao Dương mới vừa lên lầu, hắn liền cực nhanh mở ra bản thân vali, cầm bộ kia chịu nặng gia dụng trò chơi máy chủ, còn có hơn 10 tấm mới nhất 3A đại làm trò chơi đĩa. Thử nghĩ một lần, ở một cái thoải mái dễ chịu hài lòng, tứ phía là biển trong biệt thự, cùng tốt nhất huynh đệ ổ ở trên ghế salon, ăn chung cao nhiệt lượng thực phẩm rác, chơi trò chơi với nhau đến hừng đông, thẳng đến rơi ngoài cửa sổ trên mặt biển dâng lên mặt trời đỏ, màu vỏ quýt hiền hòa tia sáng tắm rửa tiến đến, kèm theo tươi mát gió biển nhẹ vỗ về khuôn mặt. Tốt đẹp dường nào một màn a, sau đó, hai người bọn họ liền có thể rửa cái mặt, đứng dậy nào. Ban ngày đi lặn xuống nước, đi lướt sóng, đi làm spa. Chạm vạng tối lại đi trên bờ cắt tìm kiếm hai cái xuyên bikini mỹ nữ tóc vàng du khách, cùng đi cái bốn người ánh nến bữa tối, để cho hai vị mỹ nữ dùng ánh mắt sùng bái nhìn xem bọn họ, nghe bọn hắn buffet. Sau đó, mang nữa mỹ nữ tóc vàng đi quán bar uống rượu nhảy cổ, túy mộng sinh tử. Cứ như vậy một mực chơi đến rạng sáng, sau đó, liền có thể lại theo Cao Dương trở về biệt thự chơi game. Dựa vào, quả thực không nên quá sảng khoái. Vương Tử Khải trên mặt không tự chủ hiện ra cười ngây ngô, hắn đã bắt đầu tha hồ suy nghĩ mấy ngày nay nghỉ phép sinh sống, hoàn toàn không đem Cao Dương người nhà cùng hành trình cân nhắc ở bên trong. Ầm. Vương Tử Khải đang tại lầu dưới làm mộng đẹp lúc, Cao Dương đã đi tới phòng ngủ lầu 2, đóng cửa lại cũng khóa trái, đồng thời kéo lên tất cả màn cửa. Sau đó hắn mở ra vali. Trong dương hành lý, mèo trắng không có nhảy ra nên tiếp Cao Dương, mà là phờ phạc mà cuộn thành một đoàn. Nàng mũi có chút đỏ, bích trong mắt màu xanh lục bên trong xuất hiện đường hồng, miệng khẽ nhếch lấy, hô hấp ngắn nhanh mà gấp rút. Cao Dương duỗi tay lần mò, nó nhiệt độ cơ thể bỏng đến dọa người. Hoàng bét, sẽ không phải là trúng gió rồi a. Chương 277, bị cảm nắng. Sơ Tuyết là quỷ, cho nên Cao Dương ngầm thừa nhận nàng rất mạnh. Nhưng nếu như nàng tại mèo trạng thái lúc chỉ là một con phổ thông mèo, trời nóng như vậy, phong bế ở dương hành lý bên trong thời gian dài như vậy, trong hội nóng là hoàn toàn khả năng. Cao Dương lại đau lòng lại tự trách, Sơ Tuyết, ngươi không thoải mái lời nói có thể gọi a, ta biết nghe được. Cao Dương đem Sơ Tuyết ôm ra vali, đặt ở điều hòa không khí phía dưới, lại đem Vương Tử Khải cho hắn bình kia Coca lạnh đặt ở nó trên trán, thay nó băng toa. Mèo. Mèo trắng hướng Cao Dương nháy mắt mấy cái, nhu nhu mà kêu một tiếng. Cao Dương tâm lập tức hòa tan, Sơ Tuyết, thật xin lỗi, là ta không tốt. Mèo. Sơ Tuyết lại kêu một tiếng, cùng lúc đó, nó bộ lông màu trắng bắt đầu sinh trưởng cùng bánh trướng, giống tạo biển một dạng xốc xếch khuyết tán ra, tiếp theo, những lông này bắt đầu hòa tan, hóa thành một trận trận không có bất kỳ cái gì mùi xương mù màu trắng. Nàng sẽ không phải biến thân a? Chờ một chút. Người trước chờ một chút. Cao Dương luống cuống tay chân, đứng dậy liền chạy, chân nhỏ ngón cái vô ý túi tại góc giường bên trên, hắn lảo đảo một cái kém chút ngã sắp xuống. Hắn tê một tiếng, lảo đảo chạy vào gian phòng độc lập phòng vệ sinh, ầm một tiếng đóng cửa lại. Hai giây về sau, Cao Dương hai tay che miệng. Ngao, chân nhỏ đầu ngón tay đập đến chân giường, quả thực là đau thấu tim gan a. Nửa phút đồng hồ sau, Cao Dương dần dần bình phục tâm trạng, tiêu hóa đau đớn. Hắn cách cửa nhà cầu hô một tiếng, Sơ Tuyết. Ân. Bên ngoài truyền đến thiếu nữ yếu đuối âm thanh. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra, hắn cầm lấy một kiện áo choàng tắm, nhắm mắt lại đi ra cửa. Cao Dương phán đoán Sơ Tuyết phương vị đại khái, cầm trong tay áo choàng tắm ném ra bên ngoài, mặc vào. Không xuyên, không thoải mái. Sơ Tuyết làm nũng nói. Nghe lời. Cao Dương nhấn mạnh, như cái trưởng bối. A bên thai xuất hiện áo choàng tắm vuốt ve làn da âm thanh, còn có nhỏ vụn tiếng bước chân. Tốt rồi. Cao Dương mở hai mắt ra, Sơ Tuyết hai chân nằm sấp ngồi ở trên giường, thân thể mềm mại ăn mặc không vừa vặn áo tắm lớn, lộ ra trắng nón bả vai cùng tinh tế xương vai xanh. Nàng toàn thân cũng là mồ hôi, tóc bạc cơm ướt, một sợi mà dán tại bạch đến trong suốt trên da. Sơ Tuyết sắc mặt hiện ra suy yếu bạch, xinh hồng hai mắt y nguyên mỹ lệ, lại ảm đạm không ít, giống che lại tầng một sương ngủ. Sơ Tuyết, Cao Dương nhẹ giọng hỏi, người không sao chứ? Có phải hay không trúng gió rồi? Sơ Tuyết khẽ gật đầu một cái. Cao Dương tại Sơ Tuyết bên cạnh ngồi xuống, đưa tay đụng một cái Sơ Tuyết cái chán, bỏng đến dọa người. Người phát sốt? Hắn hỏi. Cũng không phải a, Sơ Tuyết nháy mắt mấy cái, quỷ sẽ không sinh bệnh. Vậy ngươi đến cùng làm sao vậy? Ngươi nhìn qua không tốt lắm. Cao Dương cực kỳ lo lắng. Sơ Tuyết không nói thêm gì nữa, nàng mềm nhũn ngã về Cao Dương, đem đầu tựa vào Cao Dương trong ngực, ta không sao, ta ngủ một hồi là được rồi. Sơ Tuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cao Dương không dám luận động, sợ quá yếu nhiều đến nàng, cứ như vậy nhìn xem Sơ Tuyết. Sơ Tuyết gần như là lập tức chìm vào giấc ngủ, hô hấp rất nhanh liền biến hiền hòa mà đều đều, trên người nàng mồ hôi cũng thu, làn da khô mát trắng nõn. Một lát sau, Cao Dương lại nhẹ nhàng đụng một cái nàng cái trán, nhiệt độ cũng hạ xuống, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cao Dương nhẹ nhàng ôm Sơ Tuyết, đưa nàng đặt lên giường, vì nàng đem rối bời tóc bạc chỉnh sửa một chút, để tránh nàng lúc ngủ ép đến cùng phát biết không thoải mái. Sau đó Cao Dương tìm tới bút cùng giấy ghi chú, cho nàng để lại một câu nói, "Sơ Tuyết, ta đi trước, buổi tối tới nhìn ngươi, ngươi liền đợi ở trong phòng, đừng có chạy lung tung, đừng lên tiếng." Cao Dương đem tờ giấy đặt ở tủ đầu giường trước chén nước dưới, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm Sơ Tuyết. Cao Dương đem vali khép lại, kéo cửa ra, xuống lầu. Vương Tử Khải chờ đến hơi không kiên nhẫn, thu thập thứ gì, phải lâu như vậy sao? Thuận tiện đi nhà cầu. Cao Dương nói láo, hắn có chút không yên tâm, dứt khoát kéo lên Vương Tử Khải, "Ngươi theo ta qua bên kia khách sạn đi, chúng ta ăn chung cơm trưa." "Tốt a." Vương Tử Khải rất sảng khoái. Hai người cưỡi lên bơi thuyền, về tới trước đó chỗ ở Cao Dương xách theo vali trở lại bản thân khách sạn lúc, Mụ Mụ đang muốn phát tác, vừa thấy Vương Tử Khải cũng đi theo đến đây, cũng không tốt lại nói cái gì. Cao Dương ba ba không dễ tìm lời nói, "Tiểu Khải a, thi đại học thế nào?" "A, ta thôi học, không thi đại học." Vương Tử Khải trả lời 10 điểm bằng thẳng. Bầu không khí có chút xấu hổ. "A ha ha." Cao Dương ba ba cười rời đi chủ đề, "Tiểu Khải a, cha mẹ ngươi công tác rất bận đi, làm sao đều không một khối tới chơi a?" "A, ly hôn, đều có gia đình mới, không rảnh bồi ta." Vương Tử Khải thốt ra. Cao Dương ba ba nụ cười cứng ở trên mặt, tốt xấu bản thân xảy ra tai nạn xe cộ trước cũng là hàng ngày xã giao hộ khách, tự xưng là cái nói chuyện cao thủ, lúc này mới về hưu mấy ngày à, làm sao lại biến thành nói chuyện quỷ tài. Vương Tử Khải, cơm chưa ăn chung sao? Cao Hân Hân ra khỏi phòng, nàng ghim hoạt bắt xong đôi ngựa, mặc một bộ thanh lương áo lót nhỏ cùng quần ngắn. Tốt ta. Vương Tử Khải vung vẩy lên trong tay điện thoại, ta điều tra, có một nhà đáy biển nhà hàng Tây, ăn xong vừa vặn có thể làm spa, không quý, một người mới 7.000. Phòng khách an tĩnh một giây. Mới 7.000. Ngươi tờ mở cho ta phiên dịch cái gì gọi là tờ mở mới 7.000. Cao Dương nhịn xuống mắng chửi người xúc động, được rồi, chúng ta vẫn là chia ra ăn a. Nói còn chưa dứt lời, liền bị sau lưng Cao Hân Hân đá một cước. Cao Hân Hân cười hì hì nhìn về phía Vương Tử Khải, tốt ta, ngươi tính tiền sao? Hân Hân. Một bên mụ mụ mặt đều xanh, tại sao có thể? Tốt ta. Vương Tử Khải một lời đáp ứng, hoàn toàn không coi ra gì. Chúng ta là không quan trọng à, chủ yếu là sợ một mình ngươi nhàm chán, trong sáng làm bồi bồi ngươi. Cao Hân Hân được tiện nghi còn khoe mẽ. Hân Hân, ngươi thật biết quan tâm. Vương Tử Khải cảm động hết sức, hơi hơi ghét bỏ xem liếc mắt Cao Dương. Cao Dương, ngươi về sau được nhiều cùng ngươi muội học một ít. Cao Dương không nhìn Vương Tử Khải, nghiêng đầu, cùng trên xe lăn ba ba nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời tâm trạng phức tạp. Cao Hân Hân cái này nha đầu chết tiệt kia, tính cách này rốt cuộc là theo ai vậy? Mụ mụ trên mặt cũng hiện lên một tia khó xử, nàng vẫn cảm thấy không ổn. Tiểu Khải à, ngươi hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Tiểu Khải, mãi mãi muốn ăn kem ly. Mãi mãi vung vẩy lên một tấm đủ mọi màu sắc truyền đơn đi tới, ngươi nói là tiệm này à? Ngươi xem, có miễn phí kem ly, thật nhiều màu sắc, tùy tiện ăn, ha ha. Mụ mụ khẩn trương đoạt lấy mãi mãi phòng ăn truyền đơn, nhìn kỹ liếc mắt, mẹ, cái này cần mua trước khách quý khoán tài năng tùy tiện ăn. Không phải liền là khoán sao? Mua, một người một tấm. Vương Tử Khải nụ cười sang sảng, mãi mãi vui vẻ quan trọng nhất. Cao Dương lần nữa cùng ba ba đối mặt ánh mắt, hiện tại có thể tính biết Cao Hân Hân nha đầu này theo ai. Mụ mụ rất rõ ràng cánh tay là xoay bất quá bắp đùi, nàng hơi xấu hổ cười cười, vậy chúng ta liền cảm ơn Tiểu Khải. A Di không cần đến khách khí. Vương Tử Khải ôm Cao Dương vai, ta theo Cao Dương chính là khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Người một nhà không cần nói hai nhà lời nói. Chương 278, vụ trộm chụp ảnh chung. Người một nhà thu thập xong bản thân, vui vui vẻ vẻ mà tiến về ép đảo Ngũ Tinh phòng ăn. Vương Tử Khải nện bước hảo vô nhân tính bước chân, đi vào cửa xoay, đi tới lễ tân, dùng hắn viết chân ngoại ngữ cùng nhân viên lễ tân giao lưu. Hắn tuyển ăn cơm và spa, còn lại cho mỗi người mua khoán, có tấm này quyển, bộ phận hạng mục cũng là miễn phí. Tính tiền lúc, Vương Tử Khải từ trong túi móc ra một tấm Cao Dương thấy đều chưa thấy qua thẻ đen, để cho lễ tân đi soát. Về sau, 6 người tại một nụ cười nhiệt tình bản xứ nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn, đi vào thang máy, đi tới dưới đất tầng 3. Cao Hân Hân cái thứ nhất đi ra thang máy, không khỏi sợ hãi than một tiếng, hoa, thật đẹp. Sắc thực rất đẹp, một cái to lớn dưới đất không gian, đại bộ phận vách tường cùng trần nhà cũng là thủy tinh trong suốt, pha lê bên ngoài chính là hải dương, thành đàn các cảnh nhiệt đới nhàn nhã xuyên toa tại mỹ lệ đá san hô ở giữa. Cái này cùng Cao Dương trước đó gặp qua thủy cung còn là không giống nhau, lần này cảm giác là tới đến chân chính đáy biển thế giới. Một đoàn người bị nhân viên phục vụ dẫn tới một cái tầm mắt khoáng đạt vị trí, một tấm rất lớn xoay tròn bàn ăn, bên cạnh là một mặt to lớn hình quạt pha lê, bên ngoài chính là đáy biển cảnh quan. Màu u lam trong suốt quần sáng xuyên thấu qua đến, thỉnh thoảng có bầy cá bơi qua, pha tạp linh động quang ảnh tại đại gia trên mặt du tẩu. Cao Hân Hân ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn thẳng lấy một con màu vàng kim cá cảnh nhiệt đới xuất thần, đáy biển lam quang tại nàng cái trán cùng trên chóp mũi lưu lại linh hoạt kỳ ảo cao quang. Cao Dương bỗng nhiên nghĩ đến bản thân trước kia nhìn qua một bộ tranh sân dầu, thiếu nữ cầu nguyện. Cao Dương lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, cho Cao Hân Hân vỗ xuống một tấm mặt bên hình ảnh. Giang giác. Cao Hân Hân sững sờ, lấy lại tinh thần, Dương nhanh múa vuốt tới đoạt điện thoại, "Ca ngươi làm gì đây, lại muốn đập ta xấu xí tấm ảnh?" "Không có, ta đang quay cá, ai quay ngươi nha?" Cao Dương rảo biện lấy, đem điện thoại di động giấu đi, "Ngươi xem cái kia màu quýt cá, mặt thịt thịt, giống hay không ngươi?" "Ngươi, ngứa ra đúng không? Nhìn ta đánh không chết ngươi." Hai huynh muội đùa giỡn, ba ba, mụ mụ cùng mãi mãi đối với cái này tập mãi thành thói quen, riêng phần mình cầm điện thoại vô chiếu. Vương Tử Khải đối với những vật này không có hứng thú chút nào, bất quá đến cũng đến rồi, cũng lấy điện thoại di động ra tùy ý chụp mấy bức. Nghĩ nghĩ, tựa hồ nên lưu lại chút gì, hắn lại đem điện thoại hoán đổi đến tự chụp hình thức, theo phía sau cá cảnh nhiệt đới nhóm chụp ảnh chung một tấm. Chụp xong về sau, hắn cảm thấy không có tí sức lực nào, lại lặng lẽ động đậy thân thể cùng điện thoại màn ảnh, để cho sau lưng Cao Dương cùng Cao Hân Hân cũng nhập kính. Hai huynh muội còn tại chơi đùa lấy, căn bản không có phát hiện. Vương Tử Khải nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi rõ ràng rằng, làm ra một cái quá hạn cái kéo tay, theo phía sau hai huynh muội chụp ảnh chung một tấm. Giang giác. Vương Tử Khải chụp xong ảnh, vội vàng đem điện thoại di động thi đấu về túi áo, cầm lấy trên bàn danh sách, nhân viên phục vụ. Order. Cơm trưa phi thường phong phú, món ăn chủ yếu là hải sản, loại cá, thịt gà, món chính thì là dẹp bánh mì cùng mỏng bánh rán, nhưng đều sáp nhập vào bản xứ đặc sắc. Cao Dương cảm thấy vị ngon nhất là dừa hương cá ngừ, còn có bánh bột lọc cá. Vương Tử Khải ăn không quen bản xứ khẩu vị, một bàn mì thực vô phúc tiêu thụ, chỉ có thể mất hết hứng thú cắn bay bánh, vừa ăn bánh còn một bên hỏi, cái này có hay không cờ ép cờ a, hoặc là đi giả cửa hàng loại hình. Cao Dương không khỏi hơi đau lòng, lại hơi nhi ấy nấy. Bất quá rất nhanh, hắn liền hóa ấy nấy làm thèm ăn, quyết định đem Vương Tử Khải phần kia cũng ăn trở về. Cơm trưa chuẩn bị kết thúc, Cao Dương mang theo nãi nãi đi dạo món điểm tâm ngọt tự lực. Nãi nãi năm nay hơn 70, không chỉ có ở trên tinh thần tính trẻ con chưa mẫn, khẩu vị bên trên cũng là 10 phần tiểu hải tử, thích ăn đồ ngọt, thích ăn kẹo, kem ly càng là trong lòng tốt. Nãi nãi ăn cả một đời kẹo, một hơi răng lại còn rất tốt, cũng là rất khó mà tưởng tượng nổi. Nãi nãi một tay kéo Cao Dương, một tay cầm muỗng nhỏ, trông thấy đủ mọi màu sắc kem ly, liền không nhịn được đi múc một muôi. Được rồi, đủ. Cầm chậu nhỏ từ Cao Dương vội vàng ngăn cản, ăn quá nhiều biết tiêu chảy. Ta mỗi loại màu sắc đều muốn nếm một hơi. Nãi nãi kiên trì nói. Có chút màu sắc không giống nhau, mùi vị không sai biệt lắm. Cao Dương bắt đầu lắc lư. Ngươi thiếu lửa gạt mãi mãi. Mãi mãi tiểu hài tử khí đi lên, Hân Hân nói rồi, mùi vị cũng không giống nhau. Cái này màu lục là bột trà xanh vị, cái này màu hồng là vị dâu tây, còn nữa, còn có cái này màu lam là lam muội vị. Việt Quất, không phải sao lam muội? Cao Dương cười sửa chữa. Nhà chúng ta Dương Dương lớn lên đi, tiền đồ đi, cái gì đều muốn trông coi mãi mãi. Mãi mãi làm bộ không vui, ngữ điệu thoải mái mà oán trách. Mãi mãi, ta đây cũng là vì ngài khỏe chứ, ngài hiện tại thân thể cần gấp nhất. Này, mãi mãi số tuổi này, chỉ nửa bước đều vào trong đất, có thể qua một ngày là một ngày. Mãi mãi xem thường. Đừng nói nhảm, mãi mãi ngài khẳng định sống lâu trăm tuổi. Cao Dương nghiêm túc nói. Mãi mãi nụ cười trên mặt đống nhiên thu hồi, nàng kéo Cao Dương cánh tay tay chậm rãi rút ra, nhẹ nhàng bắt lấy Cao Dương tay. Mãi mãi à, không cần sống lâu như thế, chỉ cần Dương Dương cùng Hân Hân có thể bình an lớn lên, chỉ cần chúng ta người một nhà có thể giống như bây giờ vui vui vẻ vẻ, mãi mãi liền có thể yên tâm đi đi. Cao Dương cái mũi chua chua, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. Một khắc này, trong lòng của hắn một âm thanh càng ngày càng kiên định. Cho dù vận mệnh đem ta phán tử hình, ta cũng muốn nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót. Vì ta bản thân, cũng vì người nhà của ta. Người một nhà ăn uống no đủ, tại khách sạn tự mang phòng giải trí đi dạo một hồi. 2 giờ chiều, không sai biệt lắm tiêu thực, đại gia liền đi sở ba thể nghiệp quán. Người một nhà chia nam tính cùng nữ tính hai chi đội ngũ, thay đổi y phục, đang phục vụ viên dưới sự dẫn đường đi vào chuyên môn gian phòng, tiến hành dịch vụ xoa bóp. Cao Dương cùng ba ba, còn có Vương Tử Khải ba người đi tới một cái lớn xoa bóp ở giữa, đỉnh đầu là một mặt thủy tinh dày, phía trên chính là ưu tĩnh lại mỹ lệ đáy biển thế giới. Ba nam nhân hai tay để trần, trên lưng quấn lấy khăn mặt, ghé vào trên giường đấm bóp. Ba vị nam tính thợ đấm bóp bưng một cái đựng đầy tinh du hương vân chậu gỗ đi tới, bọn họ đầu tiên là một phen tự giới thiệu, sau đó bàn giao xoa bóp chú ý hạng mục. Bởi vì nói là ngoại ngữ, đại gia cái hiểu cái không. Dương Dương, cùng ta vị này mát xa sư phó nói một chút, không cần giúp ta theo hai chân, dù sao cũng không cảm giác, cho hắn giảm bớt một lần công tác ha ha. Ba ba tự nhận là nói một chuyện cười, cười ha ha. Vương Tử Khải cực kỳ cổ động, đi theo cười ha ha. Cao Dương lại không cười, chỉ cảm thấy lòng chua xót, ba ba thực sự là hắn gặp qua lạc quan nhất người. Cao thúc, ngươi cái này sai rồi, không có cảm giác càng phải dùng sức theo. Vương Tử Khải hăng hái, nói không chừng đả thông huyệt vị, chân liền tốt. Thật giả? Nam nhân sớm đã tiếp nhận rồi bản thân trung thân ngồi xe lăn sự thật. Đương nhiên. Vương Tử Khải cực kỳ chắc chắn, ngươi về sau khẳng định còn có thể đứng lên. Ha ha được. Ta tin Tiểu Khải. Ba ba thật vui vẻ. Ba vị thợ đấm bóp kèm theo thư giãn âm nhạc, cho ba người xoa bóp, trước từ bộ mặt xoa bóp bắt đầu, tiếp theo là sau cái cổ cùng nửa người trên, cuối cùng là tứ chi. Không thể không nói, thủ pháp phi thường chuyên ngành. Bọn họ hết sức quen thuộc khách nhân trên người mỗi một khối cơ bắp, cùng những cái kia cơ bắp vất vả mà sinh bệnh trình độ cùng cứng ngắc trình độ, tỉ mỉ dẫn dắt đến cường độ, một chút xíu đám khách nhân nhóm đã thông. Cao Dương mới đầu cảm thấy có một chút đau nhức, chậm rãi liền trầm tĩnh lại, dứt khoát híp mắt một hồi. Rất nhanh, giai đoạn thứ nhất kết thúc. Ba vị thợ đấm bóp nhẹ dọn rời đi xoa bóp phòng, Cao Ba cùng Vương Tử Khải hai người đã ngủ, tiếng ấy liên tiếp. Cao Dương trong lúc nhất thời tâm trạng phức tạp, ta xem hai người mới là thật phụ tử a. Sau 10 phút, ba vị thợ đấm bóp trở lại rồi, bắt đầu giai đoạn thứ hai mà xoa bóp. Cao Dương ghé vào ghế mát xa bên trên, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được mát xa sư phó lòng bàn tay ở giữa lực lượng tại chính mình bả vai cơ bắp bên trên du tẩu. Đột nhiên, Cao Dương trong lòng giật mình, cảnh giác lên. Chương 279, huynh ngộ. Không đúng, cái này mát xa sư phó không phải sao trước đó mát xa sư phó? Cao Dương bất động thanh sắc nhìn về phía mặt đất. Màu xám trắng đá cẩm thạch sàn nhà rèn luyện được 10 điểm bóng loáng, mơ hồ hình chiếu ra mát xa sư phó khuôn mặt, hắn bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như là trước đó Cao Dương, có lẽ chỉ biết tưởng rằng mát xa sư phó thay thủ pháp đấm bóp. Nhưng bây giờ, có được 500 điểm mị lực Cao Dương, lục cảm tương đương nhạy cảm, hắn phi thường chắc chắn, cái này mát xa sư phó cũng không phải trước đó người. Là kẻ địch sao? Cao Dương bắp thịt cả người không tự chủ căng cứng. Giờ phút này, mát xa sư phó đã đứng ở Cao Dương phía cạnh, túi người đang cho hắn đẩy lưng. Hắn cũng bén nhạy đã nhận ra Cao Dương thân thể phát ra phòng bị tín hiệu, khóe miệng của hắn nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Một giây về sau, ngón tay hắn đầu bóp lấy Cao Dương sau trên cổ chỗ khớp nối. Cao Dương hoảng hốt, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn không rõ ràng cái này mát xa sư phó là thần thánh phương nào, cũng không rõ ràng hắn khí lực lớn bao nhiêu, phải chăng có thể nhẹ nhõm bóp nát hắn xương cổ sống. Giờ phút này tình huống, cũng có người dùng một khẩu súng đỉnh lấy đầu mình không sai biệt lắm. Cao Dương tim đập nhanh hơn, hắn tận lực vững vàng, chậm rãi đem năng lượng hội tụ đến sau cái cổ bị kiềm chế cơ bắp chỗ, đồng thời hai tay điều động năng lượng, tùy thời phát động hỏa diễm. Có thể một giây sau, Cao Dương lại do dự. Hoàng bét, ba ba còn ở lại chỗ này. Nộ nhớ ba ba không phải nhân loại cũng không phải mê thất giả làm sao bây giờ? Nộ nhớ ba ba là cao cấp thú làm sao bây giờ? Đây không phải là muốn cùng ba ba lưới đao đối mặt. Hơn nữa giữa bọn hắn vĩnh viễn không thể nào lại trở lại trước kia phụ tử quan hệ. Đáng chết. Đáng chết đáng chết đáng chết. Ta lúc đầu nên kiên trì, liền không nên cùng người nhà tới Ngưu Nhi đại phu. May mắn là, mấy giây đi qua, mát xa sư phó cũng không có đối với Cao Dương làm khó dễ, buộc hắn đối kháng. Hắn một cái tay khác, bất động thanh sắc tại Cao Dương trên lưng viết xuống mấy chữ. Cao Dương lập tức như chút được cái nặng, hắn thân thể trọng tân trầm tĩnh lại, nặng nề buông lỏng một hơi. Quá tốt rồi. Cảm ơn trời đất, sợ bóng sợ gió một trận. Có lẽ là bởi vì đại gia thức đêm đi máy bay, cũng không nghỉ ngơi tốt. Thừa dịp làm sờ pa cơ hội, tất cả mọi người ngon lành mà ngủ lấy nhất giấc, rời đi sờ pa thể nghiệm vào lúc đã là chạm vào tối. Người một nhà về tới trên nước khách sạn. Mụ mụ Lưu Vương Tử Khải cùng nhau ăn cơm, Vương Tử Khải từ chối, hắn nói mình đã điểm đi giả thức ăn ngoài, cưỡi trên nước bơi thuyền trở về chuyện cổ tích phòng. Buổi tối 7 điểm, nhân viên phục vụ đem khách sạn phù hợp bữa tối đưa ra, một phần lớn thịt gà cơm cà ri, một chén lớn hải sản canh, còn có một số hoa quả nhiệt đới cùng bánh trắng. Cùng buổi trưa tiệc một so, xác thực keo kiệt một chút. Bất quá mụ mụ cũng rất vui vẻ, khẩu vị rất tốt, ăn đến cực kỳ an tâm, bởi vì đây là hoa tiền mình. Từ Cao Dương ký sự lên, mụ mụ chính là như thế tính tình, dịu dàng hiền huệ, thiện lương nhát gan. Không thuộc về mình đồ vật, cho dù tốt nàng cũng sẽ không hâm mộ. Trước kia ở nông thôn lúc, điều kiện gia đình không tốt lắm, nàng cũng từ không nói, có thể đem thời gian trôi qua ngay ngắn rõ ràng. Nếu thật là ngày nào không cẩn thận chiếm ai tiện nghi, nàng không chỉ có sẽ không vui vẻ, ngược lại đứng ngồi không yên, muốn lập tức đem người này tỉnh cho trả hết. Mụ mụ luôn luôn nói, người sống chính là cầu cái an tâm, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Sau buổi cơm tối, tất cả mọi người mệt mỏi, quyết định tại khách sạn nghỉ ngơi, không còn ra ngoài. Cao Dương thấy tình huống không sai biệt lắm, mới vừa dự định đứng dậy đi ra ngoài, một âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, "Cao Dương, không cho phép đi." Cao Dương giật mình, có tật giật mình mà quay đầu. Cao Hân Hân từ gian phòng đi tới, trước ngực bưng lấy một đầu nhẹ nhàng mộng ảo màu trắng lo váy, "Một hồi giúp ta chụp ảnh. Ngày mai đi, ta muốn đi Vương Tử Khải." "Không được, hiện tại anh ta đẹp mắt nhất." Cao Hân Hân phồng lên miệng, "Ai biết ngày mai còn không có anh ta. Nộ nhớ trời mưa làm sao bây giờ? Mùa hạ Ngưu Nhĩ đại phu là mùa hế hàng, thường xuyên dưới mưa rào, ưu điểm cũng có, chính là tiêu phí tiện nghi." "Tốt a." "A, ngươi chờ a, ta lập tức đổi váy." Cao Hân Hân vui vẻ chạy về gian phòng, gài cửa lại. Sau 10 phút, Cao Hân Hân ăn mặc khinh bạc lại tràn ngập cấp độ lụa trắng gai đeo lo váy, trên đầu ghim đáng yêu lớn nơ còn bướm, dạo bước tại mềm mại trên bờ cát. Đường chân trời chỉ còn lại có nửa vòng mặt trời đỏ, xanh thẳm bầu trời, bích lam hải dương, trắng sữa bãi cát, giờ phút này đều bị dính vào tầng một dịu dàng màu đỏ cam. Cao Hân Hân hất lên cùng lưng tóc dài, để chân hai chân, hai tay đừng ở sau thắt lưng, chậm rãi từng bước đi tại trên bờ cát. Sóng biển thỉnh thoảng khắp đi lên, che mất Cao Hân Hân mắt cá chân. Cao Hân Hân khẩn trương nhấc lên váy, sợ bị nước biển thấm ướt. Cao Dương cầm điện thoại di động, ngồi xổm ở một bên, không ngừng mà cho muội muội chụp hình ảnh chụp. Cao Hân Hân đi tới, đột nhiên biến sắc. "A, cứu mạng." Nàng quát to một tiếng té ngã tại trên bờ biển. Soạt, sóng biển vừa vặn xông lên, che mất Cao Hân Hân nửa người. "Cao Hân Hân." Bờ trên gành bãi Cao Dương giật nảy cả mình, vứt bỏ điện thoại, vọt tới. Cao Dương chạy đến bên người Cao Hân Hân, đưa tay đỡ dậy nàng, "Ngươi không sao chứ?" "Con cua." "Vừa mới, thật lớn một con cua." Cao Hân Hân toàn thân ướt đẫm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mới từ ta trên chân bò qua, dọa, làm ta sợ muốn chết. Cao Dương cười nhẹ nhàng thở ra, "Đại kinh tiểu quái, ta còn tưởng rằng bị thứ gì cho chập. Thế nhưng mà thật rất đáng sợ a." Muội muội có chút tủi thân, nàng chợt nhớ tới cái gì, túi đầu xem xét, "A, ta váy. Kết thúc rồi." Soạt, lại là một cái sóng xung lại, đem hai huynh muội đều cho đánh thành nước sũng. Lần này, Cao Hân Hân triệt để từ bỏ cứu mình váy. Nàng tự giận mình nhìn một chút bên người Cao Dương, bỗng nhiên cười xấu xa đứng lên, hai tay dâng nước biển, rồi về Cao Dương mặt. "A, ngươi vậy mà đánh lén." Cao Dương ăn một miếng nước biển, bắt đầu phản kích, hai tay mỏ lấy bọt nước hướng Cao Hân Hân trên mặt rồi, không nói vào đức. "Xem chiêu." "Ha ha. Ha ha ha." Cao Hân Hân đứng lên, xông về đại hải, Cao Dương cũng đuổi theo hai người tại ngang eo nước biển bên trong chơi đùa một trận, quần áo tóc ướt cả. Hậu chi hậu giác, đường chân trời ánh tà biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại có một vòng tà dương. Ánh chiều tà le lói, giữa thiên địa yên tĩnh mà rộng lớn, nếu như không có mê vụ tồn tại, cái thế giới này nhất định rất rất lớn a. Cao Hân Hân chơi mệt rồi, nàng dừng lại, mặt hướng đại hải, nhìn về phương xa. Chân trời còn sót lại một vòng ánh tà chiếu vào nàng trong con mắt, dính vào tầng một nàng cái tuổi này không để lại yêu thương. "Ca." Cao Hân Hân âm thanh rất nhẹ. "Làm sao vậy?" Cao Dương quay đầu. Gió biển thổi vào, Cao Hân Hân tóc bay múa, che khuất ánh mắt của nàng cùng non nửa khuôn mặt, để cho Cao Dương nhìn không rõ ràng. 15 tuổi thiếu nữ ngẩng đầu, nhìn về phía 18 tuổi thiếu niên, "Chúng ta vĩnh viễn là người nhà, có được hay không?" Cao Dương trái tim run lên bần bật. Thế giới lập tức đã mất đi màu sắc cùng âm thanh. Chương 280: Thú cách thức tỉnh. Nội tâm ngắn ngủi kinh hoàng về sau, Cao Dương lý trí cấp tốc trở về. Trên mặt hắn tự nhiên cười, vươn tay, giúp muội muội đem ẩm ướt cục cục tóc vung đến lỗ tai đằng sau, "Nói cái gì lời ngu ngốc, chúng ta chính là người một nhà a." "Ta biết." Cao Hân Hân buông xuống tầm mắt, hơi thất lạc, "Thế nhưng mà ngươi về sau sẽ tìm chị dâu, biết thành gia lập nghiệp, ta cũng biết lấy chồng, sẽ xảy ra hài tử, như vậy thì lại biến thành hai cái gia đình, mặc dù vẫn là người nhà, nhưng mà sẽ không bao giờ lại giống như bây giờ. Mỗi lần nghĩ đến cái này sự tình, ta liền có chút khổ sở." "Ca, ngươi nói nếu là chúng ta có thể một mực dạng này tốt biết bao nhiêu." Cao Dương cùng Cao Hân Hân song song đứng ở trong nước biển, nhìn về phía phương xa đại hải, yên tĩnh một hồi lâu. Rốt cuộc, Cao Dương rỗi ra một cái tay, nắm ở muội muội đầu, đem nàng cái đầu nhỏ ôm vào trong ngực, "Chớ ngu, coi như trưởng thành, chúng ta cũng vĩnh viễn là huynh muội, điểm ấy ai cũng không cải biến được." "Thật sao?" Cao Hân Hân hỏi. "Thật." Cao Dương nói xong đống nhiên vươn tay, liền để nó tới thay chúng ta chứng kiến. Cao Hân Hân cúi đầu xuống, phát hiện Cao Dương trong tay chính nắm lấy một con cua. "A a a." Cao Hân Hân rít lên một tiếng, doa đến ngã ngồi ở trong nước biển nhanh ngập đến đỉnh đầu nàng. Nàng xoạt một tiếng đứng lên, lau một cái nước biển, đuổi theo Cao Dương liền đánh, "Cao Dương, ta giết ngươi." "Ha ha ha ha." Cao Dương vứt bỏ con cua, chạy trối chết, hai người lại dùng beng. Trời tối về sau, Cao Dương cùng Cao Hân Hân trở lại khách sạn. Cao Dương cấp tốc vọt vào tắm, thay đổi một bộ quần áo, cưới thuê tới trên nước bơi thuyền đi tìm Vương Tử Khải. Ban đêm đại hải tĩnh mịch tịch liêu, Vương Tử Khải chuyện cổ tích phòng nhỏ phiêu phù ở đèn kịt trên mặt biển, đèn đuốc sáng trưng, giống một tòa mộng ảo lâu đài nhỏ. Tại Cao Dương trong ấn tượng, Vương Tử Khải ở địa phương mỗi lúc trời tối đều sẽ mở ra đèn. Lấy Vương Tử Khải tính cách, không thể nào là sợ tối. Có lẽ tại sâu trong nội tâm hắn quá mức cô đơn, bản năng bài xích quẩn cũ é, ưa thích náo nhiệt. Cao Dương đem bơi thuyền dừng sát ở bến tàu chỗ, hắn phủ lên khóa, đẩy ra cửa trước. Vương Tử Khải. Cao Dương vừa dứt lời, lúc này sử sốt. Trong phòng khách, Vương Tử Khải đưa lưng về phía Cao Dương, ngồi xổm ở sau ghế salon làm lấy chuyện gì, chỉ lộ ra một nửa thân thể hắn nghe được âm thanh, lập tức đứng lên. Cao Dương thấy rõ, Vương Tử Khải trên mặt dính mấy giọt máu tươi. Hắn trên mu bàn tay phải lồi ra ba cây sắc bén cốt chảo bên trên cũng đầy là máu tươi, còn có trước ngực hắn trên quần áo cũng là một mảnh đỏ thẫm. Cao Dương, ngươi đã đến. Hắn cười cười, trên mặt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chán nản cảm giác. Cao Dương giật mình, đây là có chuyện gì? Không, không nên suy nghĩ nhiều. Tuyệt không thể nào là ngươi nghĩ như thế. Cao Dương cực lực thuyết phục bản thân, ánh mắt lại không nhịn được tiếp tục rời xuống. Một giây về sau, hắn tê cả da đầu, huyết dịch khắp người nghịch lưu. Ghế sofa phía sau trên sàn nhà, toát ra một người có mái tóc trắng bạc đầu, chính nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Là Sơ Tuyết. Vương Tử Khải, ngươi. Cao Dương sắc mặt trắng bệch, âm thanh gần như đang run rẩy, ngươi đã làm gì? Cao Dương. Vương Tử Khải cười, có một tiếng thu hồi cốt chảo, ngươi đến rất đúng lúc, ta mới vừa giết nàng. Cao Dương hy vọng nhiều mình nghe lầm, hy vọng nhiều Vương Tử Khải trên người dính vào bất quá là một chút nước cà chua, tựa như những cái kia khôi hài quảng cáo. Có thể trong không khí rõ ràng nổi lơ lửng mùi máu tươi, mặc dù cái này máu tanh vị không giống loài người, nhưng tuyệt đối không phải là nước cà chua. Sự thật chính là, Vương Tử Khải giết Sơ Tuyết. Thế nhưng mà vì sao? Cho dù là Sơ Tuyết không nghe lời ta chạy ra gian phòng, Vương Tử Khải nhiều lắm thì giật mình, cũng không khả năng đem Sơ Tuyết xem như kẻ địch ra không đúng. Sơ Tuyết gần nhất trạng thái rất kỳ quái, chẳng lẽ nói nàng không kiểm soát, biến thành chân chính quỷ muốn công kích Vương Tử Khải? Còn là nói Vương Tử Khải thú cách rốt cuộc thức tỉnh rồi? Vương Tử Khải cười tiến lên một bước, Cao Dương lập tức lui về phía sau một bước. Vương Tử Khải sững sờ, phát giác được Cao Dương sợ hãi và kinh ngạc, hắn lộ ra định nọt nụ cười, dùng cặp kia tràn đầy máu tươi tay tại trên quần áo xoa xoa. Huynh đệ, ngươi sinh khí rồi. Ta sai rồi, ta bảo đảm lần sau. Cao Dương đầu hỗn loạn dị thường, phẫn nộ, kinh ngạc, hối hận, hoảng sợ, thống khổ, đủ loại cảm xúc cùng nhau xông lên đỉnh đầu. Một giây về sau, Cao Dương điều động thể nội năng lượng. Chật, Cao Dương tuấn di đến Vương Tử Khải trước người, dùng sức vọt tới Vương Tử Khải, hắn không muốn thương tổn Vương Tử Khải, nhưng nhất định phải ngăn cản hắn. Và, Vương Tử Khải không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không có phòng ngự, hắn kêu rên một tiếng phá cửa sổ mà ra, đã rơi vào nước biển bên trong. Sơ Tuyết. Cao Dương lập tức vọt tới ghế sofa phía sau, muốn nhìn một chút Sơ Tuyết còn có hay không khí tức. Trong đầu hắn thậm chí bắt đầu chế định sách lược, chỉ cần không cao hơn 24 giờ thì có thể làm cho Chu Tức phục sinh. Mặc kệ cái gì đại giới, đều đáng giá thử nghiệm. Nếu như Chu Tức không nguyện ý, còn có thể đi tìm Sơ Tuyết tỷ tỷ. Quỷ đoàn không phải sao có được phục sinh thiên phú sao? Các nàng nhất định có biện pháp. Thế nhưng mà, bản thân muốn làm sao liên lạc bên trên Sơ Tuyết tỷ tỷ? Cao Dương lòng nóng như lửa đốt đem Sơ Tuyết nâng đỡ. Đột nhiên, Cao Dương sững sờ. Giờ phút này Sơ Tuyết đã thay đổi màu trắng lớn áo phông cùng một đầu thuần cô tông quần sóc, trên người nàng không có bất kỳ cái gì vết máu, sạch sẽ hoàn hảo không chút tổn hại. Sơ Tuyết. Cao Dương lại hô một tiếng. Sơ Tuyết hơi mở to mắt, một mặt buồn ngủ. Cao Dương. Sơ Tuyết cười hắc hắc, có chút suy yếu, ngươi tới rồi, ấy, ta làm sao, tại sao lại ngủ rồi? Cái gì? Ngủ? Cao Dương ngậm. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cao Dương đem Sơ Tuyết ôm ngang lên đến, thả lại trên ghế salon. Hắn lập tức ngắm nhìn một phía, sầm mặt lại, cấp tốc đi tới cửa phòng bếp. Rất nhanh, hắn có trong hồ sơ trên đài nhìn thấy một đầu gần dài hơn một mét không gọi nổi tên cá biển, đã bị mở ngực mổ bụng, cắt thành mấy khối. Trong nháy mắt, Cao Dương toàn bộ nghĩ hiểu rồi. Những ngày này đủ loại gặp phải, gần như khiến Cao Dương mắc bị ép hại chứng hoang tưởng. Thêm nữa hắn lại là một cái quá độ cảnh giác cùng não bổ năng lực quá cường nhân. Cao Dương, ngươi vừa rồi đã làm chút gì a? Cao Dương, toàn thân nước đẫm Vương Tử Khải đã từ trong biển bơi về đến, hắn một cước đá văng cửa phòng, dùng sức lau mặt một cái tiếp nước, khí thế hung hăng xông lên, ngươi tờ mở có lông. Vương Tử Khải không thể mang xong, bởi vì Cao Dương đã nhanh đi nhanh đến phòng khách trên sàn nhà ngồi một chỗ đệm trước, hắn phủ phù một tiếng hai chân quỳ xuống. Khải ca, thật xin lỗi. Ấy. Lần này đem Vương Tử Khải làm cho ngộng, hắn lập tức bất giận, vội vàng chạy tới đem Cao Dương nâng đỡ. Huynh đệ, không đến mức, thật không đến mức à? Là ta sai rồi, ta hiểu là ngươi, ngươi đánh ta mắng ta à? Ai nha huynh đệ, chuyện có bao lớn, ta liền làm đi tắm, vừa vặn bỏ đi cái này một thân mùi cá tanh. Sau 10 phút, phòng khách trên ghế salon, Vương Tử Khải dùng cốt chảo xuyên lấy ba khối béo khỏe thịt cá. Cao Dương một tay triệu hồi ra lửa nhỏ nướng đồ ăn, một tay cầm đồ gia vị ở phía trên giải. Sơ Tuyết ôm chặt hai chân ngồi xổm ở trên ghế salon, một đôi mắt đỏ thẳng linh lợi nhìn xem đã muốn chín thịt cá. Hoa, thương quá. Cao Dương, ta một hồi có thể ăn một chút sao? Liền ăn một miếng. Cao Dương nói. Ân. Sơ Tuyết vui vẻ gật đầu, ta liền ăn một miệng lớn. Một ngụm nhỏ. Cao Dương cắt ngang. A, Sơ Tuyết có chút thất lạc, ngược lại cùng cười, một ngụm nhỏ liền một ngụm nhỏ. Cá nướng thịt quá trình bên trong, sự tình cũng cơ bản để cho Cao Dương làm rõ ràng. Xế chiều hôm nay, Sơ Tuyết tại lầu 2 gian phòng ngủ mở giấc, khi tỉnh lại đã trời tối, nàng nhìn thấy Cao Dương để lại cho mình tờ giấy. Nhưng vấn đề là, Sơ Tuyết căn bản không biết mấy chữ. Nàng cũng không để ý, vui vui vẻ vẻ mà chạy xuống lầu, vừa vặn gặp được trở về khách sạn Vương Tử Khải. Vương Tử Khải bị bỗng nhiên chạy ra Sơ Tuyết giật nảy mình, biết được nàng là vụng trộm theo tới về sau, lập tức liền tiếp nhận rồi sự thật này. Hai người ở trên ghế salon chơi một hồi chiến đấu cho chơi, Vương Tử Khải đánh không lại, ngoài miệng lại không chịu thua, cùng Sơ Tuyết dùng beng. Vương Tử Khải vì chứng minh mình lợi hại, chủ đề không biết làm sao liền hàn huyên tới bắt cá trong chuyện này. Sơ Tuyết làm mèo, đối với cá cảm thấy rất hứng thú, liền để Vương Tử Khải đi bắt một đầu. Vương Tử Khải phù phù một tiếng nhảy vào trong biển, không đến 10 phút đồng hồ liền bắt đi lên một con cá, vẫn là con cá lớn. Tiếp theo, Vương Tử Khải chạy vào phòng bếp, thở hổn hển mà đưa nó mở ngực một bụng, làm cho máu me khắp người. Khi hắn đi ra phòng bếp lúc, phát hiện trên ghế salon Sơ Tuyết không biết làm sao lăn đến sau ghế salon, nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Vương Tử Khải muốn lên trước đánh thức nàng, mới vừa ngồi xuống, cửa mở, Cao Dương xuất hiện ở cửa ra vào. Sau đó, Cao Dương lập tức tưởng tượng vừa ra đáng sợ án mưu sát trực tiếp một cái thuần gì, đem Vương Tử Khải đụng bay ra ngoài. Lại sau đó, Vương Tử Khải giận đùng đùng bơi về nhà, còn chưa mở mắng, cầu sinh dục vọng kéo căng, Cao Dương lập tức cho Vương Tử Khải quỳ xuống. Cá nướng quen, trong không khí tản ra mùi hương ngây ngất. Vương Tử Khải đem thịt cá cắt thành một khối nhỏ, đặt ở trong bàn ăn, lại rắc lên một chút đồ gia vị, còn vặn nửa mảnh nước chanh vẩy lên đi hắn dùng cốt chảo xâm một khối ngoài cháy trong mềm thịt cá, vứt đi trong miệng, a hoác. Quả thực nhân gian mỹ vị. Vương Tử Khải kích động nhảy lên, phóng tới phòng bếp, ta đi cầm mấy bình đồ uống. Hoàn mỹ. Cao Dương dùng cái dĩa xâm một khối nhỏ thịt cá, đưa cho Sơ Tuyết, đến, ăn đi, liền một khối này. A, Sơ Tuyết không có đưa tay, há to mồm, chờ lấy Cao Dương cho ăn. Cao Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem thịt cá vứt đi Sơ Tuyết trong miệng. A, ân ân. Sơ Tuyết hai tay giơ mặt, hai mắt hạnh phúc mà phát ra ánh sáng, ăn thật ngon. Rất nhanh nàng liền đem thịt cá nuốt vào, Cao Dương, ta còn muốn ăn. Nói tốt chỉ ăn một khối. Cao Dương kiên nhẫn giảng đạo lý, ngươi là quỷ, ăn nhiều sẽ ra vấn đề. Tốt a. Sơ Tuyết nhưng lại cực kỳ nghe lời, nàng dựa đi tới, hướng Cao Dương cánh tay cọ sát, Cao Dương, chơi với ta. Có thể, nhưng ngươi muốn trước trả lời ta mấy vấn đề. Cao Dương nói, ân ân. Ngươi vụng trộm chạy đến tìm ta, tỷ tỷ ngươi có biết không? Cao Dương sắc mặt nghiêm túc, nói thật. Sơ Tuyết không dám nhìn Cao Dương con mắt, buồn buồn lắc đầu. Ngươi chạy xa như vậy, tỷ tỷ ngươi biết lo lắng. Cao Dương nói, hừ. Sơ Tuyết tức giận quay mặt đi. Cao Dương lập tức cảm thấy không lành. Sơ Tuyết, các ngươi sẽ không phải gây gổ chứ? Chương 281, chân thực mà tàn nhẫn. Tới đi, ăn canh đi. Vương Tử Khải mang theo một cái tiểu thiết thùng tới, bên trong đút lấy một nửa vụn băng khối, còn có mấy bình ướp lạnh đồ uống. Hắn đem thùng sắt đặt ở trên bàn trà, đặt mông ngồi ở Cao Dương bên người, mở ra một bình Coca, ngửa đầu uống xong một hơi, thở một hơi dài nhẹ nhõm. A, sảng khoái. Hắn lại dùng cốt chảo xâm một khối thịt cá, vừa muốn ném vào trong miệng, đống nhiên dừng lại. Hắn phát hiện Cao Dương cùng Sơ Tuyết sắc mặt không quá đúng. Uy, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Ăn cả a. Cao Dương sụ mặt, như cái nghiêm túc trưởng bối. Sơ Tuyết xoay người, biệt hồng mặt, giống một cái hờn dỗi tiểu hài. Vương Tử Khải, ngươi trước ăn. Cao Dương thở dài, ta theo Sơ Tuyết nói chút chuyện, một hồi trở về. A. Vương Tử Khải sửng sốt. Cao Dương không còn trả lời, một phát bắt được Sơ Tuyết tay, lôi kéo nàng liền đi lên lầu. Không phải sao? Cái này cá nướng lạnh liền ăn không ngon. Vương Tử Khải rất là đau lòng. Uy. Đây chính là ta thật vất vả bắt tới cá lớn. Cao Dương lôi kéo dầu dĩ không vui Sơ Tuyết, trở lại lầu 2 gian phòng, giữ cửa khóa lại. Hai người ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặt đối mặt yên tĩnh một hồi. Cao Dương hít sâu một hơi, thả mềm âm thanh, ngữ trọng tâm trường nói, "Sơ Tuyết, mới vừa là ta không tốt, ta không nên hung ngươi, ta giải thích với ngươi." Sơ Tuyết ngẩng đầu nhìn liếc mắt Cao Dương, lần nữa túi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn vẫn là kìm nén. Hảo bằng hưu không cãi nhau, coi như cãi nhau, cũng phải lập tức hòa hảo. Cao Dương nói. Sơ Tuyết tựa hồ bị thuyết phục, nàng gật gật đầu, "Ừm." Cao Dương tiếp tục dịu dàng dẫn đạo, "Cái kia giữa bạn tốt cũng không thể có bí mật, ta có việc muốn nói với ngươi, ngươi có chuyện cũng phải nói với ta." Sơ Tuyết lại gật đầu một cái. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tại sao phải cùng tỷ tỷ cãi nhau? Cao Dương hỏi. Tỷ tỷ hung ta. Sơ Tuyết có chút tủi thân. Nàng vì sao hung ngươi? Có phải hay không là ngươi chọc giận nàng không vui? Cao Dương hỏi. Ta không có. Sơ Tuyết kích động hô lên, trong lúc nhất thời lại xì hơi, nàng bực bội mà gãi đầu một cái phát. Nàng để cho ta ăn thịt người, ta không muốn ăn. Cao Dương tâm bị cái gì kéo một lần, hắn hỏi, bởi vì mùi vị không tốt. Sơ Tuyết gật gật đầu. Thế nhưng mà, Cao Dương thử đứng ở Sơ Tuyết góc độ đi cân nhắc, ngươi không thể một mực đói bụng a? Sơ Tuyết lại rủ xuống đầu, biểu lộ có chút xa xút, tỷ tỷ nói, nếu là ta một mực không ăn đồ vật, liền lại cũng thay đổi không trở về người, hơn nữa. Thêm gì nữa? Cao Dương hỏi. Hơn nữa, qua không được bao lâu liền sẽ chết. Cao Dương khẽ giật mình, là thật sao? Sơ Tuyết gật gật đầu, ta gần nhất, càng ngày càng yếu, biến mèo thời gian cũng càng ngày càng dài. Xác thực, Sơ Tuyết hôm nay trạng thái, rõ ràng so với lần trước muốn suy yếu. Sơ Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Cao Dương, tỷ tỷ nói, ta chỉ cần ăn ngươi, trong vòng 5 năm đều không cần lo lắng. Ta không chịu, ta theo tỷ tỷ nói, coi như nàng đem ngươi chụp tới, ta cũng sẽ không ăn. Cao Dương giật mình, không nói lời nào. Nguyên lai, like, đây chính là hai tỷ muội cãi nhau nguyên nhân. Sơ Tuyết trước mắt duy nhất có thể ăn đồ ăn chính là Cao Dương, có thể Sơ Tuyết không nguyện ý ăn Cao Dương. Sơ Tuyết cùng tỷ tỷ mâu thuẫn không thể điều hòa, cuối cùng bạo phát cãi lộn. Sơ Tuyết hờn dỗi trốn đi, chạy đến tìm Cao Dương, lại không nghĩ rằng Cao Dương vừa vặn muốn đi Ngưu Nhĩ đại phu, thế là Sơ Tuyết vụng trộm cùng lên máy bay, trốn vào để hành lý Dương tầng dưới. Sơ Tuyết tỷ tỷ hiện tại nhất định rất gấp, nói không chừng đang khắp nơi tìm nàng, nhưng khoảng cách thực sự cách quá xa, trong thời gian ngắn cũng tìm không thấy. Cao Dương, ngươi đừng sợ. Sơ Tuyết gặp Cao Dương yên tĩnh, phản tới an ủi hắn, ta sẽ không ăn ngươi, hảo bằng hữu không ăn được bằng hữu. Cao Dương không biết nên nói cái gì, miễn cưỡng lên tinh thần cười cười, đưa tay vớt vớt Sơ Tuyết náo trên đầu tóc bạc. Thật ra, nếu như Sơ Tuyết là quỷ hút máu, cần cao hơn Dương huyết dịch mới có thể còn sống, Cao Dương cũng không ngại xem như đồ ăn, định thời gian định lượng cung cấp nuôi dưỡng Sơ Tuyết. Cao Dương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Sơ Tuyết, ngươi không phải sao cắn qua bàn tuần sao? Hắn cũng không chết ta. Sơ Tuyết xích hồng mắt to dạo qua một vòng, không rõ ràng Cao Dương đang suy nghĩ gì. Ta ý là, ngươi coi như ăn ta năng lượng, ta cũng sẽ không chết, chỉ cần ngươi cẩn thận khống chế tốt phân tức. Không nên không nên không nên không nên. Sơ Tuyết cực kỳ kích động, liền đẩy ra Cao Dương. Vì sao a? Cao Dương không hiểu. Ta là cắn bản Tuấn, nhưng ta không ăn hắn. Sơ Tuyết giọng điệu gấp rút. Ta không hiểu nhiều. Tại Cao Dương trong nhận biết, cắn cũng là ăn một bộ phận, là ăn bước thứ nhất. A Sơ Tuyết nhíu mày, thử sắp xếp ngôn ngữ giải thích chuyện này, thật ra, ta cũng không cần ăn, mà là không có cách nào ăn mùi vị không tốt đồ ăn, coi như ta cố gắng đi ăn, cũng ăn không trôi. Tỷ tỷ ngay từ đầu cũng cho rằng ta chỉ là cái ăn, ép buộc ta đi ăn. Ta cắn bản Tuấn, nhưng ăn không được, cái khác đồ ăn cũng giống vậy. Cao Dương tựa hồ hiểu. Tại cái khác quỷ nhãn bên trong, đồ ăn có tốt xấu chi phần, nhưng chung quy là đồ ăn, chỉ cần là giác tỉnh giả cũng có thể ăn. Nhưng Sơ Tuyết khác biệt, nàng vô pháp ăn bản thân không thích ăn đồ ăn, đây không phải chủ quan ý nguyện, là sự thực khách quan. Cho nên vô luận nàng cắn bản Tuấn, vẫn là Bách Xuyên Đoàn Giang Hạo, đều không cách nào ăn bọn họ, sẽ chỉ ở thân thể bọn họ bên trong lưu lại một loại không tinh có hại người rửa. Đối với Sơ Tuyết mà nói, duy nhất cảm thấy muốn ăn đồng thời có thể ăn đồ ăn chính là Cao Dương. Cho nên tại sự thực khách quan bên trên, Sơ Tuyết là có thể ăn hết Cao Dương, có thể hết lần này tới lần khác lần này, Sơ Tuyết tại chủ quan ý nguyện bên trên không muốn ăn. Sơ Tuyết nói tiếp, chúng ta quỷ, một khi ăn thịt người liền không dừng được, thẳng đến người chết đi, cái này không phải chúng ta mình có thể khống chế. Cao Dương lấy lại tinh thần, vì sao? Không biết, dù sao, quỷ đều như vậy. Cao Dương trong đầu hiện lên một cái lớn mật ý nghĩ, khả năng Sơ Tuyết cùng các quỷ không giống nhau, khả năng nàng ăn ta có thể giữa đường đình chỉ đâu. Ý nghĩ này xuất hiện, Cao Dương chính mình cũng bị bản thân giật mình. Nhưng hắn cũng không nói ra miệng. Sơ Tuyết, thật xin lỗi à, ta không có vĩ đại như vậy, ta không nghĩ lấy tính mạng mình tới mạo hiểm. Huống hồ, ta còn có người nhà bằng hữu, ta còn muốn báo thù, ta còn hiểu hơn mê vụ thế giới trận tướng, ta không thể chết lý do, thực sự rất nhiều rất nhiều. Sơ Tuyết tựa hồ xem thấu Cao Dương đang suy nghĩ gì, nàng chậm rãi động đậy thân thể, dùng đầu cọ cọ Cao Dương cánh tay. Cao Dương, hảo bằng hữu tuyệt đối sẽ không ăn được bằng hữu. Cao Dương không biết nên nói cái gì, ngực hiện ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Không biết tại sao, nàng liền nghĩ tới Lý Vi Vi cùng Vạn Tư Tư. Nếu như mình không thức tỉnh tốt biết bao nhiêu à, dạng này Lý Vi Vi cùng Vạn Tư Tư đều không cần chết, bản thân cũng không thể trở thành Sơ Tuyết đồ ăn, cũng liền không khả năng cùng với nàng trở thành bạn, cũng sẽ không đối với nàng sinh ra tình cảm. Dạng này, Sơ Tuyết chết sống liền cùng bản thân không hề quan hệ, hắn cũng không cần cảm thấy như thế ấy nấy cùng thống khổ. Hoàng Cảnh Quan nói qua, cho dù thế giới là hư giả, yêu cũng là chân thực. Có thể Hoàng Cảnh Quan quên nói, chính là bởi vì nó chân thực, mất đi lúc mới gấp đôi tàn nhẫn. Đi, chúng ta xuống lầu tìm Vương Tử Khải chơi game. Cao Dương miễn cưỡng lên tinh thần, bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là cho thêm Sơ Tuyết lưu lại một chút khoái hoạt hồi ức. Ân. Sơ Tuyết dụng sức gật đầu, hai mắt cong thành một đường trong suốt trăng lưới liềm. Chương 282, gặp mặt. Cao Dương cho người nhà gọi điện thoại, nói cho bọn họ bản thân phải ngủ tại Vương Tử Khải trên đảo khách sạn, người nhà đồng ý về sau, Cao Dương cùng Vương Tử Khải buổi tiếp Sơ Tuyết chơi game đến rạng sáng 2 điểm, sau đó Cao Dương xuất ra đại gia trưởng uy nghiêm, cưỡng chế hai cái ham chơi tiểu hài đều trở về phòng đi ngủ. Đợi đến hai người đều ngủ lấy về sau, Cao Dương lặng lẽ rời đi, cưỡi trên nước thuyền máy lái hướng Lưu Tinh Đảo. Lưu Tinh Đảo là Lưu Nhĩ Đại Phu tên đảo, vượt qua ba tòa hòn đảo, thông qua cầu tàu tương liên. Từ không trung quan sát, giống như là một viên sẹt qua màn trời, kéo lấy một đường thiêu đốt vệt đuôi lưu tinh, nó tên cũng là bởi vì này mà đến. Cao Dương sau khi lên bờ, khóa kỹ thuyền máy, đi tới chủ đảo to lớn nhất một nhà khách sạn, biểu thị muốn gặp mình bằng hữu Ngô tiên sinh. Lễ Tân gọi điện thoại xác nhận về sau, đem Cao Dương lĩnh đi qua. Nửa đêm, Cao Dương ngồi xe ngắm cảnh, mở qua một mảnh nhiệt đới rừng cây, xuyên qua một đầu thật dài đường núi hiểm trở, tiến về một tòa tư nhân trên nước biệt thự. Đây là một tòa gần 3000 bình tư nhân đảo nhỏ, có thể cung cấp 24 người ở cùng nhau ở lại sinh hoạt, cho dù là mùa hế hàng, ở một đêm liền muốn mấy chục vạn. Cao Dương dùng đầu ngón chân đều muốn lấy được, lớn như thế thủ bút, cũng chỉ có Ly Thành cự phú Ngô lão bản có cái này quyết đoán. Rất nhanh, Cao Dương đi tới mục đích. Một tòa hình chữ nhật hiện đại biệt thự, tọa lạc tại nhũ bạch sắt trên bờ cát, đèn đuốc sáng trưng, xa hoa khí phái, nhưng phi thường yên tĩnh, không nhìn thấy một bóng người. Phía trước là một mặt màu lam bể bơi phía trên chính là biệt thự tầng 2, lòi ra một cái rộng lớn ban công, còn mang theo nhảy cầu ván cầu. Trên ban công còn có hai tấm bãi cắt ghế dựa, trong đó trên một cái ghế nằm một người, xuyên quần bãi biển, cởi trần, bị một bản trang bìa 10 điểm hương diễm tạp chí phủ lên mặt, tựa hồ ngủ thiết đi. Cao Dương cười cười, dùng không lớn không nhỏ âm thanh hô một câu, "Nô lão bản." À, Nô Đại Hải phản ứng quá độ mà giật mình tỉnh lại, che ở trên mặt tạp chí soạt một tiếng từ trên cao ném đi, tiến vào bình tĩnh bể bơi. Nô Đại Hải lấy mu bàn tay lung tung lau một cái khỏe miệng nước miếng, "Đen. Thất ảnh, liền chờ ngươi." Hắn đứng người lên, dùng mang tĩnh điện hai tay vớt một lần bản thân hiệu xịu dụng tóc, một cái tinh thần cây chổi đầu lập tức đầy máu phục sinh. "Lên đây đi, tất cả mọi người tại." Cao Dương quay đầu nhìn thoáng qua, đưa bản thân tới xe ngắm cảnh đã đi xa. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, treo lên nhảy cầu đài, một cái nữa nhảy vọt, đi tới lầu 2 trên ban công, đi theo Ngô Đại Hải đi vào phòng khách. Ngô Đại Hải thuận tay cầm lên trên bàn trà một cái tiểu dao khống, nhấn một lần. Xoát xoát xoát, tất cả cửa sổ sắt đất dày màn cửa lập tức chậm rãi kéo lên, tiếp lấy Ngô Đại Hải đem phòng khách đèn sáng nhất mở ra, cả phòng nhìn một cái không sót gì, tất cả mọi người tại. Cách Cao Dương gần nhất chủ trên ghế salon, ngồi bốn người, Chu Tước, Quán Đầu, Lan Nhi, còn có một cái tướng mạo âm nhu gầy yếu nam tính. Tên nam tử này tính nhìn ra 25 tuổi, màu lam xám tóc ngắn, trên mặt hóa thành tinh xảo đạm trang, mắt phượng, lưu móng tay dài, làn da so nữ tính còn muốn bóng loáng thủy nộn. Hắn gọi Giáng Hồ, là sáu tổ tổ trưởng kiêm hộ pháp, Chu Tước Tâm Phúc. Cao Dương cùng Giáng Hồ có duyên gặp qua một lần, đối với hắn ấn tượng đầu tiên là hơi nương nương khang. Bất quá Chu Tước bí mật cùng Cao Dương cam đoan, Giáng Hồ là cái trong sáng thằng nam, chỉ là tương đối tinh xảo cùng tinh tế tỉ mỉ thôi. Cao Dương sớm đoán được Chu Tức biết mang Giáng Hồ tới, nhưng không nghĩ tới Quán Đầu cùng Lan Nhi cũng đi theo. Các ngươi hai cái làm sao cũng tới? Cao Dương hỏi. Quán Đầu bồi cười, hắc hắc, đội trưởng, chúng ta năm tổ không yên tâm ngươi, nhưng tất cả mọi người có chuyện, liền ta cùng Lan Nhi tương đối nhàn, Hùng Thúc liền để hai ta đến đây. Cao Dương có chút cảm động, nhưng vẫn là giả bộ tức giận chừng hai người liếc mắt, ai bảo các ngươi tự tác chủ trương, lập tức trở về. Được rồi, đến cũng đến rồi. Chu Tước mở miệng, hành động chúng a. Yên tâm, thằng Hề đã cho tất cả chúng ta đánh lên mê thất giả khí tức, không có nguy hiểm. Trần Oánh âm thanh từ bên cạnh truyền đến. Cao Dương như người, một cái khác tấm trên ghế salon dài ngồi Bách Xuyên Đoàn ba người, Trần Oánh, Lục Trà, thằng Hề. Thằng Hề đã ngụy trang thành một cái màu nâu tóc ăn, làn da ngăm đen bản xứ trung niên nam nhân, chính là trước đó cho Cao Dương làm sở ba mát xa sư phó. Hắn hướng Cao Dương nết miệng cười một tiếng, thất ảnh trưởng lão, ba ngày phục vụ còn hài lòng không? Một ngày trước buổi chiều, thằng Hề ngụy trang thành mát xa sư phó, tại Cao Dương trên lưng lưu lại mấu chốt tin tức, cho nên bây giờ Cao Dương mới có thể tìm đến tới nơi này. Cao Dương bất đắc dĩ cười cười, còn chờ tăng cường. Nói xong, Cao Dương vừa nhìn về phía cách mình xa nhất một tấm bàn ăn, trên bàn để đó hai chén cà phê cùng một chút món điểm tâm ngọt, bên cạnh bàn ngồi Thỏ Trắng cùng Thanh Linh. Các nàng hướng Cao Dương nhìn thoáng qua, xem như chào hỏi. Cứ việc hai nữ nhân đều mặt không biểu tình, nhưng toát ra cảm xúc cũng rất không giống nhau. Cao Dương có chút ngoài ý muốn. Thỏ Trắng sẽ tìm Ngô Đại Hải tới Ngưu Nhĩ đại phu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao tiểu tử này tài đại khí thô, tới du lịch cực kỳ phù hợp thân phận của hắn. Nhưng mà Thanh Linh làm sao sẽ tới? Lấy nàng tính cách, không nên nắm chặt huấn luyện sao? À, suýt nữa quên mất, Đấu Hổ đi Tuyết Quốc chấp hành nhiệm vụ, Thanh Linh muốn tăng lên mình cũng tìm không thấy lao sư a đến mức thành viên khác, ca cơ còn đắm chìm trong quỷ ngựa rời đi trong bi thống, manh tiểu Dương Nghiên, kỳ quá nhỏ, lại là đoàn sủng, nhất định phải bảo vệ. Hoàng Cảnh Quan, Thiên Cầu, Lợn Chết, Bát Hầu đều có người nhà mình bằng hữu, Đỏ Tươi triều tịch trước khi đến, khẳng định suy nghĩ nhiều bồi người nhà một chút, thuận tiện làm một chút tương đối. So sánh dưới, Thanh Linh không còn vướng mắc, thật là nhất thí sinh thích hợp. Cao Dương nhanh chóng qua một chút nhân sổ. Kỳ Lân công hội, Chu Tước, Giáng Hổ, Quán Đầu, Lan Nhi, bản thân. 12 con giáp, Thỏ Trắng, Thanh Linh, Ngô Đại Hải, Bách Xuyên Đoàn, Trần Oánh, Lục Trà, Thang Hề. Tổng cộng 11 người, chiến trận này xác thực rất lớn, ít không hổ là thực lực xếp hạng thứ 5 đại lao, xứng với cái này lãnh ngộ. Chu Tước là nhiệm vụ lần này người phụ trách tối cao, nàng đứng lên, rất có lãnh đạo phong phạm nhìn về phía đại gia, các vị, người đã đông đủ, ta thuyết minh sơ qua một chút tình huống. Tất cả mọi người nhìn qua. Ít người này, ta rất sớm trước liền tiếp xúc qua một lần, lúc ấy cũng là nghị kéo hắn gia nhập công hội. Chu Tước khẽ miệng hiện ra một nụ cười khổ, tựa hồ nhớ tới không vui hồi ức, hắn từ chối, lý do là chúng ta không thành ý. Không thành ý? Xem như 12 con giáp hở giờ Thỏ Trắng hết sức tò mò, cụ thể chỗ nào không thành ý? Không biết, hắn không nói. Chu Tước nhún nhún vai, dù sao, cực kỳ cổ quái một cái nam nhân. Hắn liền sinh hoạt tại S đảo, buổi tối không gặp người. Xế chiều ngày mai, chúng ta tìm hắn nói một lần. Cao Dương giật mình, xảo, S đảo không phải liền là ta ở đảo sao? Chúng ta là phái đại biểu đi, vẫn là cùng đi. Trần Đánh hỏi. Cùng một chỗ. Có phải hay không chiến trận quá lớn? Cao Dương hỏi. Chu Tước ngả ngớn dưới lông mày, nụ cười nghiền ngẫm, ta chính là muốn chiến trận lớn, tam đại tổ chức, hơn 10 người mời hắn rời núi, lần này thành ý tổng đủ chứ? Ta cảm giác thành ý cái gì, chính là hắn thuận miệng một tách ra. Nô Đại Hải hát suy nói không chừng lần này chúng ta nhiều người như vậy đi, hắn lý do từ chối lại biến thành quá có thành ý. Ha ha. Chu Tước bị chọc phát cười, bây giờ là chúng ta có việc cầu người, tóm lại đem hết toàn lực tranh thủ a, nếu như hắn có điều kiện gì, cũng tận lực thỏa mãn hắn. Đến, đây là ít ảnh chụp. Chu Tước xuất ra điện thoại di động của mình, bỏ trên bàn. Đại gia đi tới, nhìn về phía trên điện thoại di động một tấm nửa người chiếu. Ta đi, là hắn nha. Nô Đại Hải kinh hô một tiếng, tiểu tử này rất nổi danh a. Chương 283, cực quang trấn. Tuyết Quốc Bắc Bộ, cực quang trấn, 1 giờ sáng. Bầu trời đêm giống một mặt thâm thúy mà nồng đậm màu đen màn sân khấu phía dưới là nguy nga kéo dài tuyết sơn, chân núi mấy trăm hiện đại phòng nhỏ nối tiếp nhau san sát, hợp thành một cái bế tắc tiểu trấn. Tuyết lớn đầy trời, tiểu trấn an yên tĩnh vắng lặng, địa phương đang ngủ say, trừ bỏ trên đường chính đèn đường cùng hai nhà quán ba đèn vẫn sáng, cái khác phòng ốc cửa sổ cũng là tối om. Ba bóng người vội vàng đi lại tại tuyết lớn bên trong, dẫm ở nửa mét sâu trên mặt tuyết, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Bọn họ đều mặc màu đen trường khoản áo lông, ủng út, đầu đội thêm nhung phòng lạnh mũ, lỗ tai cùng bộ mặt che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai con mắt. Đấu Hổ đi ở trước nhất, âm thanh có chút phàn nàn, cái chỗ chết tiệt này, mùa hè thế mà cũng xuống tuyết. Tuyết Quốc Bắc Bộ một năm bốn mùa đều xuống tuyết. Thanh Long âm thanh trầm thấp, hắn quay đầu nhìn thoáng qua thoáng Lạc Hậu Vô Sắc, vẫn được sao? Không có vấn đề. Vô Sắc trung tính tiếng nói bên trong lộ ra vẻ chán ghét, ta chán ghét rất lạnh. Đấu Hổ vô vũ phồng lên tới áo lông túi, bên trong là cái quân dụng bầu rượu, còn trang nửa bình bản xứ liệt ỉu. Có cần phải tới bên trên một hơi? Cam đoan ngươi từ chân ấm áp đến cùng. Là ta không nói rõ sao? Vô Sắc lạnh lùng trả lời, ta chỉ là chán ghét rất lạnh, không có nghĩa là ta hiện tại lạnh. Đấu Hổ tự chuốc nhục nhã, nhún nhún vai, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn vô trên mũ tuyết động, ngẩng đầu nhìn về phía hai bên phòng, thì thầm trong miệng, số 103, hiện tại mới số 31, xem ra còn muốn đi nhất đoạn a. Sự tình trở lại hai ngày trước, làm chuột cửa Tam Phương tụ họp hội nghị sau khi kết thúc, Thanh Long, Đấu Hổ cùng Vô Sắc lập tức định ngày thứ hai buổi tối vé máy bay, cái này cũng là bọn hắn có thể thông hướng Tuyết Quốc nhanh nhất một lần chuyến bay. Lấy ba người trước mắt trên tay nắm giữ được tình báo, chủ yếu vẫn là Kỳ Lân công hội nắm vững tình báo, hiện nay có đầu mối đều chỉ hướng một chỗ, Tuyết Quốc Bắc Phương cực quan trấn. Cái trấn nhỏ này là Lý Lị Ạ cố hương, cũng là Thương Mẫu giáo nơi khởi nguồn. Bất quá, tại Cực Quang trấn, Thương Mẫu giáo có một cái khác càng thêm đại chúng quen thuộc tên, Cực Ngạn dạy. Tuyệt đại đa số Cực Quang trấn dân trấn đều tin phụng cái này bản địa giáo hội. Cực Ngạn dạy một chút nghĩa là, đám người chỉ cần tín phụ chủ, sau khi chết cũng có thể đi hướng Cực Lạc bị ngạn, vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt, mà không cần lại rơi vào luân hồi, không ngừng trên thế gian chịu khổ. Nghe vào phi thường ôn hòa, cùng các chủ lưu giáo hội cũng kém không nhiều lắm. Nhưng đây chỉ là Cực Ngạn dạy mặt ngoài, tựa như trên mặt biển một góc của băng sơn, nó diện mục chân thật, Thương Mẫu giáo mới là nước biển dưới đáng sợ cự hình băng sơn. Huyền Vũ bị giết tối đó, Chu Tước lập tức đối với Huyền Vũ thi thể tiến hành thẩm vấn. Chu Tước cùng Thanh Long chỉnh lý ra hơn 20 cái vấn đề, nhưng bởi vì thi thể bị hao tổn nghiêm trọng, thẩm vấn thời gian chỉ có hơn 1 phút đồng hồ, hai người chỉ lấy được một nửa vấn đề đáp án. Hai người căn cứ hiện hữu đáp án, dựa theo bản thân lý giải cùng hoàn thiện, trả lại như cũ Thương Mẫu giáo cơ bản giáo nghĩa. Nói đơn giản, Thương Mẫu giáo người sáng lập, cũng chính là giáo đồ trong miệng Thương Chi thần mẫu là một vị thần bí, cao quý, mạnh mẽ nữ tính, chưa bao giờ lấy chân diện mục gặp người. Nàng tuyên bố, vũ trụ trung cực tạo vật chủ, duy nhất chân chính thần minh, là tồn tại, lại một mực tồn tại. Thần không thể nhìn thẳng, kỳ danh hủy không thể niệm tụng. Thương Chi thần mẫu, tự xưng là thần minh một bộ phận thần tính hóa thân. Bộ phận này thần tính là nhân từ cùng thương xót. Nàng còn tuyên bố, hiện tại đại gia chỗ cảm thụ đến thương đạo, cũng không phải là chân chính thương đạo, nó là thần minh một bộ phận thần tính hóa thân. Bộ phận này thần tính là uy nghiêm cùng lãnh khốc. Bây giờ thương đạo là thần minh với cái thế giới này hạ xuống thần phạt. Bởi vì vạn vật sinh linh đều bị 20 ô nhiễm. 20 là hai cái trống không âm tiết, Huyền Vũ thi thể há mồm, nhưng không thể phát ra hai chữ này âm thanh. Bởi vì Huyền Vũ bờ môi cùng cái cằm nghiêm trọng biến hình, Chu Tước cùng Thanh Long cũng vô pháp thông qua môi ngữ phân tích ra đáp án. Có hai loại khả năng, một là Huyền Vũ cũng không biết, hai là hai chữ này vô pháp bị nói ra, nó bị vô hình nào đó lực lượng cho cấm luôn. Tóm lại, hiện tại thương đạo sẽ có kết thúc một ngày, ngày đó cũng là tận thế. Mà Thương Chi thần mẫu, xem như thần minh một bộ phận thần tính, nhân từ cùng thương xót, hóa thân chính là tới cứu chuộc những cái kia đáng giá cứu rỗi sinh linh. Người cũng tốt, thú cũng tốt, vạn vật sinh linh đều bao quát ở bên trong, chỉ cần trở thành Thương Chi thần mẫu trung thực tín đồ, vô điều kiện hướng nàng dâng ra tất cả, bị ô nhiễm linh hồn cùng huyết dịch đều sẽ đạt được tịnh hóa. Chỉ có dạng này, làm thương đạo suy vong, làm tận thế giáng lâm ngày ấy, các tín đồ mới có thể đi theo Thương Chi thần mẫu cùng một chỗ tiến về Cực Lạc bị ngạn. Mà trung niên chi môn chính là tiến về Cực Lạc bị ngạn lối đi duy nhất. Một khi trở thành thần minh chân chính con dân, liền có thể hưởng thụ vĩnh hằng phúc lợi. Trái lại, cái khác toàn bộ sinh linh cũng sẽ ở tận thế ngày đó đi theo thương đạo cùng một chỗ biến mất, trở thành không thể lý giải, không thể cải biến vĩnh hằng tịch diệt cùng hư vô. Không thể không nói, một bộ này giáo nghĩa biên ra dáng, sát thực dọa người. Chu Tước cùng Thanh Long lần đầu tiếp xúc lúc cũng tương đương chấn động. Bất quá, dựa theo Huyền Vũ thi thể trả lời, Huyền Vũ cũng không phải là toàn tâm toàn ý tín phụng Thương Chi thần mẫu, nhưng hắn xác thực tin tưởng vững chắc, mê vụ thế giới biết nên đón kết thúc một ngày. Mà Thương Chi thần mẫu có biện pháp dẫn hắn tiến về một cái thế giới khác, đây mới là Huyền Vũ nguyện ý gia nhập Thương Mẫu giáo cũng cung cấp nàng thúc đẩy nguyên nhân. 14 giờ phi hành, Thanh Long, Đấu Hổ, Vô Sắc tại hội nghị sau ngày thứ 3 buổi sáng, đến Tuyết Quốc sân bay. Ba người tiến tới không ngừng, ngồi xe bus tiến về Tuyết Quốc Bắc Phương Cực Quang trấn, đây cũng là tiến về nên tiểu trấn duy nhất chính thức đường qua lại. Ba người tại trạm vạng tối đến, tự xưng là ngoại quốc địa lý thợ quay phim, tìm tới một quán trọ nhỏ ngủ lại. Vì tranh hai mắt của người, bọn họ đợi cho rạng sáng mới lặng lẽ đi ra ngoài, tiến về Lily ạ mẫu thân nhà. Thông qua điều tra, ba người biết được Lily ạ thân nhân duy nhất còn tại thế, chính là nàng mẫu thân, Xà Dạ, trước mắt 44 tuổi, sống một mình, sinh hoạt tại Cực Quang trấn số 103. Nàng là Cực Ngạn dạy trung thực tín đồ, về sau không biết vì sao phát điên. Ba người quyết định từ khi người này vào tay. Cực Quang trấn không lớn, rất nhanh, ba người đi tới Cực Quang trấn cuối cùng. Một đầu kết băng sông nhỏ vắt ngang tại trước mặt bọn hắn, sông đối diện là vài chục tòa rách nát tiêu điều thấp nhà gỗ, giống thế kỷ trước kiến trúc, bây giờ đã không người ở trong đó một gian nhà gỗ, nhìn qua có chỗ bảo trì, chí ít nóc nhà không có sập hỏng, trước cửa tuyết động cũng có quét sạch qua dấu vết. Dưới mái hiên còn chất đống một chút mới đập tới tuổi, dùng vải dầu che kín. Bọn họ hướng đi nhà gỗ, đều thấy rõ, cũ nát cửa gỗ mi bên trên xác thực mang theo một cái phòng bản số, 103. Ba người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau. Đấu Hổ đi lên trước, gõ nhẹ cửa gỗ. Đông, đông, đông. Chương 284, Xà Dạ. Trong phòng không có trả lời. Cái điểm này, Xà Dạ rất có thể đã chìm vào giấc ngủ. Đông đông đông. Đấu Hổ lại gõ ba tiếng, lần này tăng thêm cường độ. Nửa phút trôi qua, ý nguyên không có người đáp lại. Đấu Hổ ho nhẹ một tiếng, dùng sức sẹo Tuyết Quốc ngữ hướng trong phòng hô một cú họng. Xà Dạ, chúng ta là Lý Lì ạ bằng hữu, có chuyện đến đây bái phòng. Trong phòng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Đấu Hổ có chút không kiên nhẫn, hắn nhìn một chút sau lưng Thanh Long, làm sao bây giờ? Thanh Long nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận trả lời, nếu không chúng ta trước. Ẩm. Thanh Long lời còn chưa dứt, Vô Sắc đã nhanh chân vọt tới cửa ra vào, một cước đem cũng không chặt chẽ cửa gỗ bị đá văng. Hai nam nhân ngây tại chỗ, chỉ cảm thấy một con quạ từ đỉnh đầu cạp cạp mà bay qua. Nhanh lên vào nhà đi, ta chán ghét tuyết. Vô Sắc băng lãnh trong giọng nói lộ ra vẻ chán ghét, nàng cũng không quay đầu lại, nhanh chân đi vào trong nhà. Đấu Hổ cùng Thanh Long cấp tốc cùng lên, đề cao cảnh giác. Trong phòng không gian không lớn, 10 điểm đơn sơ cùng lờ mờ. Góc tường là một cái dính đầy đen xám lò sưởi trong tường, bên trong tủi đốt thành than đen, còn lưu lại một chút dư ôn. Lò sưởi trong tường phía trước là một tấm cũ nát ghế sofa, bên cạnh có một tấm làm bằng gỗ người lười ghế dựa, phía trên còn để đó đánh một nửa màu đỏ áo lông, nó nhẹ nhàng lay động, phát ra két tiếng vang. Trong không khí tràn ngập thực phẩm đóng hộp mùi vị, còn có một số hư thối mảnh gỗ khí tức. Cực kỳ hiển nhiên, Xà Dạ sinh hoạt ở nơi này. Thanh Long nhìn hai bên một chút, nên tại phòng ngủ. Ta vào xem. Vô Sắc vừa đi hướng phòng ngủ, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đụng mở.
A!
Một cái gầy yếu nữ nhân lao ra, hai tay nắm trẻ tuổi phủ, bổ về phía Vô Sắc. Vô Sắc đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền kịp phản ứng, trước mắt nữ nhân vô luận là tốc độ cùng đánh lén động tác đều phi thường không chuyên nghiệp. Vô Sắc khẽ giương tay một cái, nắm chặt cán búa.
A a a!
Gầy yếu nữ nhân còn đang giãy giụa, nhưng búa cứ như vậy cố định tại Vô Sắc trên tay, không lúc đích. Lúc này, ba người cơ bản thấy rõ nữ nhân hình dạng. Nàng thân hình gầy yếu, mái tóc màu nâu thưa thớt mà tán loạn, gương mặt gầy gò, một đôi mắt xanh tan dã vô thần, hốc mắt hăm sâu, sưng gò má lồi ra, làn da ám trầm, nhìn qua 10 điểm dàn mua. Vô Sắc khẽ giương tay một cái, nữ nhân bị ép buông lỏng ra búa, ngã văng ra ngoài. Nữ nhân buồn bực gầm thanh ngã nhào trên đất, đụng ngã lăn một tấm ghế đầu. Nàng từ mới đầu nổi giận cùng kích động đổi thành sợ hãi, nàng hai chân co do thối lui đến góc tường, hai tay ôm lấy đầu, thân thể run rẩy kịch liệt, một bộ hoang mang lo sợ kinh hoàng bộ dáng. Một ba người đều hiểu một chút tuyết quốc ngữ, mơ hồ có thể nghe rõ ràng nàng lời nói. Không muốn, không nên thương tổ ta. Không muốn.
A.
Đông nhiên, nữ nhân hô to một tiếng, giống như là nhớ ra cái gì đó, con gái của ta. Con gái của ta. Nữ nhân lảo đảo đứng lên, dương nhanh múa vút phóng tới Vô Sắc, ngươi trả cho ta con gái. Đem con gái trả lại cho ta. Vô Sắc một cái nghiêng người né tránh, bắt nữ nhân cổ tay, hướng phía trước một dẫn đạo, nữ nhân vô lực ngã xuống trên ghế salon. Ấn xuống nàng. Vô Sắc nói. Đấu Hổ cùng Thanh Long hơi sững sờ, không rõ ràng Vô Sắc muốn làm gì.
Nhanh lên.
Vô Sắc nâng lên âm thanh. Rõ ràng Thanh Long mới là tiểu tổ đội trưởng, Đấu Hổ là phó đội trưởng, không chỉ có như thế, cái này hai nam nhân vô luận từ bối phận cùng trên thực lực nhìn, cũng cao hơn ra Vô Sắc một mảng lớn. Nhưng bây giờ, bọn họ lại giống hai cái không kinh nghiệm tiểu đệ, bị Vô Sắc hô tới gọi đi. Đấu Hổ đối với cái này nhưng lại không quan trọng, Thanh Long cũng tương đối rộng lượng, chỉ là cười khổ. Hai người đi đến bên cạnh ghế salon, Ly Biệt ấn xuống nữ nhân một cái tay. Nữ nhân còn đang giãy giụa, nàng hoảng sợ nhìn về phía Đấu Hổ cùng Thanh Long, la to, "Cứu ta!
Chủ a, cứu ta!
Ta không muốn xuống địa ngục, dẫn ta đi, mang ta đi bị ngạn." Nữ nhân này chính là Sa Dạ. Vô Sắc xích lại gần nữ nhân mặt, nghiêm túc xem kỹ nàng, nàng trạng thái tinh thần rất tệ, bình thường giao lưu là không thể nào, ta thử một chút thôi miên.
Người sẽ còn thôi miên.
Đấu Hổ khá là ngoài ý muốn.
Ta thiên phú là tinh thần hệ.
Vô Sắc giải thích, mặc dù không phải thôi miên, nhưng có một ít điểm giống nhau, cho nên ta tự học thôi miên, hy vọng đối với nàng hữu dụng. Vô Sắc từ miệng túi xuất ra một chi rất nhỏ ống tiêm, đó là Bách Xuyên Đoàn đặc chế trấn định tề, thích hợp thôi miên cùng thẩm vấn. Vô Sắc rút ra ống tiêm bộ, thành thạo đâm vào cổ nàng bên trên.
Không,
không nên thương tổn ta.
Không muốn, không.
Sa Dạ kích động cảm xúc cấp tốc tỉnh táo lại. Nàng sưng vù mà già yếu mắt hai mí khẽ trương khẽ hợp, chập trùng lồng ngực hướng tới nhẹ nhàng. Đấu Hổ cùng Thanh Long chậm rãi buông ra Sa Dạ cánh tay, chậm rãi thối lui đến Vô Sắc sau lưng. Vô Sắc trên tay chẳng biết lúc nào thêm ra một con mang dây chuyền bạc đồng hồ bỏ túi, nàng đem đồng hồ bỏ túi phóng tới Sa Dạ trước mắt, đung đưa trái phải, dùng tương đương tiêu chuẩn tuyết quốc ngữ tiến hành dẫn đạo, buông lỏng, hít sâu, cảm thụ ngươi nhịp tim, cảm thụ ngươi hô hấp.
Rất tốt, ngươi sẽ cảm thấy có một chút khốn.
Đừng lo lắng, ngươi bây giờ cực kỳ an toàn. Ngươi cảm thấy cực kỳ thoải mái dễ chịu, cực kỳ hài lòng.
Ta là ngươi tín nhiệm nhất bằng hữu.
Chúng ta đang tại nói chuyện.
Ngươi cái gì đều được nói cho ta.
Sa Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp biến cân xứng, gầy gò già yếu khuôn mặt không còn căng cứng, thít chặt lông mày cũng biến thành thư giãn.
Này, Sa Dạ, gần nhất vẫn khỏe chứ?
Vô Sắc giọng nói nhẹ nhàng, tình cảm sung mãn, phản phất thực sự là nàng hảo bằng hữu. Sau lưng Đấu Hổ cùng Thanh Long tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thật đúng là một giây tiến vào nhân vật đã không tốt, không tốt.
Sa Dạ âm thanh có chút bi thương.
Làm sao vậy, Sa Dạ?
Ta cực kỳ tưởng niệm con gái, ta không giờ khắc nào không tại tưởng niệm nàng.
Ngươi là nói Lily à sao?
Nàng đi đâu?
Ta không thể nói.
Sa Dạ, không có gì không thể nói, ta là người bạn tốt nhất, chúng ta cái gì đều được nói.
Lily à là thần nữ nhi, nàng tiến về cực lạc bị ngạ.
Nói vậy, Sa Dạ, Lily à là ngươi con gái, ngươi quên.
Không, không.
Sa Dạ âm thanh thống khổ, lộ ra kịch liệt mâu thuẫn cảm giác, nàng nhăn nhăn đau khổ lông mày, Lily à là thần nữ nhi, bất quá là cho ta mượn thân thể sinh ra.
Ta rất vinh hạnh. Ta nên cảm thấy vinh hạnh.
Thế nhưng mà, ngươi bây giờ rất thống khổ.
Bởi vì ta tưởng niệm Lily ạ.
Sa Dạ hai mắt nhắm lại hơi rung động, khỏe mắt xuất hiện nước mắt, rất nhanh lấp kín màu đậm hốc mắt.
Sa Dạ, ngươi có phải hay không bị lừa?
Không.
Không.
Sa Dạ kích động quát lên, bị ngạn là tồn tại.
Chúng ta đều sẽ đi bị ngạn, chúng ta sẽ ở nơi đó gặp nhau, chúng ta sẽ không còn có thống khổ.
Sa Dạ, ngươi nói đúng, ngươi cùng Lily ạ đều sẽ đến bị ngạn, cũng gặp lại lần nữa.
Vô Sắc vội vàng thuận theo nàng lại nói.
Là.
Sa Dạ cảm xúc lại ổn định một chút. Có thể ngay sau đó, nàng lại nhớ ra cái gì đó, thế nhưng mà
ta bị chủ từ bỏ, ta đi không bị ngạ.
Ta bị ô nhiễm.
Vô Sắc sững sờ, nhẹ nhàng quay đầu nhìn về phía Thanh Long cùng Đấu Hổ.
Hai nam nhân gật gật đầu.
Vô Sắc hít sâu một hơi, Sa Dạ, ngươi bị cái gì ô nhiễm?
Sa Dạ khẽ lắc đầu, hết sức thống khổ.
Sa Dạ, ngươi biết Thương Chi Thần Mẫu sao?
Sa Dạ tiếp tục lắc đầu, có chút kịch liệt.
Ta nghe nói, Thương Chi Thần Mẫu mới là cực ngạ dạy.
A.
Sa Dạ hô to một tiếng.
Chương 285, kinh hỉ.
A. Kèm theo một tiếng xảy ra bất ngờ hô to, Sa Dạ tứ chi lập tức thẳng băng, hai mắt trợn lên, con ngươi kịch liệt phóng đại, phía trên hiện ra đại lượng nhỏ bé con run trạng tơ máu, mà nàng trong lỗ mũi còn có một đạo màu đậm huyết dịch tràn ra. Tiếp theo, ngực nàng như cái bóng hơi một dạng khoa trương nhô lên, gần như muốn bạo tạc.
Vô Sắc giật nảy mình, trong lúc nhất thời vậy mà ngây dại.
Tránh ra.
Đấu hổ cùng thanh long lập tức tiến lên, đem vô sắc lôi ra thật xa. Xa dạ đầu đông nhiên ngửa ra sau, gần như đem cổ bẻ gãy, nàng hé miệng, tiết hầu khoa trương lúc ních, phát ra một chuỗi dày đặc mơ hồ không rõ âm tiết. Toàn trí toàn năng thương chi thần mẫu vĩ đại nhân từ vạn vật chúa tể xin tha thứ ta vô chi mời tịnh hóa dòng máu của ta mời cứu vớt ta mềm yếu mời rửa sạch ta tội nghiệp xin ban cho ta thánh khiết huyết thống xin ban cho ta sức mạnh mạnh mẽ ta đem vĩnh thế đi theo ngài thần phục ngài hiệu trung ngài ta đem không giữ lại chút nào dâng lên tất cả đi theo ngài hướng cực lạc bị ngạn không có ngừng lại không có tình cảm giống như đè xuống ra tốc khóa máy móc xa dạ nhanh chóng niệm xong thương mẫu giáo cầu nguyện tử mà ở niệm cầu nguyện từ quá trình bên trong xa dạ nô lên lồng ngực một chút xíu xẹp xuống dưới giống như một cái thoát hơi bóng ra rốt cuộc tiết hầu chỗ sâu không còn thành hình âm tiết chỉ còn lại có cổ quái rên rỉ mấy giây sau rên rỉ cũng đã biến mất xa dạ thân thể trầm tĩnh lại chậm rãi nhắm hai mắt lại khoe miệng cũng chậm rãi tràn ra một đường máu đen sắc mặt nàng trắng bệch không còn một tia sinh khí vô sắc cảm thấy khó có thể tin nàng một lần nữa đi lên trước vươn tay phóng tới xa dạ chóp mũi tiếp theo lại đem hai cái đầu ngón tay đặt ở nàng động mạch cổ bên trên nàng chết rồi vô sắc nói đấu hổ không do dự đẩy cửa đi ra khỏi phòng cả người đều bao phủ đến trong gió tuyết thanh long không động yên lặng để phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm và kẻ địch gần một phút đồng hồ sau đấu hổ đi trở về phòng hắn vô vỗ trên người tuyết động phòng phụ cận không những người khác cái này một phút đồng hồ vô sắc cũng không nhàn rỗi nàng cẩn thận kiểm tra một chút xạ dạ tình huống phòng đoán nói nàng hẳn là chết vào người liền rủa một loại ngôn ngữ phát động loại người liền rủa đấu hổ cùng thanh long gật gật đầu đại khái cũng đoán ra là chuyện như vậy có chút thần tích hệ nguyền rủa thiên phú lấy ngôn ngữ làm môi giới thêm tại người nào đó trên người bình thường đều có thời gian hạn chế ví dụ như 3 ngày hoặc 1 vòng dài nhất không cao hơn 10 ngày tại hạn chế thời gian bên trong nếu như mục tiêu nói ra đặc biệt từ ngữ liền sẽ bị thương tổn hoặc là bị thi hành nguyền rủa người chi phối thậm chí là tử vong không giống như là giác tỉnh giả thiên phú thanh long nói có thể là thú cũng có khả năng là quỷ vô sắc hơi nhíu mày này khí tức quá tà ác vô sắc nhìn xem xạ ra mặt đáy mắt hiện lên một tia cực kỳ phức tạp thương hại mặt khác mới vừa thôi miên lúc ta cùng với nàng thành lập ngắn ngủi mà yếu ớt tinh thần cộng hưởng cái này xạ dạ hẳn là nhân loại nhưng ta không 100% cam đoan nhân loại thanh long hơi giật mình ý ngươi là không thức tỉnh nhân loại vô sắc bổ sung cửa phòng không có đóng một trận hàn phong kèm theo tuyết lớn cuốn vào trong phòng cuối cùng một tia dư ôn cũng biến mất không thấy gì nữa vô sắc rõ ràng ăn mặc phòng lạnh đúng nhưng vẫn là cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân đánh út nhiều năm trước chấp hành thăm dò mê vụ thế giới biên giới nhiệm vụ lúc nàng tại tuyết quốc đợi qua gần nửa năm nơi này có mỹ lệ cực quan cùng để cho người ta cảm thấy hài lòng suối nước nóng có tự nhiên tuyết sơn cùng sân trượt tuyết có nóng ruột liệt cửu và mỹ vị lạc xưởng có tóc vàng mắt xanh nhiệt tình không bị cản trở xoáy ca mỹ nữ nhưng mà vô sắc chưa từng có đối với nơi này sinh ra qua một chút xíu hào cảm chỉ có không hiểu bài xích thậm chí là căm ghét mà bên người nàng tinh thần lực hơi cao giác tỉnh giả ít nhiều đều có loại cảm giác này lại không cách nào giải thích lúc nào tới tử thanh long lấy điện thoại di động ra bấm bạch hổ điện thoại ta để cho bạch hổ tới lập tức mang xạ dạ thi thể đi tìm chu tước để cho chu tước thẩm vấn 24 giờ bên trong tới kịp vì sao không cho chu tước tới đấu hổ hỏi chu tước có nhiệm vụ trên người thanh long nói đây chính là thi thể có thể mang lên máy bay vô sắc rất giật mình bạch hổ thiên phú có che đậy sự vật thuộc tính năng lực kiểm an quét không ra vấn đề thanh long cực kỳ yên tâm ngày kế tiếp nhu nhĩ đại phu lưu tinh đảo trên nước tư nhân biệt thự 2 giờ chiều chu tước tiếp đến bạch hổ điện thoại nàng đã cùng đại gia ăn xong cơm trưa một hồi sẽ lên đường đi gặp ít trên mặt nàng còn thoa lấy mặt nạ dưỡng da ngồi ở một tấm lạnh trên đế đưa cho chính mình đường nét thẳng tắp bắp chân bôi kem chống nắng nàng hai tay bôi chét lấy kem chống nắng bên mặt cùng bả vai kẹp lấy điện thoại âm thanh lười biếng ngươi hôm nay tới nhu nhĩ đại phu buổi tối liền đến làm cái gì cho ta một vừa ngạc nhiên vừa vui mừng a cái gì kinh hỉ nha ta cách âm chu tước kích động hô to một tiếng lập tức tâm trạng gì cũng không có trong lúc nhất thời trong phòng khách người đều nhìn lại chu tước có chút xấu hổ nàng kéo xuống trên mặt nạ dưỡng da cầm điện thoại di động đứng dậy đi hướng ban công gian phòng bên trong chu tước hạ giọng lão bạch ta thực sự cảm ơn ngươi a ngươi còn chê ta bên này không đủ loạn đúng không còn muốn mang một cỗ thi thể tới vẫn là bị nguyền rủa qua ngươi tốt nhất nói rõ ràng chu tước xịu mặt nghe trong điện thoại bạch hổ nói rõ sự tình chân tướng được biết rồi ta tối nay 10 điểm về sau cũng sẽ ở biệt thự ngươi trực tiếp tới chính là chu tước không sắc mặt tốt mà cúp điện thoại hướng về phía trạm mặt gió biển hít sâu một hơi không khí là cỡ nào mới mẻ cảnh biển là cỡ nào mỹ diệu nhưng ngươi tức giận như vậy không ổn không ổn chu tước điều chỉnh tốt tâm trạng đi trở về phòng khách nhìn về phía những người khác đến thời gian lên đường đi ép đảo trên nước khách sạn cao dương người một nhà ngủ lấy lại sức buổi sáng 11 điểm mới tỉnh lười biếng ăn xong khách sạn chuyển phát cơm trưa sau đó thương lượng buổi chiều muốn đi làm cái gì rất ít làm quyết định cao dương hôm nay có ý nghĩ chúng ta đi lướt sóng a lướt sóng cao hân hân không làm sao có hứng nổi ngươi bình thường trên mạng sông đến còn chưa đủ nha cái này sao có thể một dạng a cao dương hùng hồn đây chính là bờ biển a là nam nhân nên hướng thật sóng con trai nói đúng ba cái thứ nhất ủng hộ chân chính nam nhân nên chinh phục đại hải ba đạo lý ta hiểu có thể ngươi bây giờ cao hân hân nhìn một chút ba xe lăn chinh phục không a ha ha ba cũng không tức giận uống một ngụm giữ nhiệt trong chén cúc hoa cậu kỳ trà ta có thể tại bờ biển hóng hóng gió nha nhìn xem đại hải nhìn xem bọn nước nhìn lại ba vội vàng im miệng nhìn lại xuyên bikini mỹ nữ tóc vàng đúng hay không mụ nụ cười hạch thiện nhìn về phía ba nói tiếp ba tại sao không nói khu cụ ba bị trà cho sặc hắn kích động giải thích, lão bà, ta ngươi còn không hiểu rõ sao? Ta từ trước đến nay là không thưởng thức nổi những cái này ngoại quốc nữ nhân. A mụ mụ nụ cười lại lạnh một phần, quốc tế hoa hậu tranh tài, ngươi cũng xem không ý ta. Ba ba vội vàng hướng Cao Dương ngáy mắt, con trai cứu ta. Cao Dương vội vàng đem thoại để kéo trở về, mẹ, chúng ta chia ra hành động A, buổi chiều ta theo ba đi bờ biển lướt sóng, chính các ngươi đi chơi, buổi tối lại về khách sạn tập hợp, cùng nhau ăn cơm. A đúng đúng đúng. Ba ba vội vàng phụ họa, thời gian còn dài mà, cũng không cần mỗi thời mỗi khắc đều hành động chung nha. Ta không có vấn đề. Mụ mụ tỏ thái độ. Được sao? Cao Hân Hân hướng mãi mãi liếc mắt đưa tình, buổi chiều, ba người chúng ta nữ nhân bản thân đi dạo. Thành công. Cao Dương nhẹ nhàng thở ra. Chương 286, đồ 8. Tất cả dựa theo kế hoạch tiến hành, mọi người trong nhà tách ra chơi, Cao như vậy Dương nửa đường bất thời gian rời đi liền thuận tiện rất nhiều. 2 giờ chiều, Cao Dương đẩy ba ba xe lăn, đi tới chuyên môn lướt sóng trên bờ biển. Cao Dương đem ba ba ôm lấy, đặt ở có bóng cây trên ghế, cho ba ba gọi một ly đồ uống lạnh. Ba ba vô vô Cao Dương lưng, con trai, ngươi đi lướt sóng đi, đừng quản ta. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận, đừng đi quá sâu địa phương, rất nguy hiểm. Biết rồi. Cao Dương hoán thầm, coi như ta nghĩ đi vậy không đi được à, đại hải xem ra rất lớn, thật ra rất nhanh liền có thể đụng tới mê vụ thế giới bên dưới. Cao Dương đi cửa hàng thuê một cái ván lướt sóng, thay đổi một thân màu đen lướt sóng áo, dưới biển. Cao Dương chưa từng xông qua sóng, bình thường cũng rất ít nhìn lướt sóng tiết mục, bất quá đã là giác tỉnh giả hắn, thân thể năng lực cân đối tăng nhiều. Hắn quan sát một lần bên người những cái kia lướt sóng lợi hại người, từ mô phỏng bắt đầu, lặp đi lặp lại luyện tập vài chục lần liền lên tay, vọt ra mấy lần, hắn đã có thể đạp trên bọt nước tiến lên, ra dáng. Hắn rất đắc ý, hướng trên bờ biển ba ba phất tay, ai ngờ hạ bàn bất ổn, một cái ngửa ra sau chìm vào bọt nước. Ba ba đầu tiên là giật mình, rất nhanh liền nhìn thấy Cao Dương toát ra mặt nước đầu, hắn lại nhìn hơi hả hê cười ha hả. Cao Dương lướt sóng một hồi lâu, nhìn lại, ba ba đã tại trên ghế ngủ thiếp đi. Cao Dương lập tức lên bờ, lui đi ván lướt sóng cùng quần áo, thay đổi thường phục rời đi. Cao Dương đến muộn 5 phút, coi hắn đuổi tới ước định bãi biển lúc, những người khác đã đến cùng. Cao Dương lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, tất cả mọi người tại chỗ đều phi thường chuyên nghiệp mà đóng vai du khách thân phận, này chủ yếu thể hiện tại ăn mặc bên trên. Nam tính cơ bản cũng là nhập ra tùy tục lớn quần cộc cùng áo sơ mi hoa. Nữ tính cũng toàn bộ đổi lại thanh lương đồ tắm. Nam tính bên trong, Lục Trà dáng người tốt nhất, hắn xuyên đơn giản màu đen quần sóc, ở trần. Chỉnh một cái cao lớn uy mãnh, bắp thịt rắn chắc ngạnh hán tạo hình, tăng thêm một tấm nhẹ nhàng khoan khoái mặt, có phần bị đến một chút nữ các du khách chú ý không ít mỹ nữ tóc vàng đi ngang qua lúc, thậm chí sẽ chủ động hướng Lục Trà chào hỏi bước bị nhãn. Thứ hai tương đối thu hút sự chú ý của người khác là dáng hồ, hắn bình thường ăn mặc khăng khăng âm nhu trung tính, nhìn qua cũng có chút gầy yếu, nhưng không nghĩ tới là thoát y có thịt loại hình. Hắn hôm nay mặc một kiện khinh bạc lại phong tao áo sơ mi trắng, thấp eo quần sóc. Bình thường hẳn là không thiếu kiện thân, áo sơ mi trắng dưới gợi cảm cơ bụng cùng nhân ngư tuyến như ẩn như hiện, rất có dụ hoặc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dáng hồ tốt nhất đừng mở miệng, hắn mới mở miệng, cảm giác muốn trực tiếp phá công. Thằng hề không có lấy chân diện mục gặp người, hóa thân thành một cái bản xứ hướng dẫn du lịch, làn da ngăm đen, tóc nồng đậm mà cong lên, dáng người hơi mập ra, ưỡn lấy một cái bụng nhỏ nạm, mặt mũi tràn đầy thân thiết đủ cười. Ăn mặc từ trước đến nay trương dương lan nghi, hôm nay lại thái độ khác thường nhiều thấp. Một đầu phổ thông cây gai quần sóc cộng thêm một kiện màu đen không có tay áo ba lỗ, u ám gỗ thịt trang không thấy, chiếm lấy là một tấm sạch sẽ đến thậm chí có chút ngây ngô người thanh niên khuôn mặt, nửa bên tóc dài toàn bộ lui về phía sau trải, cái kia một ốc nhị vòng hai, có thể là hắn cuối cùng của tượng. Đến mức Ngô Đại Hải nha, không cao không thấp, không mập không ốm, muốn cơ bắp không cơ bắp, muốn khí chất không khí chất. Vì che chắn bản thân cánh tay máy, hắn xuyên một bộ màu xám nhanh làm tay áo dài áo tắm cùng quần sóc, ngay cả mang tính tiêu chí cây chổi đầu cũng bởi vì nhiệt độ cao mà hiệu xịu xuống dưới. Có thể nói, hắn là mấy cái nam sinh bên trong tổng thể điểm ấn tượng thấp nhất. Bất quá Nô Đại Hải hào hứng cũng rất cao, hắn vui vẻ chạy về phía Cao Dương, huynh đệ, ngươi có thể tính đến rồi, ta nhớ ngươi muốn chết. Cao Dương lộ ra lễ phép lại không mất xấu hổ mỉm cười, ca, hai ta quan hệ lúc nào tốt như vậy. Hơn nữa ta bây giờ là Kỳ Lân công hội người, liền xem như quan hệ hợp tác, ngươi cũng có thể không thể có điểm phân tức. Nô Đại Hải hoàn toàn không để ý Cao Dương cảm thụ, đưa điện thoại di động nhét vào Cao Dương trong tay, nhanh. Ta muốn chụp ảnh chung. Ta đời này mẹ hắn lần đầu tiên tới thiên đường. Nhất định phải tưởng niệm một lần a. Nô Đại Hải quay người liền xông về mấy người mặc đồ tắm nữ hải tử. Cao Dương hoán thầm, ta liền biết, ngươi cái này lao sắc nhóm người thiết thật đúng là vạn năm không ngã. Cao Dương giơ điện thoại nhìn sang, bắt mắt nhất không ai qua được Thanh Linh, nàng xuyên lấy kiểu dáng bình thường nhất màu lam nhạt phân thể bikini, dáng người sung mãn, đường cong lộ ra, chân dài đáng chú ý mái tóc màu đen đâm thành cao cao đuôi ngựa, lộ ra gọn gàng, lộ ra tuyết bạch thiên nga cái cổ, hai sợi bắt để lọt mái tóc thõng xuống, khoác lên tinh xảo trên xương quai xanh, tăng thêm mấy phần sinh động cùng dịu dàng. Bởi vì hàng năm luyện đao, nàng thân thể động tác phi thường hiên ngang, tăng thêm một tấm băng sơn mỹ nhân không thấy nửa phần định nọt thiếu nữ khuôn mặt, va chạm ra một loại phức tạp cấp độ đẹp. Đi ngang qua các du khách, vô luận nam nữ, gần như không có không quay đầu lại nhìn hai mắt. Xem như lần này hành động tiểu tổ đội trưởng Chu Tước, cũng không rơi vào thế hạ phong. Trên đầu nàng mang theo kính mát, ăn mặc cùng mái tóc màu nâu một cái hệ màu màu đậm lộ lưng bikini, bên ngoài hất lên một kiện hơi mở xa mỏng áo sơ mi. Áo sơ mi phần đuôi ghim lên, thắt ở thon thả trắng non trên bờ eo, tinh tế vai cùng xinh đẹp xương quai xanh tại xa mỏng phía dưới như ẩn như hiện, đáng yêu hàm xúc bên trong, thành thục nữ tính khí chẳng cũng không tự chủ tạo dựng lên. Đến mức thỏ trắng, mang theo màu đen băng của đầu, tóc lỏng lẻo mà lui về phía sau đã rơi. Nàng xuyên lấy một bộ vận động phong đồ tám, thiếp thân quần sóc cùng ngắn khoảng tay áo dài áo, lộ ra bóng loáng bằng phẳng bụng dưới, đáng yêu lại chặt chẽ thân thể tản ra khỏe mạnh cùng nguyên khí vẻ đẹp, để cho người ta nhớ tới cái nào đó xinh đẹp tuyển thủ tennis. Trần Ánh vẫn là trước sau như một câu nệ, sẽ không ra sai chia ba bảy tóc dài, mặc một bộ tương đối bảo thủ màu xanh đậm liên thể tam giác thức áo tắm, vốn hẳn nên rất tốt dáng người đường cong bị thống nhất sắc khối che cản hơn phân nửa. Là một tên bình thường nam tính, Cao Dương liếc mắt nhìn xem đến, lập tức có chút lý giải Ngô Đại Hải kích động. Đây quả thật là thiên đường a, cái này biết, Ngô Đại Hải đã không biết xấu hổ tiến tới mấy cô gái bên người, mặc dù gặp vô số bạch nhãn, lại như cũng không hề bị lay động, thất ảnh. Chụp nhanh a, thất thần làm gì a? Cao Dương là dự định chụp ảnh, nhưng không phải vì một mình hắn đập, mà là cho tất cả mọi người chụp ảnh chung một tấm. Nhưng mà, đến tới đến lui, giống như thiếu mất một người. Quán đầu đâu? Cao Dương nghĩ tới. Ta ở nơi này. Quán đầu yếu ớt âm thanh từ Lani sau lưng truyền đến, nàng chậm rãi đi tới, một mặt khó chịu cũng không tự tin. Quán đầu gầy gò tiểu tiểu, mặc một bộ thiếu nữ cảm giác 10 phần cám sắt treo cái cổ đồ tắm, lộ ra tinh tế mềm mại bả vai. Tóc nàng dài một chút, nguyên bản đầu nấm đâm ra một cái bím tóc, phía trước tóc mái cùng tóc mai che khuất nguyên bản là tiểu mặt trái xoan, một đôi đen nhánh mắt to giống như kinh ngạc mai con giống như không chỗ sắp đặt, giống như là mới vừa lên xong bơi lội khóa học sinh cấp 3, thiếu nữ cảm giác 10 phần. Quán đầu cùng mấy mỹ nữ đứng chung một chỗ, là không đủ xinh đẹp, không đủ nữ nhân vị, nhưng cũng có độc chúc nàng bản thân đẹp. Quán đầu, người đi qua điểm, đứng hạ tỷ bên cạnh. Cao Dương giơ điện thoại lên, điều chỉnh vị trí, suy tư chụp ảnh chung kết cấu. Ta không đi. Quán đầu cúi đầu, thái độ cũng rất kiên trì. Được, vậy ngươi cùng Lan Nhi đứng một khối. Cao Dương cũng không miễn cưỡng. Đại gia riêng phần mình đứng vững, Nô Đại Hải một người nửa ngồi ở trước đám người mặt, giang hai tay ra, không biết xấu hổ bày ra một bộ cái này tất cả đều là chấm dai lệ bá khí biểu lộ. Giang giác. Cao Dương đè xuống điện thoại. Chương 287, xoa. Chiếu qua cùng nhau về sau, Cao Dương trả điện thoại di động lại cho Nô Đại Hải. Nô Đại Hải bưng lấy điện thoại, con mắt đều nhìn thẳng, cợt mở nở. Ta muốn đem nam đều tê rơi, sau đó tẩy 100 phần, đem ta trong nhà đều treo đấy. Ngươi muốn chán sống liền thử xem. Thỏ trắng trực tiếp cho hắn một cái tử vong ngưng thị. Nô Đại Hải đem chụp ảnh chung nhóm phát cho đại gia. Một đoàn người đi theo Chu Tước, hướng đi một tòa vị trí rất tốt tư nhân biệt thự, trước biệt thự là một mảnh tiểu bãi cát. Trên bờ cát đang hưởng thụ bờ bờ cờ, một đám vóc người nóng bỏng, ăn mặc gợi cảm tuấn nam các mỹ nữ đang tại trẻ chén say sưa, âm nhạc, trạm bình, tắm nắng, túy mộng sinh tử, tiểu trì nhục lâm cũng không gì hơn cái này. Bãi biển tiểu bến tàu chỗ, một cái màu lúa mì làn da tóc vàng trẻ tuổi người đánh lấy mình trần, đang tại chơi không trùng phi nhân. Chỉ thấy hắn hai chân dẫm lên hai cây phun nước khí, cả người bị nắm đến giữa không trùng, không ngừng mà xoay tròn. Hai tay của hắn còn bưng lấy một bình lớn chạm bình, vung ra một trận chạm bình mưa. A ha ha ha, hắn hăm hở cười lớn, tiếng cười cách thật xa đều có thể nghe thấy. Chu Tước thở dài, dùng cằm chỉ xuống cái kia không trùng phi nhân, cái kia chính là ít Ngô Đại Hải tháo kính dâm xuống, nhếch nhếch miệng, ta đi. Người anh em này thật tờ mở sốc nổi, so với ta còn sốc nổi. Thọ trắng chống lạnh, nói đến ngồi châm trọng, ngươi là phú nhất đại, chủ yếu là thổ hào khí chất, người ta là phú nhị đại, càng nhiều là hoàn khố khí chất. Cái này hình dung tinh diệu a. Lục Trà khá là đồng ý gật đầu. Hừ, ta trong lúc nhất thời đều không biết ngươi là đang khen ta hay là tại khen ta. Nô Đại Hải làm bộ nghe không hiểu. Thỏ trắng nói không sai. Ít lao cha đặc biệt có tiền, như nhị đại phu bên này khách sạn một nửa cũng là cha hắn danh nghĩa sản nghiệp. Ít cái này phú nhị đại không có gì tiền đồ, cả ngày ăn chơi đàng điếm, túy mộng sinh tử, không có việc gì liền tổ chức một chút không thể miêu tả party, thường xuyên bởi vì một chút tin bên lề lên đầu đề, tiếng tăm có thể so với tương đối hoạt minh tinh. Trước lúc này, Cao Dương đối với Ít không có cảm tình gì. Nhưng mà lúc trước nửa đêm, coi hắn từ Chu Tức cái kia biết được Ít chính là cái kia bảng xếp hạng thứ 5 giác tỉnh giả lúc, Cao Dương đột nhiên đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nguyên lai hắn những năm này hoàn cố, bất quá là một loại ngụy trang. Rất nhanh, trên không trung xoay tròn bay múa Ít hạ bàn bất ổn, ngã nhào một cái chìm vào nước biển bên trong. Hắn toát ra mặt nước, cười ha ha, cởi trên người trang bị, chậm rãi đi trở về bãi cát, tiếp nhận một người phục vụ viên đưa qua khăn mặt, lau mặt, khoác lên trên vai. Ít đem vớt xuống mái tóc dài vàng nóng lui về phía sau cái hốt một chảo, lộ ra một tấm anh tuấn lại tùy tiện khuôn mặt. Hắn hướng đi Chu Tước, a ha, đây không phải Hạ tỷ sao? Ít nụ cười trêu tức, lộ ra hai hàm răng trắng, đưa tay thì đi loay hoay Chu Tước trên gương mặt tóc. Chu Tước nhẹo đầu, nhẹ nhàng linh hoạt tránh ra. Ít, lâu rồi không gặp a. Thảo. Ít hô to một tiếng, sắc mặt kích động đến gần như dữ tợn. Câu này thô tục, để cho vui chơi tuấn nam các mỹ nữ câm như hến, trên mặt tất cả mọi người nụ cười đều trong nháy mắt ngưng kết. Bọn họ nhao nhao nhìn về phía Ít, trong ánh mắt lộ ra một loại hết sức phức tạp khiếp đảm cùng hèn mọn, trong không khí chỉ còn lại có vui sướng âm nhạc còn tại không đúng lúc quanh quẩn. Ít một mặt tâm trầm. Hai giây về sau, hắn lại tách ra so trước đó càng thêm sán lạn mà nụ cười, Hạ tỷ, ngươi cố ý à? Lần trước ta liền đã nói với ngươi, ta không gọi Ít, ta gọi Xoa. Ít rồi ra hai cây mười ngón giao nhau đến một lần, xích lại gần Chu Tước mặt, xoa. Ngoắc ngoắc ít ít ít. Nhớ kỹ sao? Ha ha ha. Ít vừa vui vẻ mà cười ha hả, hướng những người khác hô to một tiếng, thất thần làm gì, tiếp tục này à. Trong lúc nhất thời, trên bờ cắt tất cả mọi người giống như là tiếp thụ lấy chỉ lệnh người máy, lập tức xuống tới, tiếp tục túy mộng sinh tử. Xoa tiên sinh. Một bên thỏ trắng mở miệng, người lớn tiếng như vậy nói ra bản thân giang hồ nghệ danh, thật tốt sao? Một đám ngu không kéo mấy mặt trắng, không có việc gì. Ít giọng điệu khinh miệt, hắn ánh mắt dao động đến thỏ trắng trên người, thoải mái đưa nàng đánh giá một lần, mỹ nữ, ngươi tốt à? 12 con giáp, thỏ trắng. Thỏ trắng lộ ra nhà nghề giả cười. Xoa tiên sinh không có trả lời thỏ trắng, ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Ánh, tiếp theo là Thanh Linh cùng Quán Đầu, sau đó Lục Trà, Giáng Hổ, Lan Nhi cùng Cao Dương. Hắn vui mừng quá đỗi, chậc chậc chậc, tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ à, ta vẫn là lần đầu duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy thì tươi. Hắn nói đến thịt tươi chắc là chỉ giáp tình giả. nếu có thể cùng các ngươi tới một trận cách âm ti, chết rồi cũng đáng a. Xoa vô cùng tự nhiên mà nói ra một câu phi thường vết bẩn lời nói, rõ ràng cực kỳ mạo phạm, nhưng tại trận người lại không có một cái nào sinh khí, bởi vì ít nói những lời này lúc cũng không đầy mỡ, thậm chí còn có một chút giả. Cao Dương nghĩ, ít thật ra cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài hạ lưu như vậy, đây chỉ là một loại ngụy trang. Trừ bỏ Ngô Đại Hải, hắn hoàn toàn không có phát hiện ít ngụy trang. Đang khiếp sợ mấy giây sau, hắn hướng ít giơ ngón tay cái lên, ngươi lợi hại, cùng ngươi một so với ta chính là một tiểu thuật khiết. Ha ha. Ít nhìn về phía Ngô Đại Hải, bằng hữu, không muốn kiêm tốn, ta xem ngươi tiềm lực vô hạn. Ngươi đừng nói luận a. Ngô Đại Hải khẩn trương lên, ta thế nhưng mà ngây thơ người thiết lập, đừng bại hoại thanh danh của ta, không phải ta về sau còn thế nào thoát đơn. Nếu không hai ngươi khóa kín đi, ta xem tuyệt phối. Thỏ trắng ngoài cười nhưng trong không cười. Được rồi, nói chuyện phiếm dừng ở đây. Chu Tước kéo về chủ đề, thấp giọng, ít. Là xoa. Xoa. Ít lần nữa kích động sửa chữa. Khu khu, xoa tiên sinh. Chu Tước nghiêm túc, lần này, chúng ta là đại biểu kỳ lần công hội, 12 con giáp, bách xuyên đoàn tam đại tổ chức, mời ngươi. Ta từ chối. Ít cắt ngang. Ta còn không nói là chuyện gì a. Chu Tước có chút khó chịu, tốt xấu tỷ cũng là trưởng lão a, tỷ không muốn mặt mũi ai chuẩn không chuyện tốt. Ít cười đùa tí tưởng. Trần Huỳnh tiến lên một bước, xoa tiên sinh, tìm thuận tiện nói chuyện địa phương đi, chúng ta đem quan hệ lợi hại nói rõ với ngươi, ngươi rồi quyết định cũng không muộn. Ít hơi híp mắt lại nhìn xem Trần Huỳnh mặt, thấy vậy Trần Huỳnh có chút không được tự nhiên. Đồng nhiên, ít đưa tay vung một lần Trần Huỳnh mái tóc. Động tác quá nhanh, Trần Huỳnh không kịp tránh ra, nàng lông mày cau lại, hơi không vui. Ít đem sờ qua tóc để tay ở trước mũi ngửi một cái, "Ân, là ta ưa thích nước gội đầu mùi thơm." "Được, xem ở vị mỹ nữ kia phân thượng, ta cho các ngươi 10 phút đồng hồ." "Cái này tùy tiện nam nhân." Trần Huỳnh có chút tức giận, nhưng không có phát tác, "Được rồi, tốt xấu sự tình có tiến triển." Ít mang một đoàn người tiến vào biệt thự, đi đến tầng hầm. Trong tầng hầm ngầm ánh đèn hiền hòa lờ mờ, sửa sang thành một cái cỡ nhỏ sòng bạc. "Nơi này cực kỳ an toàn, các ngươi yên tâm nói." Ít vừa nói, đi đến một tấm chiếu bạc bên cạnh, tại chia bài viên chỗ ngồi xuống, hai chân niết lên dựng ở trên chiếu bạc, trong tay vướt vướt mấy cái thẻ đánh bạc. "Vị kia tóc mùi thơm rất dễ chịu mỹ nữ, ngươi tới nói đi." Trần Huỳnh nhìn một chút Chu Tước gật gật đầu. Đại gia cũng lục tục vây quanh chiếu bạc ngồi xuống. Trần Huỳnh ăn nói có ý tứ, đi thẳng vào vấn đề, "Ta trước tiên nói trọng điểm, 7 ngày sau, đỏ tươi triều tịch muốn tới." Ít xoay tròn lấy thẻ đánh bạc ngón tay dừng lại một chút, hắn không có ngẩng đầu, thuận miệng hỏi một chút, "Làm sao ngươi biết?" "Đoàn trưởng chúng ta, Thiên Phú là tiên tri." Trần Huỳnh đem lý mẫu người Thiên Phú cơ chế tiến hành nói rõ chi tiết. "Này Thiên Phú, có chút sâu a." Ít tới điểm hứng thú, "Mỹ nữ, ngươi nói tiếp. Chúng ta hy vọng ngươi gia nhập chúng ta, cùng một chỗ ứng phó đỏ tươi triều tịch." Trần Huỳnh nói. Ít trên mặt lại khôi phục không quan trọng bộ dáng, không phải liền là đỏ tươi triều tịch nhà, cũng không phải chưa từng tới, đại gia riêng phần mình cậu thả một lần liền tốt. "Lần này không giống nhau, chúng ta đều sẽ chết." Trần Huỳnh nói. Ít sửng sốt một chút, cười nói, "Mỹ nữ, ngươi hù dọa ai đây?" Trần Huỳnh lại tiến một bước kiên nhẫn nói rõ lý phu nhân trong mộng đoán được sự tình, cùng đại gia suy luận đi ra kết luận. "Móc tim." Ít cười nhìn về phía Cao Dương, "Vị bằng hữu này, ngươi tiểu chết rất khóc ca." Cao Dương mặt không biểu tình, hoan thầm nói, "Ngươi nếu thích ta có thể nhường cho ngươi." Ít nhìn về phía Trần Huỳnh, hưng phấn mà chỉ lỗ mũi mình, "Mỹ nữ, vậy ta thì sao, ta chết pháp là cái gì?" "Không biết." Trần Huỳnh quay mặt chỗ khác, thậm chí không nghĩ nhìn nhiều ít liếc mắt. Cho tới nay, Trần Huỳnh đều thích nghiêm túc người, chán ghét cả lơ phất phơ, bất cần đời, đem tùy tiện cùng mạo phạm làm hài hước người, dù là đây là hắn màu sắc tự vệ. "Ít, ngươi thật muốn không sợ chết, chúng ta lập tức đi, coi như chưa từng tới." Chu Tước cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, "Nhưng ngươi nếu là không có ngươi biểu hiện ra ngoài như vậy không sợ chết, xin mời suy nghĩ thật kỹ một lần gia nhập chúng ta sự tình. Một mình ngươi khẳng định ứng phó không? Với ta mà nói, sống sót xác thực không có ý gì." Ít cầm trong tay thẻ đánh bạc nhẹ nhàng ném một cái, thẻ đánh bạc rơi ở trên chiếu bạc, lộc cộc mà lăn đến Chu Tước phía trước. "Nhưng mà nha, ta cũng không nghĩ cứ thế mà chết đi." Ít thu hồi chân, đứng lên, duỗi lưng một cái, "Như vậy đi, để cho chúng ta đem tất cả giao cho vận mệnh quyết định." Tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Ít, Ít vung một lần phiêu giật tóc vàng, nụ cười tùy tiện lại mê người, "Các ngươi đánh với ta một trận, nếu có thể thắng ta, ta liền gia nhập các ngươi." Chương 288, bóng truyền bãi biển. Đánh một trận. Chu Tước bắt đầu lo lắng, cái này Ít, tính cách cổ quái vô thường, lúc này lại còn nghĩ đến đánh nhau. Một đối một, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Nhiều đối với một, lại hơi thắng mà không vẻ vang gì. Chu Tước suy nghĩ chính thời điểm hỗn loạn, "Ít tốt ra, không sai, chúng ta đánh một trận bóng truyền bãi biển." "A." Chu Tước sững sờ, cho là mình nghe lầm, "Ngươi nghiêm túc?" "Đương nhiên a." Ít lộ ra đẹp trai lại nụ cười tự tin, "Chư vị đang ngồi, các ngươi có tốt đẹp giường nào nhục thể a, không đến một trận bóng truyền bãi biển, quả thực phung phí của trời." Khu khu. Nô Đại Hải thực sự không nhịn được chen miệng nói, "Có sao nói vậy a, hắn lời này không có ma bệnh." "Bằng hữu, chi kỳ a." Ít vui vẻ hướng Nô Đại Hải giơ ngón tay cái lên, "Ta liền nói ngươi tiền đồ vô lượng." Chu Tước không để ý tới Nô Đại Hải cái này ngu ngốc, nàng cùng thỏ trắng, Trần Ánh trao đổi một lần ánh mắt, rất nhanh có quyết định. "Được, ngươi muốn làm sao chơi?" Chu Tước hỏi. "Rất đơn giản, chúng ta nơi này tổng cộng 12 người, vừa vặn chia 6 tổ tiến hành tranh tài. Nếu như thắng đến cuối cùng là các ngươi, ta liền gia nhập các ngươi. Nếu như thắng đến cuối cùng là ta, cái kia ta liền không gia nhập." Thỏ trắng nghĩ đến một vài vấn đề, "Lấy thân phận chúng ta, trận này bóng chuyền bãi biển không có cách nào công bằng a." "Đương nhiên là có đặc thù quy tắc." Ít vung tay lên, "Đầu tiên, không thể sử dụng thiên phú, nhưng đối với thiên phú mang đến tố chất thân thể tăng thêm cũng không hạn chế, cái này cũng không cách nào hạn chế." Thỏ trắng niết miệng lên, "Ưu thế tại ta." Bất quá nhằm vào qua mạnh tố chất thân thể, cũng có một đầu quy tắc. Ít cực kỳ chuyên ngành mà nói bổ sung, các vị có thể thỏa thích chơi bóng, nhưng nếu như bóng chuyển tại trong tay ai hư mất, trực tiếp bị loại. Cao Dương âm thầm nhớ, quy tắc này có huyền cơ, có thể sẽ là mấu chốt quyết định thắng bại. Có thể, làm sao chia tổ? Trần Ánh tựa hồ rất có tự tin. Ngẫu nhiên, ít cầm lấy trên chiếu bạc một bộ bài xì phé, chia hai sấp, cầm tại trái phải tay. Hắn thon dài ngón tay thành thạo linh xảo cắt lấy bài, huyết vị giống như tìm ra 12 tấm bài, lại đánh loạn tẩy lại. Nửa phút đồng hồ sau, hắn đem 12 lá bài xì phé thả lại cái bàn trung ương, đến, đại gia lựa chọn một tấm. Tất cả mọi người đưa tay, tùy ý lấy đi một lá bài xì phé. Cao Dương cầm một tấm cách mình gần nhất bài bộ kẹ, lật ra xem xét, ca bích. Ít chờ tất cả mọi người cầm xong sau, cầm lấy cuối cùng một lá bài xì phé, hướng trên bàn mở ra, a bích. Cầm tới a cơ là vị nào? Ít cười hỏi. Hiện trường yên tĩnh 2 giây, cách ít xa nhất Trần Huỳnh khó nén chán ghét nhíu mày lại, đem bài bộ kẹ nhét vào trên bàn, chính là a cơ. Mỹ nữ. Ít rất là vui vẻ, hai ta thật đúng là có duyên a. Ngươi có thể gọi ta Trần tiểu thư. Trần Huỳnh cố nén yêu cầu đổi tổ xúc động, im lặng gật đầu, xem như đáp lại ít Trần tiểu thư. Đầu tiên nói trước a, ngươi cũng không thể cố ý cho đối phương đổ nước. Ít dùng tay chỉ bản thân con mắt, sau đó chỉ hướng Trần Huỳnh, ngươi muốn thả nước, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, đến lúc đó tranh tài trực tiếp hết hiệu lực. Yên tâm. Trần Huỳnh vẻ mặt thành thật, ta từ trước đến nay rất có khế ước tinh thần. Yes. Ít hướng Trần Huỳnh giơ ngón tay cái lên, ta chính là thích ngươi loại này, làm gì đều thích chăm chỉ nữ nhân, thoải mái. Cao Dương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ít cùng Trần Ánh về tính cách là hai thái cực, Trần Ánh phi thường chán ghét ít nhưng thật giống như bị Trần Huỳnh hấp dẫn. Cho nên tính cách bổ sung loại thuyết pháp này, tựa hồ cũng không đạo lý gì. Ta là cơ quy. Nô Đại Hải cực kỳ kích động, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía mấy nữ sinh. Ta biết quy quán đầu cầm bài bộ kẻ, yếu ớt mà nói lời nói. Ai, tại sao là ngươi a? Nô Đại Hải hiển nhiên rất thất vọng, tâm hắn nghĩ coi như không phải sao thanh linh, chu tước cùng thỏ trắng loại mỹ nữ này cũng là có thể nha. Ngươi có ý tứ gì a? Quán đầu mặt đỏ lên, ta còn không muốn theo ngươi tổ một đầu. Một bên thỏ trắng nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, cũng tốt, hai cái vận động yếu gà tổ một, chí ít sẽ không liên lụy những cái khác thành viên đội, phần thắng lại cao điểm. Ta là cơ di thỏ trắng ném ra bài bộ kẻ. Bích Di ở nơi này. Thằng hề dùng hai cây đầu ngón tay kẹp lấy bài bộ kẻ, cường độ tinh chuẩn bắn đến thỏ trắng trước bàn. Thỏ trắng mừng thầm, rất tốt, thằng hề xem xét chính là linh hoạt hình. Bất quá nha, hắn hiện tại biến thành một cái mập ra bản địa đại thúc trung niên, quá ảnh hưởng ta phán đoán. Thằng hề, ngươi có thể hay không đổi cái tạo hình? Thỏ trắng không chút nào che lấp bản thân ghét bỏ. Ngươi muốn cái nào một khoản? Thằng hề hỏi. Tuổi trẻ đẹp trai, chàng trai chói sáng, tế bào vận động rất tốt loại kia. Đó không phải là ta sao? Nô Đại Hải miệng tiện nói. Ngươi mặt trái. Thỏ trắng vô tình nổ nước bọt. Ta thử xem. Thằng hề tìm kiếm trong đầu chứa đựng nhân vật hình tượng, hai tay của hắn nghiêm nghiêm thật thật che bản thân mặt. 5 giây về sau, thằng hề buông tay ra, quả nhiên biến thành một cái tuổi trẻ anh tuấn, ngũ quan thâm thúy người trẻ tuổi. Như vậy chứ? Và, cũng không tệ lắm. Thỏ trắng khá là hài lòng, âm thanh cũng thay đổi một lần, tóc cũng đổi một cái, ta thích màu nâu sớm. Tốt. Thằng hề hai tay đặt ở trên trán, dùng sức lui về phía sau một sợi, trong nháy mắt tóc biến thành màu nâu sớm. Tiếp theo, thằng hề hầu kết chậm rãi ngọ ngoại, mấy giây sau, hắn biến thành gợi cảm bên trong giọng thấp, còn mang theo một chút dị vực khẩu âm, hiện tại hài lòng chưa? Thỏ trắng nhìn mà than thở, ta cảm giác mình đang đùa thật người bất mặt. Thằng hề, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Nô Đại Hải cười xấu xa đứng lên. Ngươi im miệng. Thỏ trắng nguyết hắn một cái này mất mặt xấu hổ biến thái. Ta cơ 10. Chu Tước lung lay trong tay bài bộ kẻ. Ta biết 10. Lục Trà mở ra bản thân bài bộ kẻ, hướng Chu Tước thân mật mà kính trọng cười cười. Chu Tước trưởng lão, hợp tác vui vẻ. Cùng một chỗ cố lên. Chu Tước cười đáp lại. Ta biết 9. Lani vừa nói, nhìn về phía còn sót lại ba vị đồng bạn, Cao Dương, Thanh Linh cùng Giáng Hồ. Giáng Hồ cầm bài bộ kẻ, ngón út hơi nhếch lên, tiếng nói quá dịu dàng và lanh lảnh, ta cũng là 9. Giáng Hồ khẽ thở dài một cái, một đôi mắt vượng u oán nhìn về phía Chu Tước, trưởng lão, vừa rồi ngài nếu là tuyển bên trái cái kia lá bài xì phẽ, chúng ta chính là tổ một. Ta làm gì muốn cùng ngươi tổ một ta? Chu Tước tức giận cười cười. Trưởng lão, chúng ta vẫn luôn là hoàng kim cộng tác ca. Giáng Hồ có chút thụ thương, nhưng trong lời nói lại lộ ra không giấu được tự hào. Đó là đánh nhau, không phải sao chơi bóng. Chu Tước nói. Giáng Hồ mắt vượng vẩy một cái, nhìn một chút Lục Trà, bóng chuyền cực kỳ coi trọng thân thể mềm dẻo độ. Trưởng lão ngài hiện tại cộng tác, chỉ sợ còn không bằng ta ạ. À, phải không? Chu Tước đột nhiên cảm giác được Giáng Hồ nói đến có chút đạo lý, nàng cực kỳ không yên tâm nhìn một chút Lục Trà, "Lục Trà, ngươi sẽ không?" Lục Trà hổ thẹn mà cười, "Lột sắt ta là chuyên ngành, nhưng chơi bóng, ta xác thực một chữ cũng không biết ta." Chu Tước nâng chán, "Tốt ta, xem ra ta đây tổ GG cuối cùng còn lại Cao Dương cùng Thanh Linh." Thanh Linh cầm trong tay ca cơ ném về phía Cao Dương nhẹ nhõm tiếp được, mặt mỉm cười, "Hợp tác vui vẻ à, Thanh xả." Thanh Linh mặt không biểu tình, "Đừng cản trở." Chương 289, ngươi rất tốt. Sau 5 phút, ít đi ra tầng hầm, đi tới biệt thự bên cạnh viện cỡ nhỏ bến tàu, nơi đó thả neo 7-8 chiếc trên nước thuyền máy. Ít dẫn đầu cưỡi lên một cỗ thuyền máy, đi sân bóng. Hắn nói xong không quên vô vô chỗ ngồi phía sau, động cơ không trong sáng lại bằng phẳng nhìn về phía Trần Huỳnh, "Trần tiểu thư, chúng ta thế nhưng mà hợp tác, nếu không chức thừa cơ bồi dưỡng dưới tình cảm." "Không cần." Trần Huỳnh cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp cưỡi trên một cỗ thuyền máy, nhìn về phía những người khác, "Có ai cùng một chỗ?" Thỏ trắng dẫn đầu nhảy thuyền máy, một tay ôm Trần Huỳnh eo, một tay chỉ phía trước một cái, "Xuất phát." Ít cùng Trần Huỳnh mở ra thuyền máy xuất phát. Lục Trà cùng thằng hề ngồi lên một cỗ, Lani cùng Giáng Hồ ngồi chung một cỗ, Chu Tước, Thanh Linh, Nô Đại Hải riêng phần mình lái đi một cỗ. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có Cao Dương cùng quán đầu, cùng cuối cùng một cỗ thuyền máy. Cao Dương ngồi lên, một bên phát động thuyền máy, một bên nhìn về phía quán đầu. Quán đầu sửng sốt một chút, vội vàng ngồi lên, nhưng mà thân thể phi thường cứng ngắc, cũng không dám ôm Cao Dương eo. Cao Dương sớm liền phát hiện, hôm nay quán đầu không có ngày bình thường kêu kêu gào gào, biến tương đương công nghệ. Quán đầu loại người này có thể là điển hình sợ người lạ hình, người quen trước mặt không cần mặt mũi tên điên một cái, không quen người trước mặt hướng nội giống như là có xã hội sợ hãi. Nhưng mà bây giờ liền Cao Dương cùng quán đầu hai người, nàng nhăn nhó cái gì sức lực a? Ngươi dạng này, ta một hồi đem ngươi vung ra trong biển cũng mặc kệ a. Cao Dương nói. Quán đầu lúc này mới khẩn trương lên, út út mở mở nói, vậy, cái kia ta ôm đội trưởng. Hai tay thả ta trên vai là được, nắm vững điểm. Cao Dương nói. A a a, đúng a. Quán đầu mặt soát một lần đỏ, nàng vỗ đầu một cái, ta suy nghĩ cái gì nha ha ha. Một đôi tay khoác lên Cao Dương trên vai, chậm rãi nắm chặt, Cao Dương phát động thuyền máy, đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Gió biển mạnh mẽ, thổi đến quán đầu mở ra không mắt, nàng đem đầu nút ở Cao Dương rộng lớn trên lưng. Quán đầu, ngươi hôm nay không thích hợp. Cao Dương âm thanh sen lẫn tại siêu siêu trong gió biển. A, có không? Có phải hay không có tâm sự gì? Xem như đội trưởng, Cao Dương biết quan tâm mỗi một vị đội viên trạng thái tâm lý. Không có nha. Ta có thể có tâm sự gì nha, ha ha. Quán đầu nói láo. Nàng quả thật có tâm sự, nhưng mà không cái đại sự gì. Mặc dù quán đầu một mực biết mình cùng mỹ nữ có không ít chênh lệch, nhưng ngày bình thường cũng không tính là trực quan. Cho tới hôm nay, đem nàng cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ thay đổi đồ tắm, loại kia chênh lệch mới bị toàn phương vị mà bạo lộ ra. Muốn nói không hâm mộ là giả, muốn nói một chút cũng không tự ti thì càng giả. Loại này tự ti cảm xúc rất nhanh liền sinh ra phản ứng dây chuyền, thậm chí để cho nàng có chút không dám đối mặt đối với Thất Ảnh đội trưởng. Thất Ảnh đội trưởng thực lực mạnh, sắc đẹp cao, tính cách dịu dàng, dáng người cũng không tệ, đứng ở đám người chiếu lấp lánh, mặc kệ cùng Chu Tước trưởng lão, Thanh Linh, Thỏ Trắng, vẫn là Trần Ánh đội trưởng, đều thẳng xứng, duy chỉ có cùng bản thân không xứng. Quán đầu phi thường hối hận, nếu như lúc trước bản thân không có hướng Thất Ảnh đội trưởng thổ lộ, còn không đến mức lúng túng như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác, hiện ở tất cả mọi người đều biết nàng ưa thích Thất Ảnh đội trưởng. Đội bình thường, quán đầu tại trong tổ mình, còn có thể giả ngây giả dại, không cần mặt mũi mà hồ lộ qua. Nhưng hôm nay, nàng lại bị bách bản thân xem kỹ, trong đầu luôn có một cái vô hình âm thanh đang không ngừng nhắc nhở lấy quán đầu, ngươi không xứng với Thất Ảnh đội trưởng. Quán đầu không nói ra được mùi vị đó, dù sao, cực kỳ vặn dính, cực kỳ khó chịu, rất khó chịu, hơn nữa còn vô pháp tìm người kể lể. Mắt thấy thuyền máy phải nhờ vào phụ cận vừa mới cái không người đảo, Cao Dương do dự một chút, hắn đại khái có thể cảm nhận được quán đầu phiền não, quyết định giúp quán đầu giải ra cái này tiểu tâm kết. Quán đầu, tự tin điểm. A. Quán đầu kinh ngạc một chút, cho rằng mình nghe lầm. Cao Dương nghiêm túc nói ra, đẹp là không có tiêu chuẩn, giữa người và người chỉ có khác biệt, không có chênh lệch. Quán đầu sửng sốt, trong lúc nhất thời, đỏ mặt đến không được. Kết thúc rồi, quả nhiên bị đội trưởng xem thấu. Chơi ạ, lúng túng hơn làm sao bây giờ? Ta thực sự nghĩ một đầu nhảy vào trong biển không sống được. Quán đầu đầu đứng máy mấy giây, nàng lập tức xuất hiện đường đi ỉ lại giả trang ra một bộ cười hì hì bộ dáng, ta ném. Đội trưởng ngươi thật lợi hại. An ủi tiếng người đều nói đến như vậy cao đại thượng. Ta không có an ủi ngươi, ta nói là thật tâm lời nói. Cao Dương không quay đầu, giọng điệu đã chân thành lại dịu dàng, quán đầu, ngươi rất tốt, không thể so với bất luận kẻ nào kém. Quán đầu ngây dại, trước mắt cái gì đều không nghe được, chỉ còn lại có gió biển thổi phất. Mặc dù mình cũng thường xuyên bởi vì một chút tiểu thông minh cùng tiểu lanh lợi bị người khen ngợi, nhưng bị dịu dàng như vậy mà tán thành cùng cổ vũ, từ lúc chào đời tới nay còn là lần thứ nhất. Quán đầu cái mũi có chút chua chua, hốc mắt cũng không hiểu đỏ lên. Nàng há to mồm, dùng sức hít một hơi, không để cho mình khóc lên. Nàng bắt lấy Cao Dương bả vai, hai tay vô ý thức bung ra một chút, hai giây về sau lại càng ngày càng kiên định nắm chặt. Cảm ơn đội trưởng, ta đã biết. Một khắc này, quán đầu âm thầm thề, hiện tại tuyệt đối không thể bị thuyền máy vung xuống tới, sau này tuyệt đối không thể lại kéo đội trưởng lui lại. Bởi vì đội trưởng nói rồi, ta rất tốt, không thể so với bất luận kẻ nào kém. 12 người cười thuyền máy lục tục bên trên không người đảo, một cái không đến sân vận động lớn chỗ nước cạn, bày khắp nhũ bạch sắc mềm mại cát mịn. Chỗ nước cạn trung ương là một trung đội sân bóng, bên ngoài sân có 5-6 đỉnh che dù, phía dưới bày biện mấy cái bãi cắt ghế dựa, bên cạnh còn có một dương nước khoáng, mấy con màu sắc rực rỡ bóng chuyền, tương đương với thính phòng. Ít nhặt lên một trung đội bóng, hướng đi sân bóng, cũng cao giọng nói ra, ta lại một lần quy tắc, đầu tiên, cấm chỉ sử dụng tiên phú. Sau đó, bóng chuyền không thể hư mất, tại trong tay ai hỏng, tính ai thua. Ít nghĩ đến cái gì, à, còn nữa, bóng không thể bay đến trên mặt biển, nếu không cũng coi như thua. Cao Dương thô sơ giản lược tính toán dưới, sân bóng chuyền bốn phía không chướng ngại khu là 6 mét, lại hướng phía ngoài kéo dài 3 mét, chính là nước biển. Quy tắc này cũng là vì hạn chế giác tỉnh giả lực lượng. Nếu không, nếu như lực lượng toàn bộ triển khai, nếu không dễ dàng đem bóng chuyền làm hỏng, nếu không sẽ đem bóng chuyền đánh ra sân bãi quá xa, cả hai đều sẽ phá hư tranh tài. Còn có vấn đề khác sao? Ít nhìn về phía đại gia. Ta có. Thỏ Trắng giơ tay lên, ta thiên phú là nhảy vọt, ta nghĩ nhảy cao bao nhiêu bao xa đều được. Như thế nào mới tính không có sử dụng thiên phú, ta cuối cùng không thể không nhảy à? Mỹ nữ, ngươi loại tình huống này tùy tiện nhảy, không tính phạm vi. Ít nụ cười tự tin. Soái ca, đây chính là ngươi nói a. Thỏ Trắng lộ ra một bộ người hiền lành nụ cười, đáy mắt lại hiện lên một tia ngân lệ. Cao Dương cũng động khởi ý đồ xấu, xem ra cũng không phải là hoàn toàn không thể sử dụng thiên phú, mà là không thể sử dụng lực lượng hình cùng tiểu bạo phát bên ngoài thiên phú. Ví dụ như hệ nguyên tố thiên phú, lại hoặc là phụ trợ, thời không loại này rõ ràng phá hư quy tắc tranh tài cùng tranh tài niềm vui thú thiên phú, mới có thể bị cấm chỉ.
đó là cái lỗ thủng, nói không chừng có thể lợi dụng. Ít một tay nâng lên bóng chuyền, cổ tay vặn một cái, bóng chuyền tại ngón giữa bên trên xoay tròn, hắn bắt đầu công bố quy tắc, chế độ thi đấu vì đấu vòng loại, 6 tổ bên trong lưu lại 3 tổ, thành tích dựa vào sau 2 cái thắng tổ đánh một trận nữa đấu vòng loại, cuối cùng cùng thành tích tốt nhất thắng tổ tiến hành trận chung kết. Chỉ cần ta ở tại tổ, không thắng trận chung kết, đều coi như các ngươi thắng. Tổ 1 tranh tài, liền đánh 3 cái bóng. Ít nói xong, trong tay bóng chuyền vừa vặn ngừng xoay trở lại, các ngươi còn có vấn đề khác sao? Ai quyết định tranh tài trình tự? Chu tức hỏi. Ta quyết định. Ít nói, A tổ đối với 9 tổ, K tổ đối 10 tổ, Quy tổ đối Di tổ, đầu đối với đuôi, bài là đại gia ngẫu nhiên sở, cực kỳ công bằng. Ta không thành vấn đề. Chu tước đúng vai. Những người khác cũng không nhắc lại xảy ra vấn đề. Ít ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, giống như cười mà không phải cười, vậy thì bắt đầu đi, cảm giác trời muốn mưa, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Chương 290, đấu vòng loại. Trận đấu thứ nhất, A tổ đối với 9 tổ. A tổ tuyển thủ, Ít, Trần Hình. 9 tổ tuyển thủ, Lan Nhi, Giáng Hồ. Những người khác tại bãi cắt ghế dựa chỗ nghỉ ngơi, xem cuộc chiến. Trần Hình đá rơi xuống trên chân giày sảng đạn, xuất ra dây thun, đem tóc dài đâm thành lưu loát đuôi ngựa. Nàng xoay người cầm lấy một chai nước suối, vặn ra nắp bình uống một hớp nhỏ, lại cấp tốc khép lại. Tiếp lấy nàng tại chỗ nhảy nhót mấy lần, giãn ra tứ chi, tiến hành vận động nóng người. Trần tiểu thư, Chu Tước có một loại dự cảm không tốt, nhìn ngươi điệu bộ này, cực kỳ chuyên ngành a. Trần Hình nụ cười bất đắc dĩ, thực không dám giấu giếm, ta đại học chính là bóng chuyền câu lạc bộ. Không phải đâu. Nô Đại Hải nằm nghiêng tại trên ghế, một tay chống đỡ đầu. Hắn một bên minh mục trương đảm thưởng thức Trần Hình lấy ra cánh tay kéo rối lúc cái kia khỏe mạnh sung mãn dáng người đường cong, vừa nói, ngươi có thể hay không nhường một chút ta, sai lầm hai thứ hai loại. Không được, liếc mắt cũng sẽ bị ít nhìn ra. Trần Hình chứng chạc đàng hoàng, hơn nữa ta người này một khi tiến vào tranh tài trạng thái, chuyện khác đều sẽ toàn bộ quên mất. Bất quá, bóng chuyền bãi biển cùng trong phòng bóng chuyền vẫn là rất không giống nhau, nhân số ít, đất bằng cùng bãi cắt cũng khác biệt rất lớn, còn muốn cân nhắc gió biển thổi phất, ánh nắng bắn thẳng đến chờ hoàn cảnh nhân tố. Trần Hình nhìn về phía đã tại trên sân bóng chờ đợi, than nhẹ một tiếng, chỉ mong những cái này sẽ ảnh hưởng ta phát huy. Cao Dương quan thẩm, Trần tỷ, nhìn ngươi chuyên nghiệp như vậy phân tích, hoàn toàn tản ra một loại học bá tại trước khi thi khiêm tốn đã thị cảm, xác suất cao là vượt xa bình thường phát huy. Lan Nhi cùng Giáng Hồ nhìn Trần đánh địa bộ này, trong lòng đã nguội một nửa. Ngươi đánh qua bóng chuyền sao? Giáng Hồ nhìn về phía Lan Nhi, hắn 10 điểm thành thật, ta chưa từng đánh qua, bình thường cũng không thế nào xem so tài, chớ đừng nhắc tới bóng chuyền bãi biển. Lan Nhi nghĩ nghĩ, chơi game tính, sao? Giáng Hồ ánh mắt vi diệu, nửa đùa nửa thật nói, ngươi nói trò chơi, sẽ không phải là cái kia không thích hợp thiếu nhi. Là nghiêm chỉnh bóng chuyền bơi. Lan Nhi kích động giải thích. Được rồi, không quan trọng. Giáng Hồ cười khổ, quay người nhìn về phía đối với Chu Tước, một mặt bi tráng, Chu Tước trưởng lão, chúng ta đi trước một bước. Tiểu Hồ, lấy ra chút chí khí a. Chu Tước chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, coi như làm bia đỡ đạn cũng nhiều kiên trì một lần, cho chúng ta nhiều cung cấp một chút địch tình. Là. Giáng Hồ giữ vững tinh thần, lên tiếng. Rất nhanh, Lan Nhi cùng Giáng Hồ đi tới sân bóng, hai người một trái một phải sóng vai đứng đấy, động tác cực kỳ không cân đối. Trái lại A Tổ, Trần Hình cung ít mặc dù linh câu thông, chỗ đứng lại phi thường ăn ý một trước một sau. Trần Ánh đứng ở lưới tennis phía dưới, hai chân khẽ nhếch, nửa cúi người, nửa người dưới cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị tiếp được bay tới bóng chuyền. Ít đứng ở Trần Hình sau lưng, buông lỏng thế đứng lộ ra một loại tự tin, phản phất toàn bộ ngoài sân mà đều ở chính mình trưởng không bên trong. Ách, Chu Tước nhẹ nhàng nâng chán, ta đã không đành lòng nhìn. Lan Nhi tiếp nhận bóng chuyền, thử nhớ lại TV trong trận đấu tuyển thủ phát bóng động tác. Hắn hít sâu một hơi, đem bóng chuyền quăng lên, vung vẩy cánh tay phải đưa bóng đánh bay ra ngoài. Có lẽ là quá khẩn trương, cộng thêm chân phải cùng dưới cắt mịn hơi một vùi lấp, dẫn đến hắn trọng tâm không vững, cánh tay có chút lệch. Bóng chuyền hưu khí vô lực bay ra một khoảng cách, bị lưới tennis ngăn lại. A Tổ cầm xuống một phần. Ai? Chu Tước thở dài, nhìn một chút lục trà, chuẩn bị một chút, nên chúng ta bên trên. Lan Nhi là năm tổ người, xem như đội trưởng, Cao Dương cũng trên mặt không ánh sáng. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh đọc hiểu Cao Dương ánh mắt, từ trên ghế đứng lên, bắt đầu làm vận động nóng người. Nô Đại Hải ở đâu còn có cái gì tâm trạng xem so tài, lập tức né người qua, bắt đầu thưởng thức Thanh Linh không ngừng biến hóa mê người đường cong. Thỏ trắng nhìn không được, nắm lên một đầu lau mồ hôi khăn mặt hướng Nô Đại Hải trên đầu đắp một cái, ngăn trở hắn hèn mọn ánh mắt. Ấy ấy ấy, thỏ trắng ngươi làm gì a ngươi? Nô Đại Hải rất là kích động, hắn kéo ra khăn mặt, cũng đã bỏ lỡ tốt nhất hình ảnh. Sân bóng bên kia, đến phiên Ít phát bóng. Ít nhẹ nhõm ưu nhã đến rồi một cái phát bóng mạnh. Giáng Hồ lui lại hai bước, hai tay khép lại, cẩn thận đưa bóng nhận. Lan Nhi vội vàng tiến lên, cũng dùng hai tay tiếp một lần bóng, để nó hướng về lưới tennis phương hướng rơi đi, nhìn ra được, đây đã là hắn cực hạn. Giáng Hồ nắm lấy cơ hội, tiến lên một bước, ra sức nhảy lên, hướng về đối diện đến rồi một cái hung mãnh nút bóng. Cùng một thời gian, lưới tennis đối diện, một cái thon thả bóng dáng cấp tốc nhảy lên, là Trần Oánh. Nàng đã sớm dự chủ Giáng Hồ muốn nút bóng ý đồ, duỗi ra hai tay, ngăn khuất phía trước. Đùng đùng. Bị Giáng Hồ bạt bóng chuyển cấp tốc đánh vào Trần Huỳnh trên cánh tay, lại bắn ngược trở về, đập vào trên bờ cát. Lan Nhi toàn bộ trận tròn mắt, căn bản không kịp đi cứu bóng. A Tổ hai điểm. Giáng Hồ quay đầu nhìn một chút Chu Tước, nàng cùng Lục Trà đã hướng về sân bóng chậm rãi đi tới. Giáng Hồ chỉ cảm thấy trên mặt không ánh sáng, ngực kìm nén một cỗ khí. Lần này, Lan Nhi lần nữa phát bóng, đánh bậy đánh bạ phát ra một cái thành công tung bay bóng. Ít cấp tốc điều chỉnh vị trí, nhắm ngay tiếp bóng, giảm xuống thân thể trọng tâm, vững vàng tiếp được, cũng để cho bóng chuyển hướng về lưới tennis phía dưới hoàng kim út bóng vị trí bay đi. Trần Huỳnh không có bỏ qua cơ hội này, nàng cao cao nhảy lên, sắp hướng đối diện khởi xướng một cái bạt. Giáng Hồ sớm đã dự liệu được, đi theo nhảy lên, rồi ra hai tay cản bóng. Không thể không nói,
Giáng Hồ học được rất nhanh, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ tươi cười, hắn cho là mình phải thắng. Nhưng qua trong giây lát, hắn nụ cười liền đọc lại. Trần Hình sớm đã dự đoán trước hắn dự phán, tay phải cũng không có ướt bóng, mà là cấp tốc thu hồi. Ít bóng dáng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Trần Hình sau lưng, hắn đi động thật nhanh. Phịch. Ít một cái bạn, bóng chuyển hướng về một phương hướng khác bay đi. Giáng Hồ chỉ có thể ngây ngốc giơ hai tay, trơ mắt nhìn bóng chuyển cùng hắn hoàn toàn trái ngược. Lần này, hoàn toàn không nhìn ra đối phương phối hợp Lan Nghi, cũng không thể nào phòng thủ, bởi vì chỗ đứng quá xa, chỉ có thể mặc cho bóng chuyền rơi vào bản thân trên sàn thi đấu. A tổ 3 điểm, toàn thắng. Thắng. Ít sau khi hạ xuống, hướng Trần Huỳnh lộ ra đẹp trai nụ cười, đưa tay muốn cùng Trần Huỳnh vỗ tay. Yes. Trần Huỳnh đã bị thắng lợi vui sướng làm choáng váng đầu óc, nàng kém một chút liền không nhịn được cùng ít vỗ tay, rũa ra một nửa mới khẩn cấp rụt trở về. Nàng cấp tốc làm mặt lạnh, quay người rời đi sân bóng. Đi trở về bãi cắt ghế giữa lúc, quán đầu tràn ngập sùng bái chi tình, Trần tỷ, ngươi mới vừa cái kia một lần cực kỳ đẹp trai. Xoái cái gì a? Nô Đại Hải nổ nước bọn, Trần tỷ, ngươi dạng này chơi, chúng ta còn thế nào thắng a? Trần Huỳnh cũng có chút buồn rầu. Không có cách nào ta đánh bóng thân thể liền không bị khống chế, hoàn toàn là bản năng phản ứng. 2 phút đồng hồ sau, ca tổ Cao Dương cùng Thanh Linh, 10 tổ Chu Tước cùng Lục Trà, 4 người tới trên sàn thi đấu. Lục Trà đem bóng chuyển giao cho Chu Tước, ta trước ngươi sau. Đây ý là, Chu Tước phụ trách phát bóng, cùng sân bóng bên ngoài nhận bóng cùng cứu bóng. Lục Trà phụ trách vòng bên trong, chủ yếu là cản bóng cùng hút bóng. Ngươi xác định? Chu Tước không quá lý giải. Nói như vậy, nam tính thân hình cao lớn, tứ chi dài hơn, càng thích hợp quản vòng ngoài, nữ tính thân thể linh hoạt, thích hợp vòng bên trong, tựa như ít cùng Trần Huỳnh phối hợp mở rộng. Chu Tước trưởng lão, nghe ta không sai. Lục Trà khá là tự tin cười. Chương 291, đấu vòng loại 2. Được, tin ngươi một lần. Chu Tước cầm bóng, lui ra phía sau mấy bước, hướng đối diện đến rồi một cái phát bóng mạnh. Cao Dương nhắm ngay tiếp bóng, cấp tốc chấm xuống, cánh tay cắm vào bóng dưới, không dùng lực, để cho bóng chuyển tự nhiên bắn lên, bay về phía một bên. Vị trí không phải sao rất tốt, Thanh Linh sâu một lần bóng. Cao Dương điều chỉnh vị trí, lại đem bóng sâu hướng lưới tennis phụ cận. Vị trí không sai. Thanh Linh nhảy lên thật cao, thân thể về sau eo vì điểm tựa, lui về phía sau căng cứng, bắp chân cong. Dưới ánh mặt trời, thân thể ưu mỹ, đường nét lưu loát. Ẩm. Thanh Linh một cái hoàn mỹ bạn, hình ảnh cảnh đẹp ý vui. Cùng lúc đó, trên khán đài Ngô Đại Hải, ít cùng quán đầu đều phát ra khác biệt cảm xúc sợ hãi thán phục. Thật xoái. Quán đầu chân tâm thật ý mà yêu. Không sai. Ít khá là tán thưởng. Loại này tranh tài, ta tờ mờ có thể nhìn một ngày. Ngô Đại Hải nói. Thanh Linh bạn vừa ác lại xào trá. Lục Trà cũng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Linh đánh tốt như vậy. Hắn cao lớn thân thể cấp tốc hướng bóng chuyền hạ cánh phương hướng bổ nhào qua, duỗi ra một cánh tay, lấy cực hạn khoảng cách đem bóng cho vớt lên. Bóng chuyền cao cao bắn lên, hướng về không chướng ngại khu bay ra ngoài. Chu Tước cấp tốc xông ra sân bóng, đuổi theo giữa không trung bóng chuyền đi, mắt thấy bóng chuyền liền muốn bay ra chướng ngại khu, rơi xuống trên bờ biển. Chu Tước dùng sức nhảy một cái, tinh tế luyện chuyển thân thể bay ra cao hơn 2 mét, lúc này mới đem bóng cấp cứu trở về. Không thể nghi ngờ, Chu Tước cái nhảy này hoàn toàn siêu việt người bình thường cực hạn, nhưng cái này không phải sao dính đến cụ thể hình tượng tiên phú, không tính phạm quy. Tốt lắm. Lục Trà đã ở sân bóng trung tâm chờ lấy. Hắn coi chừng thời cơ, cao cao nhảy lên, dùng sức một cái bạn. Ầm. Bóng nhanh rất nhanh, Cao Dương điều động thể nội năng lượng, ra sức nhào tới, muốn vớt bóng. Một ý niệm, hắn do dự, không có kịp thời đưa hai tay ra. Phốc. Bóng chuyền giống một viên đạn giống như đập ở trên sân thi đấu, kích thích một trận màu trắng cát mịn, sau đó im lặng lăn xuống dài nửa thước khoảng cách. Thanh Linh quay người nhìn qua, có chút không hiểu, vì sao không tiếp bóng? Cao Dương bóp một cái mồ hôi lạnh, nhận bóng, liền nhất định phải thua a. Thanh Linh sững sờ, ngưng thần nhìn về phía cái kia bóng chuyền, quả nhiên, nó đã tại thoát hơi, biến thành một cái hình bầu dục. Cao Dương cười cùng Thanh Linh giải thích, Lục Trà mới vừa cái kia một cái bạn, căn bản không phải là người bình thường lực lượng, ta cảm giác không thích hợp, quả nhiên, hắn động tay động chân, nếu là ta tiếp rồi bóng, cái này bóng chuyền liền xem như ta làm hư. Không phải đâu, này cũng bị nhìn xuyên. Lục Trà có chút giật mình. Chu Tước từ bãi cắt phương hướng đi trở về sân bóng, nàng lắc đầu thở dài, ta nói ngươi tại sao phải đứng phía trước, nguyên lai đánh cái này chú ý. Lục Trà sảng lãng cười, Chu Tước trưởng lão, Thất Ảnh trưởng lão và Thanh Xà tiểu thư thân thể năng lực tổng hợp, rất thích hợp chơi bóng chuyền. Bình thường tới chơi, chúng ta nào có phần thắng nha. Ta đương nhiên biết, ta không có ý định thắng. Chu Tước cũng cười, nhưng tốt xấu nhiều đánh mấy hiệp, cùng hắn hai luyện tay một chút ta. Ý nghĩa không lớn. Lục Trà có khác biệt cái nhìn, hắn nhìn về phía Cao Dương, Thất Ảnh trưởng lão, ta mới vừa ý đồ rõ ràng, cho nên bị ngươi tùy tiện xem thấu, về sau nếu có người lập lại chiêu cũ, ngươi cần phải gấp bội chú ý. Cảm ơn nhắc nhở. Cao Dương rõ ràng Lục Trà dụng ý xem ra, Lục Trà cùng Chu Tước ngay từ đầu liền đem bảo đặt ở mình và Thanh Linh tổ này. 10 tổ đánh hư bóng chuyền, trực tiếp bị loại. Ca tổ không chiến mà thắng. Trận đấu thứ 3, quy tổ đôi dí tổ. Quy tổ tuyển thủ, Nô Đại Hải, quán đầu. Di tổ tuyển thủ, Thỏ Trắng, Thằng Hề. Trận đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng, nếu như đại gia là đang xem TV, đoán chừng đều sẽ lựa chọn cầu nhảy. Nô Đại Hải cà lơ phất phơ đi đến trên sàn thi đấu, đem bóng ném cho quán đầu, phát bóng a. Nhỏ gầy quán đầu hai tay tiếp nhận so đầu mình còn muốn lớn hơn bóng chuyền, một mặt mờ mịt, ta sẽ không phát bóng. Ngươi sẽ không, ta liền biết. Nô Đại Hải hùng hồn. Vậy, cái kia ta tùy tiện phát. Tùy tiện, chúng ta chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Nô Đại Hải người này mặc dù khuyết điểm một đồng lớn, nhưng từ trước đến nay cực kỳ tự biết mình. Hắn biết mình cùng quán đầu loại này chiến năm cặn bã, cơ bản cũng là góp đủ số. Quán đầu 10 điểm khẩn trương, thân thể cứng ngắc, nàng đem bóng cao cao căng lên, dùng sức vung lên, đánh hụt, bóng chuyển rơi vào trên đầu mình. A! Quán đầu hai tay ôm đầu, lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện bóng đều không biết đi đâu rồi. Vốn nên cực kỳ khôi hài một màn, nhưng trên khán đài người tương đối yên tĩnh. Không biết vì sao, ta giống như cảm thấy sự tình nên dạng này phát triển. Chu Tức nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Quán đầu phát bóng hỏng, Di Tổ cầm xuống một phần. Đến phiên Di Tổ phát bóng, thằng Hề một cái phát bóng mạnh. Lô Đại Hải muốn chạy đi qua, hai tay nhận bóng, có thể nhưng có thể bởi vì hắn một cái tay là cánh tay máy, bóng chuyển cũng không có dựa theo hắn tưởng tượng như thế bay về phía sân bóng trung ương, mà là bay về phía không chướng ngại khu. Quán đầu cực kỳ cố gắng muốn đem bóng cứu trở về, nàng chậm rãi từng bước mà chạy ở trên bờ cát, ra sức nào tới, đáng tiếc kém một chút khoảng cách. Quán đầu mặt vùi vào trong hạt cát, bóng chuyền ngay tại trước mắt nàng hạ cánh, chậm rãi lăn xa. Lần này, trên khán đài người vẫn là không có cười. Chơi ạ, cái này quá tàn nhẫn. Trần Hình đã hơi đau lòng. Cao Dương cũng ở đây trong lòng thở dài, thật vất vả mới cho quán đầu thành lập như vậy điểm tự tin, một trận bóng chuyền đánh xuống, xem như công lao đổ biển. Quán đầu mình cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt, mặt đã đỏ đến cần cổ. Sớm biết, liền không nên nghiêm túc đánh, không bằng giống điện chuột như thế trực tiếp từ bỏ. Quán đầu đứng lên, nhặt lên bóng chuyền, cắm đầu buồn bực nao đi hồi cầu trên sân, nàng xem hướng điện chuột, gần như đang cầu khẩn, cái cuối cùng bóng, ngươi tới phát à? Ai nha, tùy tiện, nhanh lên. Nô Đại Hải không kiên nhẫn. A, quán đầu yên lặng đi trở về vị trí của mình. Quán đầu cố lên, ngươi có thể. Lani hô lớn một tiếng vì đồng đội động viên, lần này, hắn vậy mà không có kỳ quái dấu chấm. Quán đầu sững sờ, nhìn về phía Lani, cùng Lani bên cạnh Cao Dương. Cao Dương trên mặt không có chế giễu, nhắc nhở một tiếng, quán đầu, chớ nóng vội phát bóng, thấy rõ ràng, lại vung tay. Tốt. Quán đầu trọng trọng gật đầu. Quán đầu hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi. Nội tâm lặp lại lấy Cao Dương câu nói kia. Thấy rõ ràng, lại vung tay. Thấy rõ ràng, lại vung tay. Nàng mở hai mắt ra, đưa bóng nhẹ nhàng quăng lên. Một giây, hai giây. Quán đầu ngực vững vàng. Thấy rõ, quán đầu vung tay. Phịch. Bóng chuyền vượt qua lưới tennis, bay về phía đối diện sân bóng. Thang Hề nhẹ nhõm tiếp được bóng chuyền, cho Thỏ Trắng sáng tạo cơ hội. Thỏ Trắng cao cao nhảy lên, một cái bạn. Bóng chuyền cực nhanh đánh út về phía Ngô Đại Hải mặt. Ngô Đại Hải căn bản không kịp phản ứng, bị ép dùng mặt nhặt bóng, hoa một tiếng ngã trên mặt đất. Bóng chuyền cũng bay về phía sân bóng bên ngoài. Thỏ Trắng chính là cố ý, ai bảo hắn đối với quán đầu như vậy không tính nhẫn lại. Tranh tài kết thúc, Di Tổ toàn thắng. Ta làm được. Quán đầu căn bản không để ý thắng thua, còn đắm chìm trong bản thân phát bóng thành công trong vui sướng. Quán đầu nhìn về phía Cao Dương, đội trưởng, ta làm được. Ngươi làm được. Cao Dương cười khẳng định. Quán đầu, bóng này phát sinh đẹp nha. Chu Tước cũng đi theo cổ vũ đứng lên. Lani dẫn đầu vỗ tay, còn kích động thổi một cái huýt sáo. Không sai, tốt lắm. Lần thứ nhất có thể phát ra loại này bóng rất lợi hại. Đại gia cũng đều vì tán thưởng bắt đầu quán đầu, không chút nào keo kiệt ca ngợi chi tử. Quán đầu ngây tại chỗ, mũi tính toán, hốc mắt vừa đỏ. Một khắc này, trong nội tâm nàng tự ti cùng bạn dính quét sạch. Có thể tới Ngưu Nhĩ đại phu, có thể cùng mọi người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ, thật tốt nha. Chương 292, trận chung kết. Chừng 10 phút đồng hồ, thắng tổ sinh ra, A tổ, cả tổ cùng Di tổ. Bởi vì ca tổ, Cao Dương, Thanh Linh chỉ đánh một hiệp, liền lợi dụng quy tắc đem đối phương đào thải. Ít cho rằng ca chất hợp thành số cao nhất, trực tiếp vào trận chung kết. A tổ, ít, Trần Hình cùng Di tổ, Thỏ Trắng, Thằng Hề trước tiến hành đấu vòng loại, thắng tổ lại theo ca tổ đánh trận chung kết. Những người khác không có dị nghị, thậm chí cầu còn không được, bởi vì dạng này phần thắng rõ ràng càng lớn. Trên tài tổ 4 người tới trên sàn thi đấu, không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu. Ít phát một cái tung bay bóng. Thằng Hề tiếp nhận bóng, nhưng bóng lại bay về phía bên ngoài sân. Thỏ Trắng đuổi theo, đưa bóng vứt trở về trong sân. Thằng Hề tin tưởng Thỏ Trắng tốc độ, đưa bóng cao cao treo lên. Thỏ Trắng quả nhiên chạy trở về trong sân, nàng nhẹ nhõm nhảy lên, giơ tay liền muốn nút bóng. Lưới tennis đối diện Trần Huỳnh cấp tốc cùng lên, rồi ra hai tay chặn đường. Thỏ Trắng lại thu hồi lực lượng, không có út bóng, nhẹ nhàng sâu một lần bóng, bóng chuyền nhẹ nhàng linh hoạt mà vòng qua Trần Huỳnh hai tay, hướng một bên rơi xuống. Ít đã sớm để phòng lấy Thỏ Trắng chiêu này, hắn xuất hiện ở Trần Huỳnh phía sau, đưa bóng vứt lên, cũng hướng Trần Huỳnh bay qua. Vừa xuống đất Trần Huỳnh lần nữa nhảy lên, một cái bạt, bóng chuyền bay về phía đối phương sân bóng phải góc chết. Thằng Hề đầy đủ nhanh nhẹn, nhưng bóng chuyền kinh nghiệm là không, không có nói trước làm ra dự phán, không kịp cứu bóng. Nhưng Thỏ Trắng có thể. Nàng phát động nhảy vọt thân thể siêu mà nhỏ tới, tựa như một viên đạn, đem bóng cứu. Thằng Hề tiếp một lần bóng, để cho bóng bay về phía lưới tennis phụ cận. Hạ cánh Thỏ Trắng cấp tốc đứng dậy, lần nữa một cái nhảy vọt, xuất hiện ở lưới tennis trên không, trọng trọng một cái út bóng, tốc độ cực nhanh. Trần Huỳnh phi tốc nhào về phía xa địa, 10 điểm cực hạn đem bóng cho vớt lên. Ít nhắm ngay thời cơ, nhảy lên thật cao, một cái bạt. Bóng bay về phía Thằng Hề. Thằng Hề chầm xuống, dùng hai tay nhặt bóng, có thể bóng nhưng không có dựa theo hắn dự đoán bay trở về giữa không trung, mà là giống một đầu chớp nước cá, từ trên cánh tay hắn trượt ra đi, rơi xuống trên bờ cát. A tổ cầm xuống một phần. Trên khán đài, không hiểu bóng chuyền người đều là giật mình. A, tại sao có thể như vậy? Quán đầu há to mồm. Chọc xoáy. Chu Tức nói, đạo lý ta đều hiểu, nhưng có thể xoay tròn đến loại trình độ này liền không hợp thói thường. Nô Đại Hải nổ nước bọn. Chúng ta thế nhưng mà giác tỉnh giả a. Lục Trác cười, đánh ra loại này thao tác không tính hiếm lạ a. Hừ. Nô Đại Hải trong lời nói lộ ra một tia quán niệm, các ngươi loại này chiến sĩ lại có thể nào rõ ràng pháp sư phiền não, tại tố chất thân thể bên trên, chúng ta so với người bình thường mạnh không quá nhiều. A, đầu gối đau quá. Làm một cái phụ trợ, quán đầu cũng hơi thụ thương. Cố lên thăng cấp a. Chu Tước vô vô quán đầu vai, coi như không phải sao chuyển vận loại hình thiên phú, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ cao, tố chất thân thể cũng sẽ rõ ràng tăng lên. Thật sao? Quán đầu lại thấy được hy vọng. Đương nhiên, ta chính là tốt nhất chứng minh. Chu Tước tự tin nhất miệng. Cao Dương như có điều suy nghĩ, xác thực, liền lấy Kỳ Lân hội trưởng 7 cấp vạn tượng mà nói, trừ bỏ tinh thần cùng mị lực bên ngoài, cái khác thuộc tính cũng có 500 điểm tăng thêm. Chu Tước là bác sĩ hoặc vũ em định vị, đoán chừng là mạnh nhất sinh mệnh hệ thiên phú. Vừa rồi đánh bóng chuyển lúc, Chu Tước cái kia siêu việt nhân loại bình thường nhảy vật lực, đầy đủ nói rõ nàng nhanh nhẹn thuộc tính cũng không thấp. Cao Dương hơi chút phân thần, trên sàn thi đấu đã 2-0. Lần này, hai phe đánh có tới có lui, có thể thỏ trắng vẫn không thể nào bảo vệ tốt ít chọc xoáy. Mặc dù nàng đã căn cứ bóng chuyển biến hình quỹ tích dự phán ra chọc xoáy xoay tròn phương hướng, có thể thủ trên cánh tay động tác lại không có thể xảo diệu hóa giải xoay tròn cường độ. Nếu như có thể để cho thỏ trắng luyện nhiều tập mấy lần, nàng tuyệt đối có thể tiếp được, có thể nàng không cơ hội này. Thỏ trắng cùng thằng hề trên mặt không tâm trạng gì chập trùng, trong lòng đều là khâm phục. Một vòng cuối cùng giao phong, thỏ trắng tiến công rất kịch liệt, Trần Huỳnh chống đỡ đến có chút cố hết sức, nhưng vẫn tìm được cơ hội. Trần Huỳnh nhảy lên nút bóng, thỏ trắng không dám đi theo nhảy lên chặn đường. Quả nhiên, Trần Huỳnh bất quá là đánh nghi binh, ít xuất hiện ở Trần Huỳnh sau lưng, một cái bạt, đánh ra vẫn là cường độ cao chọc xoáy, hướng về thằng hề bay qua. Thằng hề cánh tay khép lại, đi đón bóng chuyển. Cùng lúc đó, thỏ trắng căn cứ chọc xoáy đường vòng cung, dự phán ra nó xoay tròn phương hướng, nào về phía thằng hề sau lưng phía bên phải phương. Đáng tiếc, vẫn là mượn nửa giây. Bóng từ thằng hề trên cánh tay trượt xuống, chạm đất lập tức, thỏ trắng hai tay mới xúc đi lên. 30A tổ toàn thắng. Thỏ trắng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được kết quả này, nàng đứng lên, vỗ vỗ tay cánh tay, phần eo cùng trên bàn chân cắt miệng, quay người hướng đi thính phòng, một mặt rầu rĩ không vui. Thỏ tử, ngươi đánh không tệ, là ít thái âm. Nô Đại Hải an ủi. Thỏ trắng tâm trạng không tốt, không đáp lời, nàng cầm lấy một chai nước suối, dùng sức vặn ra, ngửa đầu uống xong một miệng lớn. Rồi rồi. Nàng dùng sức bóp nghiến bình nước suối khoáng, nhìn về phía Thanh Linh, giúp ta ra khẩu khí này. Giao cho ta. Thanh Linh 10 điểm tự tin, nện bước đôi chân dài hướng đi đấu trường. Đi hai bước, nàng dừng lại. Bởi vì nàng cộng tác không có theo tới. Nàng khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên ghế Cao Dương. Cao Dương cũng rất bất đắc dĩ, Lục Trà chính nắm cả Cao Dương vai, nhiệt tình cùng một phòng tập thể thao nhân viên chào hàng. Thất ảnh trưởng lão, ngươi nội tình không sai, ngươi đều không sao cả hệ thống rèn luyện, cái này cơ bụng đã có điểm hình dáng. Ngươi về sau cùng ta luyện, mỗi ngày 3 chén hiệp protein, ta cam đoan không cần 1 năm, ngươi liền có thể giống như ta. Không, không cần, ta cảm thấy như bây giờ liền rất tốt. Cao Dương lúng túng mỉm cười. Không tốt. Nam nhân nên ngạnh hắn điểm. Lục Trà vô vũ bản thân cường tráng chặt chẽ cơ ngực. Chờ ngươi qua 25 tuổi liền biết, tiểu bạch kiểm không tiền đồ, ngạnh hán mới là sư cô sát thủ. Lục Trà. Trên sân bóng Trần Huỳnh bất mãn hết sức, ngươi còn có hết hay không? Lục Trà lưu luyến không rời mà bông ra Cao Dương, được, ngươi trước đi tranh tài, quay đầu chúng ta trò chuyện tiếp. Cao Dương trốn qua nhất kiếp, hoảng vội vàng đứng lên, đuổi theo Thanh Linh. Thanh Linh cùng Cao Dương đi tới trên sân bóng, hai người ăn ý một trước một sau. Chẳng biết lúc nào, đỉnh đầu mặt trời chói chang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mảng lớn ô vân tiếp cận, gió biển cũng lớn lên, đoán chừng muốn dưới mưa rào. Nưu Nhĩ đại phu mưa rào luôn luôn tới lui vội vàng. Một cuộc tranh tài cuối cùng, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ít nụ cười tự tin nhìn về phía Trần Huỳnh, Trần tiểu thư, ngươi cũng không cho phép diễn ta à? Trần Huỳnh không có trả lời, nàng nghiêm túc ánh mắt chính là tốt nhất trả lời. Trần Huỳnh cầm banh, hít sâu một hơi, đem hướng mặt thổi tới gió biển cũng cân nhắc đi vào, động tác ưu mỹ hoàn thành một cái phát bóng mạnh. Cao Dương đi lại hai bước, nhẹ nhõm dùng hai tay tiếp được, bóng hiện lên đường vòng cung bay về phía Thanh Linh đỉnh đầu. Thanh Linh tiến lên hai bước, giơ tay giả bộ bạn, lừa gạt đến Trần Huỳnh nhảy lấy đà chặn đúng lúc, cải thành nhẹ nhàng treo bóng. Ít sớm có đề phòng, thoải mái mà tiếp bóng chuyển, bay về phía Trần Huỳnh. Hạ cánh Trần Huỳnh hai tay chụp tới, lại đem bóng sâu còn lại cho ít ít ngầm hiểu, hoàn thành một cái sinh đẹp bạn. Là chọc xoáy. Thanh Linh đã sớm chuẩn bị. Nàng phóng tới bóng chuyển hạ cánh vị trí, hai chân cấp tốc quỳ xuống, hai tay khép lại, thân thể trọng tâm dựa vào hướng chọc xoáy phi hành một bên, cũng linh hoạt điều chỉnh cẳng tay, trình độ lớn nhất hóa giải chọc xoáy xoay tròn lực. Phịch. Thanh Linh thành công khống chế được chọc xoáy bắn ngược phương hướng, bóng chuyển bay về phía giữa không trung. Thành công. Cao Dương mừng rỡ, không hổ là 4 cấp đao thần cánh tay cùng cổ tay độ nhạy xuất thần nhập hóa. Cao Dương đuổi theo bóng chuyền hạ xuống phương hướng chạy tới, nhắm ngay thời cơ cao cao nhảy lấy đà. Mắt thấy là phải út bóng, hắn tâm niệm vừa động, biết mình thắng. Chương 293, cơ trí Lục Trà. Mắt thấy Cao Dương liền muốn út bóng, Trần Huỳnh cấp tốc nhảy lên, đưa tay chặn đường. Nhưng đây chỉ là Cao Dương giả bộ, hắn cấp tốc thu lực, nhẹ nhàng đưa bóng sâu ra ngoài. Loại này tiểu hoa chiêu, ít không cảm thấy kinh ngạc, hắn sớm tại Trần Huỳnh sau lưng chờ lấy. Hắn tiến lên hai bước, hai tay nhận bóng. Ngay tại lúc nhận bóng lập tức, ít động tác cứng ngắc lại nửa giây. Bóng chuyền bay về phía Trần Huỳnh, nhưng hơi cực kỳ yếu đuối, có cái gì rất không đúng. Trần Huỳnh cũng phát hiện, nàng không lại chạy động, đứng tại chỗ, tùy ý bóng chuyền rơi vào bên chân mình. Sa điệu bên trên bóng chuyền gần như không sao cả nhấp nô, liền bắt đầu thoát hơi, cấp tốc xẹp xuống. Bóng chuyền hỏng. Ha ha thành công. Trên khán đài Lục Trà kìm nén một hơi, hắn lại cũng ăn không chịu nổi, vui vẻ nhảy lên, thất ảnh đội trưởng. Ngưu ý ta. Cao Dương quay người nhìn về phía Lục Trà, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, thốn kình quả nhiên lợi hại. Nguyên lai, like, kế hoạch này là Lục Trà khởi xướng, Cao Dương bất quá là một cái hợp cách chấp hành giả. Lục Trà tứ chi phát triển, đầu não nhưng lại không đơn giản. Ngay từ đầu, Lục Trà cùng Cao Dương tranh tài lúc, cố ý hướng hắn phô bày bản thân thiên phú. Lục Trà động tác khoa trương, ý đồ rõ ràng, Cao Dương cũng không đốc, liếc mắt liền nhìn ra bị hắn đánh trúng bóng chuyền đã ở vào sụp đổ bên dưới. Cao Dương nhìn thấu Lục Trà mưu kế, nhìn bên ngoài, Lục Trà át chủ bài tiết lộ, cũng không thể chống đến cùng ít trận chung kết, đối với ít có lợi. Nhưng trên thực tế, hành vi này cũng tê liệt đến ít Cao Dương nhìn ra Lục Trà có ý khác, nhất là làm tranh tài kết thúc lúc, Lục Trà còn hướng Cao Dương ngáy mắt, hắn càng thêm xác định Lục Trà tại đánh cái gì tính toán nhỏ nhặt. Cao Dương ngồi ở người lười trên ghế lúc nghỉ ngơi, Lục Trà chủ động cùng hắn ngồi chung một chỗ, làm bộ hướng hắn mãnh liệt đề cử kiện thân, kỳ thực cùng hắn thân thể tiếp xúc. Cái này ý đồ quá rõ ràng bất quá, Cao Dương lập tức phục chế Lục Trà thiên phú, cấp 5 thôn kình. Thôn kình, số ID 36, tổn thương hệ. Chỉ cần tay cầm quyền, đang đả kích vật thể lúc, liền có thể mang cực mạnh xuyên thấu tính cùng tan rã tính. Cấp 5 thôn kình, cho dù chỉ là nhẹ nhàng tiếp xúc vật thể, cũng có thể tùy tính sử dụng mà tại phát động thôn kình. Cao Dương lập tức đem Lục Trà toàn bộ kế hoạch nghĩ hiểu rồi. Đầu tiên, Lục Trà vì sao không giữ lại lá bài tẩy này, bản thân ứng phó ít bởi vì Lục Trà làm không được. Hắn cùng Chu Tức tại bình thường tranh tài dưới, là không có cách nào đánh thắng Cao Dương cùng Thanh Linh, bọn họ một cái có 4 cấp đao thần, một cái có cấp 3 thuấn di nhanh nhẹn độ cùng thân thể độ linh hoạt quá cao. Lục Trà muốn thắng được Cao Dương cùng Thanh Linh, nhất định phải sử dụng thốn kình gian lận, hơn nữa còn là dùng bất động thanh sắc phương thức gian lận. Nhưng dạng này, hắn liền sẽ đem chiêu này chân chính át chủ bài bại lộ cho ít về sau tại trận chung kết lúc, ít liền có thể tính nhắm vào tiến hành đề phòng, chỉ cần thấy được Lục Trà là nắm tay tiếp xúc đến bóng chuyền, liền sẽ phá lệ cẩn thận, có thể sẽ lựa chọn không tiếp bóng. Như vậy song phương sẽ tiến vào tâm lý chiến, ít cược Lục Trà lần này có hay không phát động thốn kình mà Lục Trà cược ít lần này có dám tiếp hay không bản thân bóng. Tỷ số thắng lại biến thành chia 5 năm. Lục Trà là cái vững vàng nam nhân, chia 5 năm không phải sao hắn phong cách. Cho nên hắn chọn chúng một cái cộng tác, cũng là duy nhất thích hợp cộng tác. Lục Trà cố ý rõ ràng gian lận, để cho Cao Dương phát hiện, cũng làm cho ít nhìn thấy, cũng tê liệt ít để phòng tâm. Sau đó, hắn tìm cơ hội đem thốn kình truyền thụ cho Cao Dương. Cao Dương một phục chế thiên phú, liền rõ ràng thốn kình cặn kẽ cơ chế, không nhất định cần cực kỳ dùng sức tài năng phát động. Thế là Cao Dương chờ được cơ hội, tại treo bóng thời điểm, nhẹ nhàng nắm tay, hướng về phía bóng chuyển phát động thốn kình. Dưới tình huống bình thường, cũng là dùng bàn tay đập bóng hoặc là đỡ bóng, ai sẽ dùng nắm đấm đánh bóng đâu. Thế nhưng mà ít tại không có để phòng tâm điều kiện tiên quyết, chắc là sẽ không chú ý tới Cao Dương cái này chợt lóe lên động tác hơi nhỏ. Thế là, cái kia bị thốn kình thương tổn tới sụp đổ biên giới bóng chuyển, bay về phía ít tại nhận bóng lập tức, liền phát giác được bóng chuyển xúc cảm không đúng, nhưng hắn đã xúc bóng, cho nên, cái này hư mất bóng chuyển chỉ có thể coi là tại hắn trên đầu. Quy tắc là chính hắn định, hắn chỉ có thể nhận thua. Các ngươi tại sao có thể gian lận a? Trần Vinh có chút sinh khí, các ngươi thật không có có thi đấu tinh thần. Khu khu. Cao Dương hàm xúc nhắc nhở, Trần tiểu thư, chúng ta là mang theo công tác đến, đầu tiên đến có tinh thần nghề nghiệp. Trần Vinh sững sờ, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đúng a, chúng ta thắng, chúng ta thành công ha ha. Trần Vinh hướng Lục Trà giơ ngón tay cái lên, Lục Trà tốt lắm. Chu Tước cười đi tới, ít. Là xoa. Ít hô to một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bại, tựa hồ còn không có tiếp nhận bản thân thua trận sự thật. Xoa tiên sinh, ngươi thua. Chu Tước nhướng mày, có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đây là ngươi bản thân định quy tắc, sẽ không lật lọng à? Ha ha, ha ha ha, ha 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 ha. Đống nhiên, ít một tay bụng mặt cười ha ha. Hắn hỉ nộ vô thường, trong lúc nhất thời để cho đại gia có chút hoảng hốt. Hắn cười nửa ngày mới dừng lại, nhìn một chút Chu Tước, vừa nhìn về phía nàng bên cạnh những người khác, ánh mắt tại trên người mọi người đi một lượt. Rốt cuộc, ít thở dài một tiếng, có lẽ đây chính là thiên ý. Có ý tứ gì? Chu Tước nhíu mày. Không quan trọng. Ít sắc mặt trở về bình tĩnh. Được, ta nguyện ý hợp tác với các ngươi. Vậy thì thật là quá tốt. Chớ nóng nổi, ta có điều kiện. Ít cắt ngang. Cái gì? Còn có điều kiện? Nô Đại Hải giận đùng đùng chạy tới, hợp lấy đánh bóng chuyền là ở đường nghịch chúng ta đây, chúng ta thắng được khổ cực như vậy. Mặc dù nhưng mà, thắng được trận đấu này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao? Thỏ trắng đi tới, vỗ một cái Nô Đại Hải đầu. Mỹ nữ ấy, đồ tắm ấy, bóng chuyền bãi biển ấy, ngươi không phải sao nhìn đến rất vui vẻ sao? Ít lại lộ ra tùy tiện cười. Lời nói cũng không có sai. Nô Đại Hải hơi chột dạ, ngay sau đó lại ra vẻ nghiêm túc nói, nhưng ngươi cũng quá kê tặc, ngay từ đầu tại sao không nói rõ ràng còn có kèm theo điều kiện? Ta vốn là cái tiểu nhân. Ít thở ơ như mai, tùy cho các ngươi, không đồng ý coi như xong, đại gia đường ai nấy đi. Ngươi nói trước đi nói. Chu Tước gọi lại ít ít giống như cười mà không phải cười, ta chỉ có thể nói, chuyện này đối với các ngươi có chỗ tốt, nhưng nếu như ta nói rồi, các ngươi nhất định phải đáp ứng. Tốt ta, ngươi nói. Thỏ trắng nhẹ nhàng linh hoạt cười cười, rõ ràng không coi ra gì. Dâm dập, bầu trời một tiếng của lôi, to như hạt đậu giọt mưa giáng xuống, trong nháy mắt mưa rào xối xả. Ít nụ cười trên mặt đã mất đi nhiệt độ, mỹ nữ, ta là nghiêm túc, nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi lại không đồng ý, ta sẽ đem các ngươi đều giết. Đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, ta liền biết hạ thủ lưu tình. Thỏ trắng nao nao, không nói thêm gì nữa. Cao Dương trong lòng cả kinh, cái này ít, không đang nói đùa. Chu Tước cũng không e ngại, trở về hắn một cái nở nụ cười lạnh lùng, ngươi chưa chắc có bản lĩnh này. Chương 294, mời. Tốt ta, toàn bộ giết chết là hơi khó. Ít nụ cười nặng lớn, giống đang thảo luận cái gì nhẹ nhõm chủ đề, bất quá giết chết hơn phân nửa, còn là không lớn vấn đề. Cho nên, quyết định muốn nghe sao? Chu Tước sắc mặt trầm xuống, đây là một cái quyết định trọng đại. Ta phải xin phép một chút biết. Không được, ta chỉ cho các ngươi một phút, cái này một phút đồng hồ qua, sự tình liền không tính. Ít nói. Ta nói ngươi người nọ là không phải sao có cái gì lớn. Nô Đại Hải bệnh chữ không nói ra, liền bị Lục Trà che miệng lại, hắn thật sợ Nô Đại Hải nói xong lời này, ít cái này một phút đồng hồ cũng không cho. Còn có 55 giây. Trong mưa to, ít đánh xuống bị xối tóc. Chu Tước gần như là vô ý thức nhìn về phía Cao Dương. Thất ảnh. Đừng hỏi ta, ngươi là đội ngũ người phụ trách. Cao Dương không nghĩ làm tiếp bất kỳ quyết định gì, bởi vì hắn không nghĩ gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Đáng tiếc gừng vẫn là cay độc, Chu Tước giọng điệu cứng ngạnh, đây là mệnh lệnh, lập tức nói cho ta người ý nghĩ. Còn có 50 giây. Ít ở một bên đếm ngược. Cao Dương hít sâu một hơi, ý nghĩ rõ ràng, Ngự tốc sơ lược nhanh, ta sẽ đáp ứng, đỏ tươi triều tịch lập tức sẽ đến, đại gia khó thoát khỏi cái chết, tất nhiên muốn phản kháng vận mệnh nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng, cho dù ít điều kiện có phong hiểm, cũng phải đánh cược một lần.
A, cùng ta ý nghĩ một dạng.
Chu Tước vừa nhìn về phía Trần Ánh cùng Thỏ Trắng, hai vị ý tứ.
Trần Huynh yên tĩnh, chạm lưu chàng hai tổ toàn diện một chuyện, để cho nàng lui bước.
Thỏ Trắng không chút do dự, ta cũng muốn đánh cược một phen.
Tới Nưu Nhĩ đại phu, đây là Long đội trưởng giao cho nàng nhiệm vụ, nàng nói cái gì cũng phải thuận lợi hoàn thành.
Được, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi nói đi.
Chu Tước nhìn về phía Ít Tốt. Ít cũng thu hồi nụ cười, ánh mắt biến nghiêm túc, tối nay rạng sáng, các ngươi lại nhiều mang một cái giác tỉnh giả, tới này tập hợp, hiệp trợ ta thăm dò phù động.
Phù động?
Trần Huynh lấy làm kinh hãi, chuyện cũng rõ mồn một trước mắt, rất nguy hiểm sao?
Không biết.
Ít thản nhiên nói, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, nhất định phải gom góp 13 cái giác tỉnh giả mới có thể tiến nhập.
Hơn nữa, phù này trong động cất giấu là độc tố hệ phù văn mạch kín.
Ngươi liền xác định như vậy?
Thanh Linh bán tín bán nghi.
Bởi vì ta chính là mạnh nhất độc tố hệ thiên phú, ta có thể cảm ứng được nó tồn tại, một loại cực kỳ yếu ớt năng lượng cộng hưởng.
Ít mặt không đổi sắc.
Những năm này ngươi một mực đợi ở nơi này, chính là vì cầm tới khối này phù văn.
Cao Dương hỏi.
Một nửa là nguyên nhân này.
Ít hào phóng cười, ta thiên phú mặc dù gần phía trước, dù sao chỉ có cấp 3, ta nghĩ cầm tới phù văn tới thăng cấp, nhưng ta thử nghiệm rất nhiều biện pháp, một người thủy chung vô pháp tiến vào, tựa hồ nhất định phải 13 tên giác tỉnh giả.
Vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết?
Chu Tước hỏi.
Ta không tin được các ngươi.
Ít nói.
Hiện tại lại tin được.
Thỏ Trắng hỏi lại.
Cũng không có, nhưng đỏ tươi triều tịch muốn tới, các ngươi cũng không có lựa chọn khác.
Ít nói.
Đại gia đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không nói chuyện.
Cái này ít, mặt ngoài là cái bất cần đời ăn chơi thiếu gia, kỳ thực khôn khéo cẩn thận, lòng phòng bị cực mạnh.
Các ngươi bồi ta đi phù động, thành công cầm tới độc tố phù văn về sau, ta đem thiên phú thăng lên 4 cấp liền cho các ngươi, mặc cho các ngươi xử trí.
Ta mạnh lên, hợp tác với các ngươi phần thắng cũng lớn hơn, cái này một đợt cả hai cùng có lợi.
Hợp lý.
Chu Tước gật gật đầu, nhìn về phía Thỏ Trắng cùng Trần Ánh, nếu như thuận lợi cầm tới độc tố phù văn, chờ vượt qua đỏ tươi triều tịch, ba chúng ta tổ chức lớn có thể ký bùa văn cộng hưởng hiệp nghị.
Thỏ Trắng cùng Trần Huynh gật đầu.
Trần Ánh vẫn là có chút lo lắng, nếu không, chúng ta lại tìm một chút lợi hại người tới đi, hiện tại trong đội ngũ chiến lực cao thấp không đều.
Không còn kịp rồi.
Chu Tước hơi thở dài, tối nay Bạch Hổ vừa vặn sẽ đến Nưu Nhĩ đại phu tìm ta, chúng ta có thể gom góp 13 người, muốn ly thành người bên kia chạy tới, nhanh nhất cũng nhận được nửa đêm.
Ta người này tin số mệnh.
Ít quay người đi đến bờ biển, cưới lên thuyền máy, nhớ kỹ, tối nay rạng sáng, mang 12 cái giác tỉnh giả tới này, cơ hội liền lần này, quá hạn không đợi.
Ít phát động thuyền máy, rất nhanh liền biến mất ở trên mặt biển mênh mông trong mưa bụi.
Mẹ, cầu chúng ta làm việc, còn lôi kéo cùng ra một dạng.
Nô Đại Hải rất khó chịu.
Mưa quá lớn, nhỏ một chút chúng ta trở về nữa.
Trong mưa to, Chu Tước tóc ướt cả, nàng trở lại dưới dù che nắng trên ghế ngồi xuống.
Cao Dương cũng trở về dưới dù che nắng, hắn có điểm tâm cấp bách, hướng Chu Tước xin chỉ thị, "Hạ tỷ, ta phải đi, cha ta còn đang chờ ta, không quay lại đi hắn biết lo lắng."
"Được."
Chu Tước phê chuẩn, "Tối nay rạng sáng, chính ngươi tới, chớ tới trễ."
"Là."
Cao Dương xông vào trong mưa to, cưỡi trên một cỗ thuyền máy.
"Đội trưởng cẩn thận một chút."
Quán đầu đứng ở trong mưa to hướng hắn vất tay, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy giọt nước.
"Hẹn gặp lại."
Cao Dương gật gật đầu, phát động thuyền máy, rất nhanh biến mất ở mặt biển. Còn lại 10 cá nhân đều lui trở về dưới dù che nắng tránh mưa, đứng, ngồi một chút.
Nô Đại Hải một đôi mắt ngắm tới ngắm lui, tìm cơ hội gợi chuyện, "Thằng Hề, ngươi tại trên người chúng ta lưu lại khí tức, có thể quản bao lâu?"
"48 giờ."
Thằng Hề trả lời.
"Vậy là tốt rồi, cách rạng sáng còn thật lâu, chúng ta hoàn toàn có thể tự do hoạt động a."
Nô Đại Hải nói lớn tiếng.
"Tốt nhất vẫn là cùng một chỗ trở về biệt thự, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."
Chu Tất nói.
"Cái kia nhiều mất hứng a, thật vất vả đi ra chơi một lần, có thể nắm chặt cơ hội a."
Nô Đại Hải mang theo tiết tấu.
Lục Trà, Lan Nhi, quán đầu cùng dáng hồ cái này mấy người trẻ tuổi cũng có chút động lòng, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, muốn nói lại thôi.
Đỏ tươi triều tịch về sau, còn có hay không mệnh chơi đều không biết, hiện tại thật vất vả tới một lần thắng cảnh nghỉ mát, không nắm chặt thể nghiệm, chờ đến khi nào A Chu Tức để ở trong mắt, làm sao không rõ ràng đại gia tiểu tâm tư.
Nàng hơi thở dài, những người khác ta không quản, bốn người các ngươi là người của ta, tiếp đó có thể tự do hoạt động, nhưng nhất định phải nửa giờ cùng ta tin nhắn báo cáo một lần, buổi tối 8 điểm trước đó nhất định phải trở về khách sạn tập hợp.
Vạn thuế.
Quá tốt rồi.
Cảm ơn Chu Tước trưởng lão.
Bốn người trẻ tuổi đều rất vui vẻ.
Giáng Hồ nhìn về phía Chu Tước trưởng lão, thanh tuyến dịu dàng, trong mắt mỉm cười, "Chu Tước trưởng lão, ngài lúc nào có thời gian vậy, buổi tối có thể cùng ngài cùng một chỗ cùng đi ăn tối sao?"
"Làm sao?"
Chu Tước ánh mắt phòng bị nhìn về phía Giáng Hồ, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích.
"Không có chuyện, liền đơn thuần ăn một bữa cơm."
"Giáng Hồ, từ bỏ đi, ngươi hoàn toàn không phải sao ta đồ ăn."
Chu Tước cố ý nói đùa.
"Trưởng lão ngươi cũng không phải ta đồ ăn."
Giáng Hồ kích động tốt ra, ngay sau đó lại cảm thấy lời này không ổn, ta không phải sao ý đó, trưởng lão vẫn rất có mị lực, chỉ là
Chu Tước nàng cười cắt ngang, biết rồi, tối nay ăn chung cái cơm.
Liên vừa rồi, Chu Tước chợt nhớ tới, hôm nay là Giáng Hồ 24 tuổi sinh nhật ta ra hỏa này, 17 tuổi lúc đống nhiên thức tỉnh, không nghĩ tới nuôi lớn bản thân kế phụ dĩ nhiên là sân thú, Giáng Hồ bị ép dùng thiên phú giết chết thân nhân, mình cũng hấp hối.
Là Chu Tước đổi tới, đem hắn mang về kỳ lần công hội, mới cứu tính mạng hắn.
Giáng Hồ dòng dã thời gian nửa năm đều không có mở miệng nói chuyện, Chu Tước đem Giáng Hồ mang theo trên người, xem như bản thân thân đệ đệ một dạng đi chiếu cố, lúc này mới một lần nữa mở ra Giáng Hồ trái tim.
Ở trong mắt Giáng Hồ, Chu Tước không chỉ có là bản thân lãnh đạo, sư phụ của mình, càng là tỷ tỷ mình,
là trên đời này thân nhân duy nhất. Hàng năm sinh nhật, Giáng Hồ cũng là cùng Chu Tước cùng một chỗ qua, Chu Tước biết chuẩn bị cho hắn lễ vật. Lần này, bởi vì đỏ tươi triều tịch một chuyện, Chu Tước lại đem cái này một lần quên rồi. Chu Tước có chút thấy nấy, nàng biết Giáng Hồ ưa thích nước hoa, một hồi trước khi ăn cơm cho hắn chọn một bình nước hoa làm quà sinh nhật. Đã hai người trong khi nói chuyện, mưa biến ít đi một chút. Đúng lúc này, Nô Đại Hải bỗng nhiên hô to một tiếng, "Thanh xà!" Hắn cái này một cuống họng thực sự quá đột ngột, đem người bên cạnh giật nảy mình. Thanh Linh khẽ nhíu mày, xem như đáp lại. Nô Đại Hải tiếp tục trung khí mười phần nói ra, "Tối nay chúng ta ăn chung cái cơm a." Chương 295, trưởng thành. Thanh Linh không đáp lời, cũng không vẻ mặt gì, giống đang tự hỏi, hoặc như là không nhìn thẳng. Nô Đại Hải có chuẩn bị mà đến, thốt ra, "Ta đặt trước một cái quán ăn. Cái kia hải sản nồi lẩu ăn cực kỳ ngon, ngươi nhất định sẽ ưa thích." "Không phải sao?" Thỏ Trắng thực sự nhịn không được cười, "Ngươi quỷ này hô quỷ kêu mời ta liền trước không nổ nước bọn, ngươi tốt xấu định vị lãng mạn ánh nến bữa tối đi, hải sản nồi lẩu là cái gì quỷ?" Nô Đại Hải không thèm để ý Thỏ Trắng, "Ngươi hiểu cái truy, ta đây thế nhưng mà chuyên môn hỏi qua đấu hổ lão sư." Lão sư nói, "Muốn hẹn Thanh Linh ăn cơm, không muốn chỉnh chút hư đầu dính nao đồ chơi, liền phải từ ăn được bỏ công sức. Nếu như cũng đã biết Thanh Linh thích ăn bún thập cầm tay, thích ăn nồi lẩu, liền từ chỗ này ra tay." Lúc đầu nha, Nô Đại Hải cũng không ôm hy vọng gì. Có thể ngay mới vừa rồi, Giáng Hồ hẹn Chu Tước ăn cơm thế mà thành công. Nô Đại Hải lại cảm thấy mình nói không chừng cũng có kịch, hắn vội vàng rèn sắt khi còn nóng, hướng Thanh Linh phát ra mời. "Thật, ăn cực kỳ ngon, thử một lần, lại không thua thiệt đúng không?" Nô Đại Hải hướng dẫn từng bước. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Nô Đại Hải, mặc dù mọi người đều đối với gia hỏa này không có cảm tình gì, nhưng giờ khắc này, đại gia bỗng nhiên đều hơi đồng tình hắn, cái này liếm chó, thật quá hèn mọn. Thanh Linh suy tư mấy giây, "Tốt." "Ấy." Nô Đại Hải sững sờ, "Vân Vân, tình huống như thế nào?" Thanh Linh đồng ý rồi. "Má ơi, ta không là đang nằm mơ a. Chỉ đơn giản như vậy đồng ý rồi." "Ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Nô Đại Hải cẩn thận từng ly từng tí tìm Thanh Linh xác nhận. "Tốt." Thanh Linh hào phóng lặp lại một lần. "Yes." Nô Đại Hải tâm hoa đường thả, dùng sức nắm tay, "Quyết định như vậy đi, ta đi trước, hồi đầu lại tìm ngươi." Nói xong hắn thật hưng phấn mà xông vào mưa rào bên trong, cực nhanh nhảy lên thuyền máy, nhất kỵ tuyệt trần, biến mất trong màn mưa. Tâm trạng của hắn vô cùng kích động, trái tim đều muốn nhảy ra. Hắn nhất định phải lập tức trở về khách sạn, tắm rửa, bắt cái tiểu tóc, đổi một thân đẹp trai quần áo. Sau đó lại cho đấu hổ gọi điện thoại, hảo hảo thỉnh giáo một chút cái này quân sư còn mo, tiếp đó công lược kế hoạch. Còn lại người còn đứng ở dưới dù che nắng, nhìn xem Nô Đại Hải rời đi, trong lúc nhất thời tâm trạng phức tạp. "Thanh xà, Thỏ Trắng có chút lo lắng, ngươi có phải hay không, có cái gì nghĩ quần a?" "Có ý tứ gì?" Thanh Linh không quá rõ ràng. "Ta biết, ngươi trước đó cùng Hắc Mã tự mình làm một đôi, kết quả cái kia cha nam vứt bỏ ngươi đổi nơi công tác, đã thương ngươi tâm." Thỏ Trắng ngữ trọng tâm trường nói, "Thế nhưng mà, ngươi cũng không thể cam chịu tuyển điện chuột ta. Ngươi cho rằng ngươi cố ý chọn một hoàn toàn không bằng Hắc Mã nam nhân, liền có thể phát cáo Hắc Mã, để cho hắn hồi tâm chuyển ý sao? Không, ngươi đây chẳng qua là đang trả đạp bản thân a. Nam nhân đều là lớn móng heo. Hắn không thích ngươi, ngươi làm cái gì cũng là phí công, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là tự tôn tự ái, một mình mỹ lệ. Chỉ có để cho tiền nhiệm nhìn thấy càng thêm đặc sắc ngươi, mới có thể để cho hắn thực tình hối hận." Thanh Linh nghe được một mặt một bức, nàng nhiều lần muốn đánh gãy Thỏ Trắng, nhưng đều bị Thỏ Trắng thao thao bất tuyệt cho chắn trở về. Chờ Thỏ Trắng nói xong, Thanh Linh mới thành thật mà trả lời một câu, "Ta chính là muốn ăn hải sản nồi lẩu." "Ấy?" Thỏ Trắng ngậm. "Thanh Linh cũng muốn ăn." Thanh Linh bổ sung. "A." Thỏ Trắng há to miệng, "Cho nên làm nửa ngày, thật chỉ là vì một bữa cơm a." "Vân Vân." Chu Tước ở một bên nghe xong, bắt được ghê gớm trọng điểm, "Thanh xà, ngươi trước đó cùng với Thất Ảnh qua." "Thật giả?" Trần Hình cũng cảm thấy rất hứng thú xem tới. "Không có." Thanh Linh phủ nhận. "Ha ha, ít đến." Chu Tước lộ ra bát quái nụ cười, "Ấy, Thất Ảnh người này như thế nào à, nói cho ta một chút chứ, tại sao ta cảm giác hắn có chút cặn bã à?" "Thất Ảnh đội trưởng mới không phải loại người như vậy." Quán Đầu kích động quát lên. "Quán Đầu, ngươi sẽ không phải cũng ưa thích hắn à?" Chu Tước nhìn thoáng qua Quán Đầu, cười xấu xa đứng lên, "Hoa à, tiểu tử này thật đúng là chiêu hoa đạo à." "Cái, có ý tứ gì?" Quán Đầu lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ trong công hội còn có người ưa thích đội trưởng? "Có thể không?" Chu Tước bà mối chi hồn cháy hừng hực, "Mấy cái muội tử tới hỏi ta Thất Ảnh tình huống, trong bóng tôi muốn cho ta giật dây. Cái kia ta có thể hào hào giữ cửa ai a, không thể trì hoãn người ta muội tử. Ta cảm giác Thất Ảnh không tàn bã." Trần Hình nhớ tới lần trước Cao Dương cứu mình sự tình, đối với hắn rất có hảo cảm, bất quá Thất Ảnh cùng với Thanh Xà qua thật đúng là ngoài ý muốn a. "Ta đã nói không có." Thanh Linh lần nữa phủ nhận. Chu Tước nụ cười càng vi diệu hơn, "Thanh Xà, không quan hệ à, hiện tại tam đại tổ chức cũng là người một nhà, ngươi cùng các tỷ tỷ nói một chút chứ, không chừng còn có vãn hồi khả năng." "Vãn hồi?" Thỏ Trắng kích động ra nhập vào, "Ta xem đường rồi à, Hắc Mã vẫn là đi thai họa các ngươi kỳ lần công hội a." Mấy người nữ nhân quấn lấy Thanh Linh, mồm năm miệng mười trò chuyện. Lục Trà, Lan Nhi, Thằng Hề, Hồ Đỏ Thâm bốn người đưa mắt nhìn nhau, cảm giác hoàn toàn dung nhập không loại chủ đề này. Lục Trà nhặt lên bãi cắt dưới mặt ghế mặt một trung đội bóng, nhìn về phía ba người khác, "Mưa tạnh còn một hồi, nếu không, chúng ta tới đánh một trận trong mưa bóng chuyền." "Tốt a." "Ta khen, cùng." "Ok." Bốn người nam nhân vui vẻ vọt vào trong mưa to. Cao Dương trở lại lướt sóng địa điểm lúc, mưa vẫn còn rơi, trên bờ cắt đã không có người. Cao Ba tại du khách dưới sự trợ giúp, ngồi về trên xe lăn, cùng các tránh mưa các du khách cùng nhau trở về đại sảnh khách sạn. Cao Dương chạy vào đại sảnh lúc, phát hiện Ba Ba chính hai tay đẩy xe lăn, càng không ngừng xuyên toa trong đám người. Thần sắc hắn sốt ruột, kinh hoàng bất an, gặp người liền bắt bọn hắn lại tay, ép buộc đối phương nghe chính mình nói chuyện, bằng hữu, bằng hữu, con trai ta không thấy, có thể hay không giúp ta tìm một lần? Đại gia nghe không hiểu hắn ngôn ngữ, nhao nhao xin lỗi gật gù đắc ý, vừa nghĩ tới Cao Dương khả năng căn bản không trở về khách sạn, mà là tại lướt sóng lúc bị nước biển cuốn đi, chỉ là vừa nghĩ tới khả năng này, hắn hốc mắt liền đỏ. Nam nhân bất lực đến không được, hắn lớn tiếng hô to, tìm kiếm khắp nơi, Cao Dương, Cao Dương ngươi ở đâu a? Cao Dương, Cao Dương cái mũi chua chua, đặc biệt muốn khóc. Tại hồi nhỏ trong trí nhớ, cái kia thân hình cao lớn, ánh nắng tự tin, sang sảng hay nói phụ thân, lúc nào biến như vậy đáng thương lạc phách đá. Cao Dương vội vàng đi tới, ba, ta ở nơi này. Cao Dương, ba ba quay người nhìn thấy con trai, gần như muốn khóc lên. Đồng nhiên, hắn sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn, ngươi đi làm cái gì? Đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp. Ta liền chợp mắt, ngươi làm sao lại không thấy người a? Ngươi có phải hay không cảm thấy mình lớn lên, tiền đồ? Tiểu tử thúi làm sao như vậy không nghe lời, lần sau lại cũng ngươi đừng mang đi ra chơi. Ba, thật xin lỗi. Cao Dương bồi cười, ta mới vừa lướt xong đến một nửa đau bụng, liền đi nhà cầu, điện thoại hết điện. Ba ba vốn chính là tốt tính tình, mắng vài câu cũng hết giận. Hắn tiến lên, nắm chắc Cao Dương hai tay, thân thể còn có chút run, được rồi, con trai, chúng ta trở về khách sạn a. Bên ngoài bây giờ còn trời mưa, nếu không chờ một lần. Không, hiện tại liền trở về, Hân Hân các nàng cũng trở về đi. Ba ba âm thanh có chút giàn mua. Tốt. Cao Dương đẩy ba ba xe lăn, rời khách sạn đại sảnh. Rất nhanh, hai người trở lại khách sạn, Cao Dương đẩy ba ba xe lăn, đi ở thật dài đường núi hiểm trở bên trên, đường núi hiểm trở cuối cùng bên trái khách sạn, chính là bọn họ tạm thời nhà. Mưa tuy nhỏ không ít, nhưng bờ biển mưa bụi còn rất lớn, từng trận mà thổi qua tới. Dọc theo con đường này, ba ba rất tiến tĩnh, Cao Dương biết mình đã làm sai chuyện, cũng không biết nói cái gì. Thằng đến nhanh đến nhà giờ khắc này, ba ba mới bỗng nhiên ngẩng đầu, mở miệng nói, Dương, vừa rồi, thật xin lỗi a. Không có, là ta không làm tốt. Cao Dương nói, ba vừa rồi, không phải sao tại giận ngươi, phụ thân âm thanh khẳng khàn, lộ ra ấy nấy, ba là ở giận mình, ba hiện tại không dùng, không thể chiếu cố tốt các ngươi. Ba, ta trưởng thành. Cao Dương đưa tay đặt ở ba ba bờ vai bên trên, về sau, ta tới chiếu cố các ngươi. Ba giây yên tĩnh. Ha ha, tiểu tử thúi, khẩu khí không nhỏ. Ba ba cười đưa tay, phủ lên Cao Dương tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nam nhân không nói thêm gì nữa, hắn sợ bản thân nói thêm nữa một chữ, nước mắt liền sẽ chảy ra. Chương 296, tỏ tình. Cao Dương cùng ba ba trở lại khách sạn lúc, đã là ướt sũng. Hai cha con tránh không được bị thê tử cở trách một trận. Hai người trước sau tắm rửa, Cao Dương tắm rửa xong lúc, hết mưa rồi. Rơi ngoài cửa sổ, trên biển tà dương giống như là bị lau rửa qua, phá lệ dịu dàng và tươi mát. Thanh lương gió biển thổi vào phòng, trung gió thanh thủy rung động khách sạn, nhân viên phục vụ đẩy tiểu toa ăn, đem phù hợp bữa tối đưa tới. Đại gia vây ngồi ăn cơm, Cao Hân Hân rất đắc ý, xế chiều hôm nay, Vương Tử Khải mời Cao Hân Hân đi phủ lặn, hai người còn tại dưới nước chụp hình. Cao Hân Hân đảo điện thoại album ảnh, cho Cao Dương cùng ba ba nhìn. Ba ba cũng lấy điện thoại di động ra, cho mọi người xem Cao Dương lướt sóng ảnh chụp. Cao Dương mệt mỏi đến trưa, sớm đã bụng đói tê vang, hắn mới vừa đảo hai cái cơm cà ri, điện thoại liền chấn động. Hắn cúi đầu xem xét, là Ngô Đại Hải. Hắn vội vàng đứng dậy, nói láo, cái kia, Vương Tử Khải điện thoại. Cao Dương đi đến trên ban công, kéo lên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối. Uy, Cao Dương. Ngô Đại Hải gọi là Cao Dương bản danh, ta có một điều thỉnh cầu, là nam nhân ngươi liền đáp ứng. Cao Dương lập tức có loại dự cảm không tốt. Ngươi, trước tiên nói. Không, ngươi trước hết đáp ứng. Ngô Đại Hải cực kỳ kích động, ngươi hôm nay nếu không đáp ứng, ta lập tức nhảy xuống biển cho ngươi xem. Ngươi nhưng lại đi nhảy a? Cao Dương nhịn xuống nổ nước bọt xúc động, nhẫn lại tính tình, ngươi đừng xúc động, có chuyện nói chuyện, ta tận lực đáp ứng. Nửa giờ trước, Ngô Đại Hải ăn mặc chính thức áo sơ mi trắng cùng quần tây, đâm màu đen nơ, tự nhận là một cái ưu nhã thân sĩ, nhưng theo người ngoài, càng giống là một tên nhà hàng tây nhân viên phục vụ. Đến mức thanh linh, nhiệm vụ sau khi kết thúc là đổi về quần áo thông thường. Một kiện rộng lớn màu xám nhà táo phông, một đầu cao bồi quần ngắn, một đôi dép lào, tóc bởi vì quá nóng cao kim lên, xem ra có một loại bản địa cư dân thanh thản. Hai người xuyên dựng cực kỳ va chạm, mười điểm làm cho người chú ý Ngô Đại Hải tâm trạng kích động. Hắn cố ý định khách sạn cao cấp nhất phục vụ, địa điểm là ở hoàn toàn yên tĩnh tư nhân trên bờ cát. Hai người đạt tới lúc, anh tà cuối cùng một vòng tà dương tại đường chân trời như ẩn như hiện. Trên bờ cát phủ lên một đầu hoa lệ thảm đỏ phía trên là hơn 10 đạo nhựa cổng vòm bên trên mang theo vô số bóng đèn nhỏ, lóe ra như mộng ảo còn sáng. Cổng vòm cuối cùng là một bộ cổ điển kiểu dáng Âu Tây bàn ăn ghế dựa, trên bàn cơm bày biện một cái. To lớn tầng ba nồi lẩu xung quanh là đủ loại tinh xảo đĩa nhỏ hải sản. Bàn ăn bốn phía trên bờ cát, phủ xuống một chỗ cánh hoa hồng. Cách đó không xa, một vị ưu nhã tóc vàng trung niên nam tính ăn mặc áo đuôi tôm, vong tình lôi kéo vi ô lông, dịu dàng bọt nước âm thanh, kèm theo ưu mỹ vi ô lông âm thanh, cho dù ai muốn nói một tiếng, lãng mạn, quá lãng mạn. Nô Đại Hải dẫn thanh linh xuyên qua cổng vòm, đi tới bên cạnh bàn ăn. Đến, mời ngồi. Nô Đại Hải hơi khẩn trương, cái chán một mực tại suất mồ hôi. Thanh linh không ngồi, nhìn về phía cách đó không xa kéo vi ô lông nam nhân. Làm sao? Không thích, ta để cho hắn đổi thủ khúc. Thanh linh mặt không biểu tình, thật ổn, ảnh hưởng ta ăn cơm. Nô Đại Hải lập tức vỗ tay phát ra tiếng, phất tay, nam nhân bái, tao nhã lễ phép lui ra. Thanh linh ngồi xuống, nhìn một chút nồi lẩu, gặp nhiệt độ nước không sai biệt lắm. Nàng bưng lên một bát tôm trượt, liền hướng nồi lẩu bên trong ngược lại. Xì xì xì, thanh linh mặt sắp gần nóng hôi hổi nồi lẩu, hai mắt nhìn chằm chằm tại trong canh quay cuồng tôm trượt, một mặt thành kính. Ngồi ở đối diện Ngô Đại Hải sử sốt, trước đó chuẩn bị kỹ càng lời dạo đầu toàn bộ không cần dùng. Hắn lại nghĩ tới đấu hổ lão sư lặp đi lặp lại cường điệu kinh nghiệm, lấy bất biến ứng và biến, nhất định phải hào phóng tự nhiên, không muốn cứng ngắc. Ngô Đại Hải vội vàng cầm lấy công cộng môi vớt, cái này mười mấy giây liền quen, đến, ta giúp ngươi vớt. Nô Đại Hải giúp Thanh Linh mò lên mấy khối tôm trượt, phóng tới Thanh Linh trong chén. Thanh Linh cũng không khách khí, phát hiện mình còn không có điều đĩa, nắm lên một đống đồ gia vị liền hướng trong chén ngã, nhất là giấm, cảm giác rót gần nửa bình. Thanh Linh nhìn xem trong chén bốc hơi nóng, màu sắc trắng non tôm trượt, dần dần bị nước tương nhuộm thành màu đâu, một mặt thỏa mãn, băng lãnh mặt đều thư giãn không ít. Nô Đại Hải không phải sao một cái cẩn thận người, thế nhưng một giây, hắn vẫn là bắt được chi tiết này. Tâm hắn vừa hung ác mà đau một lần. Nguyên bản, Nô Đại Hải đã bỏ đi Thanh Linh. Nô Đại Hải người này ưu điểm lớn nhất, trừ bỏ có tiền, cái kia chính là tự biết mình. Hắn đã sớm biết, bản thân sắc đẹp không được, thiên phú cũng đồng dạng, EQ càng là không cao, cũng hoàn toàn không hiểu nữ hải tử tâm tư, căn bản không vào được nữ hải tử mắt. Thế nhưng mà, hắn thật phi thường khát vọng có thể có nhất đoạn yêu đương, nhưng lão thiên gia hết lần này tới lần khác không cho. Không biết lúc nào, Nô Đại Hải tâm lý liền đã xảy ra vấn mẹo. Hắn nghĩ, tất nhiên không chiếm được nữ hải tâm, cái kia có thể đạt được nữ hải tử thân cũng tốt ta. Thế là, bất chi bất giác, Nô Đại Hải liền đọa lạc thành một cái không biết xấu hổ lao sắp phê. Có thể kết quả cuối cùng là, hắn càng không lấy nữ tính thích, triệt để trở thành khác phái vật cách điện. Lần trước, làm đấu hổ hướng Nô Đại Hải chỉ ra, Thanh Linh bởi vì có Thanh Lịch ở tồn tại, tuyệt không thể nào để cho hắn có cơ hội để lợi dụng được lúc, Nô Đại Hải cũng không có bao thương tâm. Hắn lập tức liền quyết định từ bỏ Thanh Linh, lại đi tìm một cái mục tiêu. Trên thực tế, hắn trước kia chính là làm như vậy. Lúc đầu hắn nữa thích thỏ trắng, bị thỏ trắng từ chối sau lại đổi truy cầu ca cơ, bị ca cơ từ chối sau lại theo dõi Thanh Linh. Nô Đại Hải vốn hẳn nên từ bỏ Thanh Linh, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Có thể vấn đề đến rồi, hắn đột nhiên đối với chuyện này đã mất đi hứng thú. Hắn phát hiện mình đầy trong đầu, nghĩ vẫn là Thanh Linh. Nghĩ đến Thanh Linh mặt không thay đổi lạnh lẽo cô quản mặt mày, nghĩ đến Thanh Linh đấm máu vung đao hiên ngang tư thế vai hùng, nghĩ đến Thanh Linh cái kia đẹp lại không tự biết giờ tay nhấc chân, thậm chí ngay cả nàng chán ghét bản thân bộ dáng cũng là khả ái như thế. Mấy ngày nay, Nô Đại Hải cơm nước không vào, ăn ngủ không yên. Hắn cảm thấy mình đổ bệnh, đành phải lần nữa đi thỉnh giáo bản thân duy nhất nhân sinh đạo sư, Đấu Hổ. Đấu Hổ nghe xong Nô Đại Hải thổ lộ, nặng nề thở dài, "Hồ à, ngươi kết thúc rồi, ngươi rơi vào bể tỉnh." Nô Đại Hải hoa một chút thời gian, rốt cuộc tiếp nhận rồi mình thích Thanh Linh sự thật này. Thế nhưng mà, Thanh Linh tuyệt không thể nào ưa thích bản thân điểm này, cũng là sự thật. Cái này phải làm sao? Đấu Hổ cho Nô Đại Hải nhánh cái chiêu, là nam nhân lời nói, cũng không cần hối hận, không quả quyết, lớn mật nói cho nàng tâm ý ngươi. "Ta nói cho nàng rất nhiều lần a, nàng đều không lý ta." Nô Đại Hải có chút tủi thân. "Ngươi lấy trước kia là ưa thích sao? Ngươi đó là thèm người ta thân thể." Đấu Hổ khịt mũi coi thường, nghiêm chỉnh một chút, chính thức một chút mặt đất bạch, "Hiểu. Nếu như nàng vẫn là từ chối đâu?" Nô Đại Hải cực kỳ hề bại. "Chí ít ngươi tận lực." Đấu Hổ vô vô Nô Đại Hải vai, "Nhân sinh sao có thể mọi chuyện như người nguyện, tiếc nuối ai cũng có, nhưng quyết không có thể làm cho mình hối hận." Chương 297, lựa chọn. Nô Đại Hải nghiêm túc nghĩ một đêm, cảm thấy Đấu Hổ nói rất có đạo lý, nhưng vẫn là do dự không biết. Không qua mấy ngày, Thanh Linh, Hoàng Cảnh Quan ngay tại trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuốn vào Huyền Vũ Phong Ba, quỷ ngựa thân phận chân thật cũng tra ra manh mối, đồng thời chết vào cùng Huyền Vũ chiến đấu. Ba ngày sau, mọi người cùng nhau vì quỷ ngựa cử hành tang lễ. Bình tĩnh mà xem xét, Nô Đại Hải cùng quỷ ngựa không tính quen, ngày bình thường hai người giao lưu cũng không nhiều. Đối với quỷ ngựa chết, Nô Đại Hải một phần là thương tâm cùng tiếc nuối, càng nhiều là một loại chấn động. Tại loại rung động này bên trong, Nô Đại Hải không khỏi bắt đầu suy nghĩ, quỷ ngựa ưa thích ca cơ, nhưng hắn chết rồi, hắn vĩnh viễn không có cơ hội nói cho ca cơ. Mà ta thích Thanh Linh, mặc dù nàng không thích ta, nhưng nếu như ngày nào ta chết đi, ta cũng vĩnh viễn không có cơ hội nói cho nàng biết. Nghĩ đến loại khả năng này, Nô Đại Hải ngực liền bắt đầu khó chịu. Cái loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái, cũng không phải đau đớn, chính là có đồ vật gì ngăn ở ngực, toàn thân không thích hợp, giống như là mất một nửa hồn. Sự tình vẫn chưa xong, đêm đó, Lý phu nhân liền bỗng nhiên mời tam đại tổ chức lãnh tụ cùng cao tầng tụ họp, đồng thời tuyên bố đỏ tươi triều tịch đến. Sau đó, Nô Đại Hải biết được lần này đỏ tươi triều tịch tất cả mọi người sẽ chết đáng sợ tiên đoán về sau, đầu óc lập tức trống rỗng. A, nguyên lai tử vong cách ta đây sao gần. 10 ngày sau, ta liền phải chết. Sau đó, Nô Đại Hải trong đầu cái thứ nhất hiện lên sự vật là Thanh Linh mặt. Một khắc này, Nô Đại Hải hiểu rồi, thì ra đây chính là yêu. Nguyên lai ta Nô Đại Hải, một cái hèn mọn lao sắp phê, cũng có thể có được yêu cao cấp như vậy đồ vật ra đến đó. Nô Đại Hải thỉnh cầu Đấu Hổ nói, lao sư, ta nghe nói Thanh Linh muốn cùng thỏ trắng đi Ngưu Nhĩ đại phu, ta cũng muốn đi, ta nghĩ trước khi chết cùng với nàng tỏ tình. Đấu Hổ lần thứ nhất không có chế giễu Nô Đại Hải, cũng không nói ngươi sẽ không chết loại hình lời an ủi. Hắn vô vô Nô Đại Hải vai, hổ, ngươi rốt cuộc trưởng thành. Nô Đại Hải nhớ tới những việc này, cảm xúc đống nhiên có chút thương cảm, nhưng mà vững vàng không ít. Giờ phút này, Thanh Linh đang tại vùi đầu ăn tôm trượt, cổng vòm bên trên bóng đèn lấp lóe, chiếu sáng Thanh Linh trắng loáng tinh xảo bên mặt. Nô Đại Hải liền an tĩnh như vậy mà nhìn xem, cái gì cũng không làm, không nói câu nào. Ban đêm gió biển thổi qua, lay động bàn ăn màu trắng khăn trải bàn, thổi loạn Thanh Linh sợi tóc, cũng thổi loạn Ngô Đại Hải tâm. Tất cả vừa vặn. Thanh Linh ăn được một nửa, sửng sốt một chút, ngẩng đầu, ngươi không ăn. Nô Đại Hải cười lắc đầu, ta không đói bụng. A, Thanh Linh tiếp tục ăn. Thanh Linh a. Nô Đại Hải gọi nàng tên. Làm sao? Ta thích ngươi. Thanh Linh nao nao, đáy mắt ánh mắt hiện lên, có một số việc nàng chỉ là lười nhác để ý, nhưng cũng không phải là chỉ độn, ta biết. Không phải sao lấy trước kia loại ưa thích. Nô Đại Hải hơi ngượng ngùng mà cái hốc, là chân chính ưa thích, cho dù không chiếm được ngươi, cũng vẫn ưa thích ngươi loại kia ưa thích. Lần này, Thanh Linh không nói gì. Có thể hay không, cho ta một cái cơ hội a? Nô Đại Hải cẩn thận nói xong, thực sự không được, chúng ta cũng có khả năng từ bằng hữu làm lên a. Khả năng, ngươi sẽ phát hiện ta thật ra cũng không phải như vậy vớt. Thanh Linh lắc đầu, không được. Hoa, trực tiếp như vậy sao? Nô Đại Hải hô to một tiếng. Thanh Linh không thích ngươi. Thanh Linh nói. Vậy còn ngươi? Nô Đại Hải không cam tâm, một chút cảm giác cũng không có sao. Thanh Linh nghiêm túc suy nghĩ một chút, nên tiếp Nô Đại Hải ánh mắt, ta cũng không thích. Nô Đại Hải cúi đầu xuống, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút thụ thường, ta quả nhiên cực kỳ tuyển người chán ghét ta. Ta cũng không ghét. Thanh Linh nói bổ sung. Ha ha, phải không? Nô Đại Hải tâm trạng hơi tốt hơn một chút. Bất quá Thanh Linh rất chán ghét. Thanh Linh còn nói. Câu nói này cũng không cần nói. Nô Đại Hải trong lúc nhất thời không biết nên khóc nên cười. Hắn chợt phát hiện Thanh Linh không ăn đồ vật, cứ như vậy ngồi yên lặng. Làm sao? Ta từ chối ngươi, còn có thể ăn sao? Thanh Linh nghiêm túc hỏi. Nô Đại Hải sửng sốt, nguyên lai, biến không chỉ là bản thân. Lấy trước kia cái làm theo ý mình, chưa đạt mục tiêu không từ thủ đoạn Thanh Linh cũng thay đổi a nàng lúc nào như vậy biết lễ phép. Nô Đại Hải nhìn xem Thanh Linh vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhịn cười không được, ăn, thỏa thích ăn. Thanh Linh cúi đầu, tiếp tục bắt đầu ăn. Cực kỳ không hiểu, Nô Đại Hải tâm lại đau một lần. Đáng chết, cho dù là loại thời điểm này, vẫn cảm thấy nàng siêu đáng yêu. Xem ra đời này, ta là không hy vọng cùng Thanh Linh dạng này nữ hài ở cùng một chỗ. Hy vọng tiếp sau, lão thiên gia có thể cho cái cơ hội, để cho ta cũng làm một cái nhân vật chính á hỗn đản. Ngươi trước ăn, ta hóng hóng gió. Nô Đại Hải đứng dậy. Thanh Linh chuyên chú ăn đồ ăn, không có trả lời. Nô Đại Hải đi đến trên bờ biển, hắn thổi không khí hội nghị, bình phục một lần tâm trạng. Lấy điện thoại di động ra, tìm ra Cao Dương số điện thoại di động, ú lánh huỳnh quang chiếu sáng hắn có chút khổ sở mặt. Uy, ta có một điều thỉnh cầu, là nam nhân ngươi liền đáp ứng. Ngươi, trước tiên nói. Không, ngươi trước hết đáp ứng. Ngươi hôm nay nếu không đáp ứng, ta hiện tại lập tức nhảy xuống biển cho ngươi xem. Ngươi đừng xúc động, có chuyện nói chuyện, ta tận lực đáp ứng. Thanh Linh đang ăn hải sản nồi lẩu, nàng một người, ngươi tới theo nàng ăn. A, cái gì a? Một cái xinh đẹp như vậy nữ hải, một người tại bờ biển cô đơn mà ăn nồi lẩu lại không người chia sẻ, ngươi nhận tâm sao? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ta đem địa chỉ phát ngươi, ngươi hỏa tốc tới. Không phải sao, nàng làm sao chỉ có một người đi ăn lẩu? Cao Dương, Nô Đại Hải lớn tiếng cắt ngang, nổi giận đùng đùng, nếu như ngươi cùng với Thanh Linh, ngươi nhất định phải đối với nàng tốt. Nếu không ta tuyệt không có ngươi. Nghe thấy được sao? Chúng ta chỉ là bằng hữu, cho nên ta mới nói nếu như, nghe hiểu sao? Không chờ Cao Dương trả lời, Nô Đại Hải tức giận bất bình mà cúp điện thoại. Nô Đại Hải không đốc, hắn biết, nếu như Thanh Linh thật có ưa thích người, người kia cũng chỉ có thể là Cao Dương. Cho nên, dù là cùng bản thân không có bất cứ quan hệ nào, hắn hay là hy vọng Thanh Linh có thể hạnh phúc. Cao Dương cúp điện thoại, nhìn qua yên tĩnh mặt biển suy tư một hồi. Hắn thở dài, quay người đi trở về phòng khách, ba, mẹ, Vương Tử Khải điểm thức ăn ngoài, gọi ta tới tìm hắn, ta đi bồi bồi hắn. Tên ngu ngốc kia, ta để cho hắn tới cùng chúng ta ăn chung, hắn nói ăn không quen. Cao Hân Hân nổ nước bọt nói. Hắc, người ta từ bé cẩm y ngọc thực, kén ăn rất bình thường. Ba nói. Tiểu Khải a, rất không tệ. Mãi mãi bình luận. Đi thôi. Mụ mụ ăn một miếng cơm, hơi lo lắng, buông xuống thìa, các ngươi hai cái, nửa đêm cũng đừng xuống biển chơi à, rất nguy hiểm. Biết rồi. Cao Dương thay quần áo xong, mặc giày, ra cửa. Hắn nhìn một chút Nô Đại Hải phát tới địa chỉ, bước nhanh chạy tới. Sau 5 phút, Cao Dương đã đi tới khách sạn, điện thoại vang lên lần nữa, lần này thực sự là Vương Tử Khải. Cao Dương bắt đầu lo lắng, đồng nhiên có loại dự cảm không tốt. Uy, Cao Dương, ngươi nhanh lên tới. Tới ta đây. Vương Tử Khải có chút lo lắng, nghe âm thanh cũng có thể cảm giác được hắn luống cuống tay chân. Làm sao vậy? Sơ Tuyết, nàng không thích hợp. Chương 298, cá hồi. Cao Dương nắm chặt điện thoại, phía trước cách đó không xa chính là Ngô Đại Hải nói tới nhà kia phòng ăn. Phòng ăn phía cạnh gặp một cái bãi biển riêng, Cao Dương bây giờ thị lực tăng lên trên diện rộng, mơ hồ có thể trông thấy lấp lóe màu sắc rực rỡ bóng đèn cầu hình vòm, còn có một tấm bị soi sáng ra hình dáng bàn ăn. Trước bàn ăn ngồi một cái nghịch ánh sáng nữ hải, đang tại một mình ăn đồ ăn. Trong điện thoại, Vương Tử Khải âm thanh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, ngươi mau tới a. Nàng hiện tại muốn chết muốn sống, quả thực điên. Ổn định nàng, ta lập tức tới. Cao Dương cúp điện thoại, xoay người rời đi. Hát xì, đang tại ăn tôm trượt Thanh Linh hát xì hơi một cái, đáy mắt lướt qua một tia sáng. Tiếp theo, nàng bất động thanh sắc quan sát một chút cảnh tượng trước mắt, phát hiện trước đó vứt đi nồi lẩu cá hồi đã phủ đến tươi non tôm mì bên trên, nàng cấp tốc kẹp lên hai mảnh, ném vào bản thân trong chén. Một cái hát xì, muội muội Thanh Linh ở nhân cách đã hoán đổi đến đây. Tỷ tỷ, cá hồi sớm nên kẹp, hiện tại thịt đều có chút lão. Đúng rồi, ngươi từ chối Ngô Đại Hải a? Mặc dù ngươi cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng ta cho rằng vẫn là có tất yếu để cho hắn triệt để hết hy vọng, dạng này hắn về sau liền sẽ không tới quấn lấy ngươi, ngươi cũng được càng thêm chuyên tâm huấn luyện. Thanh Lịch ở một bên cái miệng nhỏ mà ăn thịt cá, một bên ở trong lòng đối với tỷ tỷ nói chuyện. Mặc dù tỷ tỷ hiện tại không thể trở về ứng nàng, nhưng mà đợi nàng khi tỉnh lại, những lời này liền sẽ giống nhắn lại máy bên trong nhắn lại, tự động chuyển đạt cho Thanh Linh. Hai tỷ muội, phần lớn thời gian cũng là dạng này giao lưu. Thanh Lịch ở ăn vài miếng, mùi vị thật tươi. Thế nhưng mà, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì, thịnh soạn như vậy đồ ăn, một người căn bản ăn không hết, thực sự là lãng phí nha. Nàng lấy điện thoại di động ra, đối lửa nồi chụp một bức ảnh. Chụp xong về sau, nàng bỗng nhiên sửng sốt. Nàng hỏi mình, tại sao phải chụp ảnh? Là dự định với ai chia sẻ sao? Thanh Lịch ở duy nhất hảo hữu là Lý Vi Vi, nàng đã chết. Thanh Lịch ở duy nhất quan trọng người chính là tỷ tỷ Thanh Linh, nhưng tỷ tỷ có thể cùng với nàng cộng hưởng ký ức, không cần đến chia sẻ. Cái kia tấm hình này, là dự định đập cho ai nhìn? Còn là nói, sau này có cơ hội, muốn cầm cho ai nhìn? Trong ngay mắt, trong đầu lóe lên Cao Dương mặt. Thanh tú thiếu niên khuôn mặt, bị tóc mái che kín một nửa con mắt, thỉnh thoảng dịu dàng, thỉnh thoảng sắc bén, để cho người ta nhìn không thấu ánh mắt, còn có cái kia một bộ mặc kệ ngươi làm sao mang hắn, kích hắn, nhục nhã hắn, hắn đều chỉ biết bao dung mà cười nhạt một tiếng mặt, cái kia Trương tổng là có thể để cho người ta không hiểu tín nhiệm cùng ý lại mặt. Thanh Lịch ở tay như giật điện run một cái, nàng cuống quýt để điện thoại di động xuống, nhét trở về túi quần. Không phải sao? Ta không có. Tỷ, ta phát hiện, hắn căn bản không phải ta đồ ăn. Ta mới vừa chính là đột nhiên đầu góc có lại, mới không hiểu thấu nghĩ đến hắn. Thanh Lịch ở bối rối ánh mắt trì trệ, lần nữa lướt qua một tia lạnh thấu xương ánh sáng. Tỷ tỷ nhân cách cắt đổi trở về. Ta mới lười nhác của ngươi. Thanh Linh lại kẹp lên trong nồi một khối cá hồi, một bên thổi nhiệt khí, một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói, còn nữa, cá hồi, ta liền thích ăn lao nhất điểm. Cao Dương không rõ ràng bản thân tốn bao nhiêu thời gian, hắn tận tốc độ lớn nhất chạy tới Vương Tử Khải hòn đảo khách sạn. Cửa chính rộng mở, Cao Dương bay thẳng đi vào. Cảnh tượng trước mắt để cho hắn lập tức mắt trợn tròn, trong phòng khách một mảnh hỗn độn, cái bàn ngã lật, ghế sofa mình đầy thương tích, màu trắng sợi bông làm đến khắp nơi đều là, trong nhà vật trang trí trang sức, có thể đập cơ bản đập qua một lần. Vương Tử Khải đứng trong phòng khách, một mặt khẩn cầu, cô nãi nãi, ngươi xuống tới được sao, đừng phát điên. Giờ phút này, Sơ Tuyết giống con mèo một dạng ngồi xổm ở trên tủ lạnh, cong lưng, nàng phủ lấy một kiện rộng lớn đen tê, phía dưới là một đôi tinh tế mà trắng nõn chân. Nàng biểu lộ hung ác, hai mắt đỏ bừng, rối bời tóc bạc toàn bộ nổ. Nàng quát miệng, xem ra đã táo bạo vừa thống khổ, hoàn toàn chính là xì chết trạng thái. Ách, a, huynh đệ, ngươi có thể tính đến rồi. Vương Tử Khải nhìn thấy Cao Dương giống như là gặp được cứu tinh, ta thực sự không giải quyết được nàng. Nàng làm sao vậy? Cao Dương chậm rãi đến gần. Ta nào biết được a. Vương Tử Khải rất là tủi thân, ta về nhà theo nàng chơi game, chơi đến hào hào. Nàng đỗng nhiên liền bắt đầu lăn lộn đầy đất, la to, sau đó trong phòng tán loạn, hoàn toàn mất đi lý trí. Cao Dương vững vàng, chậm rãi đến gần, khẽ gọi một tiếng, "Sơ Tuyết." Sơ Tuyết trong miệng còn đang phát ra kỳ quái tiếng rên rỉ, nàng ghé mắt nhìn về phía Cao Dương. "Sơ Tuyết, là ta, Cao Dương." Cao Dương thử tỉnh lại nàng lý trí. Sơ Tuyết hai mắt đỗng nhiên phóng đại, giống như là phát hiện gì rồi con ngồi. "A!" Sơ Tuyết hô to một tiếng, từ tủ lạnh bên trên nhào về phía Cao Dương. Nàng tốc độ nhanh như báo săn, Cao Dương không kịp tránh ra, bị Sơ Tuyết ngã nhào xuống đất. "Đờ, Cao Dương đầu đập tầm ầm trên sàn nhà. Một trận mê muội. Lấy lại tinh thần lúc, Sơ Tuyết hai tay mọc ra sắc bén móng tay, móc vào hắn quần áo, phá vỡ hắn lồng ngực. Nàng há to miệng, trên mặt hoàn toàn không có thần trí. Một giây về sau, nàng không chút do dự mà cắn về phía Cao Dương cổ. Hoàng bét. Cao Dương bản năng muốn đẩy ra Sơ Tuyết. Quỷ gì là, tại Sơ Tuyết cắn Cao Dương cổ lập tức, Cao Dương nhưng không có đẩy ra nàng. Không phải là không muốn đẩy ra, cũng không phải không còn khí lực đẩy ra, mà là một loại kỳ quái quên. Cao Dương trong đầu tựa hồ đã mất đi liên quan tới đẩy ra người động tác ký ức. Cao Dương lý trí còn đang điên cuồng thét lên, đẩy ra nàng. Người sẽ chết. Có thể Cao Dương trong đại não lại tìm không thấy đẩy ra nàng động tác này, thân thể cứ như vậy tĩnh tĩnh nằm ngang. Uy, đừng đùa. Mau dậy. Vương Tử Khải đứng ở phía sau, còn tưởng rằng Sơ Tuyết đang cùng Cao Dương chơi, không có kịp thời đi lên ngăn cản. Kết thúc rồi, ta muốn bị Sơ Tuyết cắn hết. Đây là Cao Dương duy nhất suy nghĩ. Chỗ cổ truyền đến bị cắn cảm giác đau đớn, rất nhỏ, cũng không có làm sâu sắc. Mấy giây sau, Sơ Tuyết hai tay từ Cao Dương trên ngực lùi về, răng cũng ly khai Cao Dương cổ. Nàng toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt xích hồng, nhưng bên trong trở về một tia nhiệt độ, thậm chí xuất hiện nước mắt. Nàng chính phi thường thống khổ nhẫn nhịn nhẫn mại săn thức ăn bản năng, nàng đang cùng trong cơ thể nàng cực độ đói khát làm chống lại. A! Sơ Tuyết hô to một tiếng, từ Cao Dương trên người nhảy ra. Nàng giống mất khống chế đầu tàu, trong phòng mạnh mẽ đâm tới. Hoa! Lại tờ mờ điên. Vương Tử Khải la to. Ầm, tờ hờ u nờ giờ, bang, Sơ Tuyết phá tan nguyên bản là ngã xuống đất rác rưởi ghế sofa, tiếp lấy lại đụng nát tivi tủ, cuối cùng đụng nát một mặt cửa sổ sắt đất, đã rơi vào ngoài phòng trong nước biển. Sơ Tuyết toàn thân vô lực ở trong nước biển chìm xuống. Một khắc này, Sơ Tuyết thể nội đói khát rốt cuộc lấy biến mất, theo nhau mà tới là mình đầy thương tích thống khổ, cùng trận trận hư vô cùng khổ sở. Xung quanh màu xanh đậm một mảnh, băng lãnh nước biển bao vây lấy nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, có thể càng nhiều lại là mệt mỏi quá. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn chìm vào giấc ngủ. Soạt, phía trên truyền đến âm thanh. Sơ Tuyết hơi mở to mắt, một bóng người đâm vào mặt biển, tựa như phá vỡ một mặt màu xanh đậm tấm gương, đi tới thuộc về nàng băng lãnh lại tuyệt vọng thế giới. Bóng người kia ra sức hướng nàng bơi tới, cũng hướng nàng đưa tay ra. Sơ Tuyết ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, rốt cuộc nàng nhìn rõ ràng hắn. Lộc cộc, nàng muốn gọi tên hắn, lại uống một hớp nước. Rõ ràng rất khó chịu, nhưng nàng lại mỉm cười, hướng đối phương chậm rãi đưa tay ra. Một giây về sau, đối phương dùng sức bắt được tay nàng. Ngéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Chương 299, ngắm sao. Sơ Tuyết khi tỉnh lại, đang ngủ tại lầu 2 trong phòng mềm mại trên giường lớn, trên người quần áo và tóc hai cũng đã gần làm. Gian phòng không có mở đèn, cửa sổ có ánh trăng chiếu tiến đến, dưới ánh trăng ngồi một bóng người, là Cao Dương. "Ngươi đã tỉnh?" Cao Dương nhẹ giọng hỏi. Sơ Tuyết há to miệng, âm thanh có chút khàn khàn, "Cao Dương, thật xin lỗi." Cao Dương đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười cười, "Làm gì nói xin lỗi?" Sơ Tuyết hai mắt vừa đỏ, yếu ớt âm thanh bên trong tràn đầy tự trách, "Ta kém chút, a ngươi, ta không tư cách làm ngươi tốt bằng hữu." Bên nàng lật qua, thân thể co do, không biết muốn làm sao đối mặt Cao Dương. Dưới ánh trăng, nàng tuyết bạch bả vai nhẹ nhàng run rẩy, nàng tại im lặng tốt thiết. Cao Dương nhìn xem Sơ Tuyết tự trách bóng lưng, thật lâu, mới hỏi, "Sơ Tuyết, đói bụng lúc, nhất định rất thống khổ a?" Sơ Tuyết không đáp lời. Cao Dương tiếp tục hỏi, "Mỗi lần đều như vậy sao?" Sơ Tuyết vẫn là không đáp lời. "Chúng ta là bạn tốt, giữa bạn tốt không có bí mật." Cao Dương sử xuất đòn sát thủ. Qua một hồi lâu, Sơ Tuyết yếu ớt âm thanh mới chậm rãi truyền đến, trước kia không khó chịu như vậy, gần nhất càng ngày càng nghiêm trọng, tỷ tỷ nói, ta nhanh đến cực hạn.
Cực hạn?
Cao Dương bắt đầu lo lắng. Quỷ sinh mệnh rất ngắn, không ăn thịt người sẽ chết.
Sơ Tuyết, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
Cao Dương xích lại gần một chút.
27 tuổi.
Cao Dương giật mình, làm sao có thể, ngươi nhìn qua nhiều lắm là 17 tuổi.
Sơ Tuyết đoán được Cao Dương đang suy nghĩ gì, ta theo tỷ tỷ là song bào thai, nhưng ta thường xuyên biến thành mèo, có thể ngủ ngon lâu rất lâu cảm giác, lúc ngủ thân thể sẽ không xẻ ra dài, cũng sẽ không đói bụng.
Cao Dương chợt hiểu ra. Dưới tình huống bình thường, Sơ Tuyết sẽ cùng tỷ tỷ cùng nhau lớn lên. Nhưng Sơ Tuyết thân thể rất đặc thù, có thể biến thành mèo trắng có thể ngủ đông. Chỗ tốt là sẽ không cảm thấy đói khát, chỗ xấu là thân thể và tâm trí đều ngưng phát dục. Bởi vậy, Sơ Tuyết con số tuổi tác đã 27 tuổi, nhưng tuổi thật vẫn là thiếu nữ.
Cao Dương.
Sơ Tuyết vẫn là đưa lưng về phía Cao Dương, nàng yếu đuối hai vai còn tại run rẩy, âm thanh có chút nghẹn ngào, lại lộ ra tính trẻ con tuổi thân, nếu như ta không phải sao quỷ liền tốt.
Cao Dương tâm trọng trọng một rơi.
Từng có lúc, Cao Dương cũng nghĩ như vậy qua. Nếu như Lý Vi Vi không phải sao thú liền tốt, nếu như Vương Tử Khải không phải sao thú liền tốt, nếu như Vạn Tư Tư không có chết liền tốt, nếu như mình người nhà cũng là nhân loại liền tốt.
Không có nếu như.
Hiện thực chính là, Sơ Tuyết đang đứng trước nếu không ăn thịt người nếu không chết đói lựa chọn.
Cao Dương là người, hắn cho rằng ăn thịt người là tội ác, đáng sợ.
Có thể Sơ Tuyết là quỷ, người là quỷ đồ ăn, ăn đồ ăn tiên kinh địa nghĩa, làm sai chỗ nào?
Cao Dương trong lúc nhất thời cảm thấy rất hỗn loạn, tình cảm cũng bị xé rách.
Tại bảo hộ chính mình chủng tộc cùng đồng tình Sơ Tuyết ở giữa, hắn tìm không thấy một cái điểm thăng bằng.
Chưa bao giờ cái nào một lần, hắn giống như bây giờ mở mịt.
Cao Dương muốn làm chút gì, thế nhưng mà làm cái gì đều lộ ra giả nhân giả nghĩa.
Vậy ít nhất, để cho Sơ Tuyết vui vẻ một chút á. Cao Dương tại Sơ Tuyết bên người nằm xuống, hai tay gối lên đầu, "Sơ Tuyết, ngươi nghĩ ngắm sao sao, chúng ta ngắm sao a?"
Sơ Tuyết chậm rãi đình chỉ thúc thích, không nói chuyện.
"Không nghĩ ra cửa, ta ở đâu cũng không nghĩ đi."
Sơ Tuyết âm thanh mệt mỏi.
"Không cần, ta biết ma pháp, cho ngươi biến ra."
Cao Dương ra vẻ thần bí.
Sơ Tuyết quả nhiên bảo lưu lấy tiểu động vật tính cách, lập tức bị khơi gợi lên lòng tò mò.
Nàng tạm thời quên đi khổ sở, chậm rãi xoay người lại, một đôi khóc đỏ mắt to nghiêm túc nhìn chằm chằm Cao Dương, "Tốt, ngươi cho ta biến.
Đầu tiên, ngươi muốn giống như ta, nằm ngang, sau đó nhắm mắt lại."
Cao Dương nói.
"Ân."
Sơ Tuyết lấy tay xoa xoa trên mặt nước mắt, ngoan ngoãn nằm thẳng tốt, hai mắt nhắm lại.
Cao Dương cầm lấy trên tủ đầu giường điều khiển, ấn xuống một cái.
"Tốt rồi, nhanh mở mắt ra."
Sơ Tuyết lập tức mở mắt ra.
Cạch cạch cạch, gian phòng làm bằng gỗ trần nhà, chính chậm rãi hướng về hai bên mở ra, biến thành một cái sân vườn, bên ngoài chính là thâm thúy bầu trời đêm cùng sáng chói phù tinh. Sáng tỏ nguyệt quang rơi xuống, đắm chìm trong hai người trên mặt.
Và, Sơ Tuyết mặt càng ngày càng sạch sẽ, mỹ lệ xích nhãn khôi phục một tia ngày xưa thần thái.
"Thật đẹp."
Sơ Tuyết rất vui vẻ.
"Sơ Tuyết."
Cao Dương nhìn xem bầu trời đêm, chợt nhớ tới khi còn bé mãi mãi cùng mình nói chuyện, làm chúng ta chết đi, liền sẽ trở lại ngôi sao bên trên, cho nên không cần phải sợ, một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn tại ngôi sao bên trên gặp lại.
Sơ Tuyết nghiêm túc nghĩ, nàng vươn tay, chỉ hướng trên tinh không sáng nhất viên kia tinh, "Cao Dương, vì sao kia, ta thích viên kia."
"Tốt ta."
Cao Dương cười, "Cái kia ngôi sao liền kêu Sơ Tuyết tinh."
"Ân."
Sơ Tuyết nghiêm túc cười, nàng xích lại gần một chút, dùng đầu cọ dưới Cao Dương cánh tay, "Cao Dương, ta sẽ ở Sơ Tuyết độ sáng tinh thể ngươi, ngươi về sau nhất định phải tới tìm ta chơi a."
Cao Dương nụ cười trên mặt đọc lại.
Không biết vì sao, một khắc này Cao Dương đặc biệt muốn khóc.
Hắn không dám nhìn bên người Sơ Tuyết, vẫn là nhìn chằm chằm cái kia viên sáng nhất Sơ Tuyết tinh, con mắt chua xót.
Ước chừng đi qua 10 giây.
"Sơ Tuyết."
Cao Dương bỗng nhiên chỉnh trọng mở miệng.
"Ân."
Sơ Tuyết chớp chớp mắt, có chút u mê nhìn qua.
"Ăn ta đi, ngay bây giờ.
Khả năng một phút đồng hồ sau ta liền sẽ hối hận, nhưng ít ra giờ khắc này, ta hy vọng bên người ngươi có thể hảo hảo sống sót.
Ta đời này đã đầy đủ hạnh phúc, cùng ngươi so ra, ta có rất rất nhiều.
Ta không hy vọng ngươi so với ta trước bay về ngôi sao bên trên, không hy vọng ngươi ở đó viên xa xôi ngôi sao bên trên, cô đơn mà chờ lấy ta."
Ông ngong ngong, điện thoại di động reo, Cao Dương giật mình một cái, lý trí lập tức trở lại rồi.
Hắn xoay người ngồi dậy, nhìn một chút điện thoại, là Chu Tức tin nhắn, gọi hắn đi tập hợp.
Cao Dương đưa tay, sờ lên Sơ Tuyết đầu, "Sơ Tuyết, ta đi ra ngoài một chút, ngươi nghỉ ngơi thật tốt."
"Ân."
Sơ Tuyết thuận theo gật đầu, hướng Cao Dương cười cười.
Đêm khuya 11 điểm, Lưu Nhĩ đại phu, Lưu Tinh đảo, tư nhân trên nước biệt thự.
Cao Dương lúc chạy đến, những người khác tại.
Tất cả mọi người mang theo tiện tay vũ khí, con tiếp tế bào.
Lục Trà Khoa trước nhất, một thân đồ giản dị, lưng một cái súng tiểu liên, trước ngực treo đầy băng đạn, trên lưng còn cài lấy hai viên lựu đạn.
Cao Dương đều không biết hắn là làm sao đem những trang bị này cho mang tới.
Bất quá Cao Dương cho rằng Lục Trà là đúng, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng không bài trừ muốn lần nữa đối mặt 11 trung loại kia tập thể yên tĩnh hiểm cảnh, khi đó, vũ khí nóng tác dụng liền lớn hơn.
Biệt thự trong phòng khách, Thỏ Trắng, Thanh Linh, Nô Đại Hải ngồi ở một tấm bên cạnh bàn ăn, thấp giọng trò chuyện cái gì.
Lan Nhi cùng Quán Đầu ngồi ở trên ghế salon, hai người đều hơi khẩn trương bất an, con mắt bốn phía nhìn.
Trần Hình, Lục Trà cùng Thằng Hề là ngồi ở khác một trường sofa bên trên, ba người cũng thấp giọng trao đổi cái gì.
Hồ Đỏ thấp đứng ở trước cửa phòng ngủ, chắp tay trước ngực buông xuống, ăn nói có ý tứ, đang tại bảo vệ lấy cái gì.
Chủ Tước trưởng lão đâu?
Cao Dương hỏi.
Bên trong.
Hồ Đỏ thấp ngắn gọn trả lời, thẩm vấn thi thể.
Ai thi thể?
Cao Dương có chút giật mình.
Không biết, Bạch Hổ trưởng lão mang tới.
Cửa mở, Giáng Hồ lập tức tránh ra, Chu Tước cùng Bạch Hổ trước sau đi ra phòng ngủ.
Chu Tước thần sắc có chút giã rời, một tấm bi quan chán đời mặt giờ phút này lộ ra càng thêm bi quan chán đời, hai đầu lông mày cũng nhiều mấy phần sầu lo.
Bạch Hổ vẫn là một bộ lòng tự nhiên trung niên nam nhân bộ dáng,
hắn một tay chống nạnh một tay nghe điện thoại, được, đừng chậm trễ, nhanh lên hành động, chúng ta bên này cũng phải hành động, ân, riêng phần mình cẩn thận. Bạch Hổ cúp điện thoại, nhìn về phía Chu Tước, thi thể làm sao bây giờ? Chờ nhiệm vụ kết thúc, lại mang về tổng bộ. Chu Tước phất phất tay, hướng đi phòng 8, ta đi rửa tay, lập tức xuất phát. Chương 300, ra hành. Tuyết Quốc, Cực Quang Trấn, rạng sáng 1:30. Tuyết Quốc Cực Quang Trấn cùng Nưu Nhĩ đại phu có 2 giờ chênh lệch. Thanh Long tiếp vào Bạch Hổ cùng Chu Tước điện thoại, là ở 1 giờ sáng. Ba người chen tại quán trọ bên trong căn phòng nhỏ, bầu không khí dù sao cũng hơi khẩn trương. Chu Tước cùng Bạch Hổ bên kia mở ra loa, đối với xạ dạ thi thể tiến hành thẩm vấn. Cứ việc xạ dạ thi thể không có quá nhiều tổn thương, nhưng thể nội còn lưu lại lạ lẫm năng lượng, nguyên rủa, Chu Tước tận khả năng tối đa nhất, y nguyên chỉ tranh vào tay 1 phút đồng hồ thẩm vấn thời gian. Chu Tước cầm Thanh Long mấy người đã sớm chuẩn bị xong vấn đề, theo trình độ trọng yếu, nguyên một đám hỏi qua đi, chỉ có 1/3 vấn đề, xạ dạ cấp ra đáp án. 1 phút đồng hồ sau, thẩm vấn kết thúc. Thanh Long trong điện thoại cùng Bạch Hổ cuối cùng trò chuyện vài câu, liền cúp điện thoại. Đi Thánh Sơn giáo đường. Thanh Long có quyết sách, hắn đi đến giá áo trước, cầm qua màu đen áo lông cùng thêm nhung phòng lạnh ngũ, cấp tốc mặc tốt. Đấu Hổ cùng Vô Sắc toàn bộ hành trình nghe xong Chu Tước đối với xạ dạ thi thể thẩm vấn, đối với cái này quyết sách không có dị nghị, cũng bắt đầu mặc phòng lạnh áo ngoài. Ba người chuẩn bị kỹ càng, dùng di động bản đồ kiểm tra một hồi Thánh Sơn giáo đường địa điểm, điệu thấp rời đi quán trọ. Ba ngày, cực quang trấn tuyết ngừng, còn ngắn ngủi xuất hiện mấy giờ mặt trời. Có thể một đến đêm khuya, lại trở nên gió tuyết đan xen, trời đông giá rét. Thánh Sơn giáo đường là cực ngạn dãy địa điểm cũ. Nó tại thôn trấn phía bắc chân núi, cách xạ dạ chỗ ở không xa. Dựa theo bản đồ hướng dẫn, ba người trước đến đường lớn cuối cùng, vượt qua một đầu kết băng sông, đi qua vứt bỏ căn nhà gỗ của Eku, lại xuyên qua một phiến rừng cây nhỏ đã đến. Ba người tiến về mục đích đồng thời, căn cứ Chu Tước hỏi ra tin tức, cùng một chỗ phục bản chỉnh sự kiện. Xạ dạ phụ mẫu một mực là cực ngạn dạy tín đồ, xạ dạ 6 tuổi năm đó, phụ mẫu chết vào một trận tuyết lở, xạ dạ bị tiếp vào Thánh Sơn giáo đường. Thánh Sơn giáo đường không chỉ có là cực ngạn dạy một chút đường, cũng là một đứa cô nhi viện, xạ dạ cùng 5-6 cái đồng dạng là cô nhi hải tử cùng nhau lớn lên. Xạ dạ 18 tuổi năm đó, cực ngạn dạy thay xạ dạ an bài một trận hôn nhân, trượng phu là một cái xạ dạ hoàn toàn không hiểu rõ nam nhân xa lạ, lại không phải sao tuyết có người. Sau cưới, xạ dạ mang thai. Một năm sau, xạ dạ sinh ra Lì Lì ạ. Không bao lâu, xạ dạ trượng phu sẽ chết tại một trận ngoài ý muốn, nơi này cực kỳ khả nghi. Xạ dạ vẫn ở lại Thánh Sơn giáo đường công tác, đồng thời nuôi dưỡng con gái Lì Lì ạ, hai mẹ con tự nhiên đều tin phụng cực ngạn dạy. Lì Lì ạ 18 tuổi năm đó, cực ngạn dạy cấp cao nhân viên bỗng nhiên tuyên bố, Lì Lì ạ là thần nữ nhi, bây giờ là thời điểm đi chấp hành thần giao cho nàng nhiệm vụ. Thế là, Lì Lì ạ bị mang đi, xạ dạ cũng không còn cách nào nhìn thấy nàng. Xạ dạ mới đầu tin tưởng vững chắc cực ngạn dạy, tin tưởng vững chắc Lì Lì ạ là thần nữ truyền thế, bản thân cũng không phải là nàng chân chính mẫu thân. Có thể theo đối với con gái tưởng niệm chi tình tăng thêm, nàng không cách nào lại lừa mình dối người, nàng hy vọng giáo hội để cho nàng gặp một lần con gái, lại gặp đến từ chối. Cái kia về sau, xạ dạ trạng thái tinh thần liền xuất hiện vấn đề, không 2 năm liền triệt để điên. Dựa theo kỳ lần công hội bên này tin tức, Lý Lì ạ 19 tuổi tới Ly Thành du học, thức tỉnh cũng lĩnh ngộ bạo tạc lúc ấy kỳ lần công hội chú ý tới nàng, muốn kéo nàng nhập hội, bị từ chối nhã nhặn. Không bao lâu, Lý Lì ạ liền biến mất. Căn cứ thất ảnh trưởng lão cung cấp lời chứng, hơn 1 tháng trước, Thương Mẫu giáo đã từng phái ra đỏ điên cướp đoạt 12 con giáp phủ văn mạch kín, hành động thất bại. Không bao lâu, đỏ điên lại đối với thất ảnh tiến hành trả thù, tại thất ảnh giết chết đỏ điên trước đó, đỏ điên trong miệng hô hào tỷ tỷ cái này tỷ tỷ vô cùng có khả năng chính là Lý Lì ạ. Trên lý luận, đỏ điên bạo tạc cũng hẳn là từ Lý Lì ạ cái kia kế thừa đi qua. Nhưng cũng có chỗ mâu thuẫn, đỏ điên bị thất ảnh giết chết lúc, để lộ ra muốn cứu tỷ tỷ ý nguyện, điều này nói rõ, lúc ấy Lý Lì ạ còn chưa có chết. Tất nhiên Lý Lì ạ còn chưa có chết, đỏ điên vì sao lại có thể có được bạo tạc thiên phú? Nơi này đến đánh cái dấu chấm hỏi. Đấu Hổ đi ở đằng trước đầu, hắn kéo ra phòng lạnh mũ miệng chỗ lỗ hổng, uống xong một hơi liệt ỉu, nói ra bản thân kết luận, căn cứ hiện hữu tình huống, chúng ta có thể phỏng đoán, xạ dạ cùng nàng trượng phu cũng là nhân loại. Xác suất cao vẫn là chưa giác tỉnh nhân loại. Đi ở chính giữa Vô Sắc bổ sung. Nhưng mà Lý Lì ạ thức tỉnh rồi. Đấu Hổ cười, quay người nhìn về phía Vô Sắc, các ngươi tổ chức gần nhất không phải sao phát biểu thức tỉnh điều kiện luận văn sao? Ân, chúng ta cho rằng, nhân loại bình thường một khi tiếp xúc đến giác tỉnh giả thì có cơ hội thức tỉnh, đây là điều kiện tất yếu, nhưng không nhất định là đầy đủ điều kiện. Đi ở cuối cùng Thanh Long âm thanh trầm thấp, bằng vào chúng ta đối với Thương Mâu giáo biết rồi, bọn họ thành viên cấu thành hết sức phức tạp. Thú, người, nửa người, quỷ đều có, Lý Lì ạ thức tỉnh, tất nhiên là Thương Mâu giáo người làm kế hoạch. Bọn họ muốn làm cái gì? Vô Sắc hỏi. Không biết, bất quá cái này Lý Lì ạ là mấu chốt. Đấu Hổ nói xong sững sờ, cười ha hả, ta làm sao cũng thích nói nhiều lời. Cái kia ta cũng hỏi một cái phế vấn đề, nhân loại chúng ta đến tuột cùng là làm sao tới? Vô Sắc nói. Thanh Long yên tĩnh mấy giây, bây giờ loại này môi hở răng lạnh thời điểm, có chút tình báo cũng không cần đến giấu giếm. Tổ chức chúng ta suy luận là 2 loại tình huống, một loại chính là nhân loại cùng nhân loại kết hợp, trực tiếp tại Ly Thành Giáng Sinh. Cái này ta biết. Vô Sắc gật gật đầu, các nàng bách xuyên đoàn nhân số rất nhiều, loại tình huống này không ít, ví dụ như Lão Vương cùng Sa Diệp sinh hạ con gái chính là loại tình huống này. Thế nhưng mà, Thương Đạo một mực để cho Ly Thành nhân loại duy trì tại 400 cái khoảng trường, dựa theo giác tỉnh giả tử vong tốc độ, chỉ dựa vào chúng ta bản thân sinh sôi, căn bản không đủ. Vô Sắc nói. Đúng vậy à, hơn nữa đại bộ phận nhân loại người nhà cũng là thú, điểm ấy cũng cực kỳ mâu thuẫn. Đấu Hổ nói. Cho nên còn có một loại khác tình huống. Thanh Long nói, nhiều người hơn loại là bị đưa đến cái này mê vụ thế giới. Đây là các ngươi kỳ lần công hội suy đoán, vẫn là đã chứng thực sự tình. Đấu Hổ hỏi, chỉ có thể nói, suy đoán bộ phận nhiều hơn chứng thực bộ phận. Thanh Long trả lời tương đối mập mờ. Thật ra chúng ta cũng nghĩ qua loại khả năng này, nhưng mà ai tới làm những chuyện này? Vô Sắc vẫn là rất nghi ngờ, thương đạo là vô hình, cũng không phải là cụ thể hình tượng, nó không thể nào làm loại sự tình này. Vô Sắc sợ bản thân không giải nghĩa, tiến một bước giải thích, ta ý là, từ một chỗ đem nhân loại hài nhi đưa đến cái thế giới này, lại vụng trộm an bài tại tân hôn mê thất giả gia đình, để cho bọn họ đem nhân loại xem như bản thân hài tử tới nuôi. Phức tạp như vậy, dường ra sự tình, thương đạo làm không được a. Đấu Hổ gật gật đầu, hắn nghe hiểu rồi. Đấu Hổ quay đầu nhìn một chút Thanh Long, hỏi dò, có hay không một loại khả năng, thương đạo vẫn thật là làm như vậy. Bất quá, không phải sao thương đạo bản thân làm, mà là chỉ định người khác tới làm, ví dụ như thú. Vô Sắc cắt bóng. Thanh Long không nói. Ta cảm thấy hẳn là vọng sinh chết ba loại thú bên trong một loại đang làm chuyện này. Đấu Hổ phát huy sức tưởng tượng, hơn nữa vọng thú bên trong không phải sao có địch ta trận doanh cùng trung lập trận doanh sao? Hoàn toàn có khả năng. Chúng ta chưa từng thấy sinh thú cùng tử thú. Vô Sắc nói. Kỳ Lân công hội nói có, vậy chính là có chứ. Đấu Hổ cố ý đem chủ đề dẫn tới Thanh Long trên người. Thanh Long cười cười, Đấu Hổ, ngươi đừng lời nói khách sáo, ta chỉ có thể nói cho ngươi, sinh thú cùng tử thú nhất định tồn tại, cái khác không thể trả lời. Lao Long à, hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền người, còn có cái gì không thể nói? Đấu Hổ cười đùa tí tưởng. Như vậy đi. Thanh Long cũng lùi một bước, chờ nhiệm vụ kết thúc, ta biết hướng Kỳ Lân hội trưởng báo cáo, giao cho hắn phán đoán. Nếu như hắn cho là chúng ta vừa rồi thảo luận chủ đề, cùng Thương Mẫu giáo cùng Đỏ Tươi triều tịch có quan hệ, hắn tự nhiên biết nói cho đại gia. Ha ha, dạng này là tốt nhất. Đấu Hổ lại uống một ngụm rượu, hiện giai đoạn, sinh tồn quan trọng nhất, đại gia trong tay phải trả có bài, cũng đừng lưu.